Chương 58, phép khích tướng chương 58, phép khích tướng Ố Truy vì Hắc Long chi tư phiêu phủ ở Bành Thành bên trên bầu trời, kỳ thế cực trắng, hán uy cực mạnh. Bành Thành bách tính chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời, đều có thể kiến thức Ố Truy long thân. Nếu như cương quyết đúng như đây, khẳng định tránh không được một hồi đại bạo động. Nhưng Phạm Ly đã sớm an bài tốt tất cả, nhường vệ thú quân tuần này, tạm thời hạn chế bách tính hành động, để bọn hắn thành thật thật ở nhà. Một kích thành công, Ố Truy còn muốn lại công. Nàng vừa nãy ánh mắt mê ly, cũng không phải là nhận huyết vượng thánh chủ mê hoặc, vẹn vẹn là tại tụ lực hóa thân thành long thôi. Đôi rồng lại quét, lại chỉ đem bên ngoài long thần điện mặt đất gầy ra một đạo hố sâu. Huyết vượng thánh chủ bị đánh lén một lần, cũng không có khả năng lại có thư giãn. Nàng thoải mái tránh đi đôi rồng, cả người trong chớp mắt phi thăng lên thiên không, đem long thần điện cùng Ố Truy cũng rơi vào phía dưới. Thật can đảm, lại là liên thủ phục kích ta. Ở trên cao nhìn xuống, huyết vượng thánh chủ tượng thần linh nhìn xuống phàm nhân một nói xong, khoe miệng nàng chảy ra một đạo vết máu, nhưng vẫn như cũ ngạo khí vô biên. Ố Truy liên thủ Lữ Xuân Thu đánh lén, vẻn vẹn đối nàng tạo thành một chút vết thương nhẹ, đứng căn cơ không tổn thương chút nào, thậm chí sẽ không ảnh hưởng chiến lược. Phạm Ly có thể đem cầm đại sở quyền hành, quả nhiên không phải tầm thường. Huyết Phượng Thánh Chủ lại khen một câu, nhưng nàng giọng nói rất kỳ quái, liền như là tại đọc Phạm Ly khắc bộ trí. Tán dương hắn, thì gần là đối với người chết hào phóng mà thôi. Long Thần Điện bên trong, Phạm Ly cuối cùng đã đi ra đây. Bên cạnh hắn đi theo một tên lão nho, không phải đương đại văn tín hầu Lữ Xuân Thu, lại có thể là ai? Phạm Ly hít sâu một hơi, nói, Tịnh Thổ Thánh Chủ tự mình đến lấy bản công tính mệnh, bản công cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Phạm Ly ngẩng đầu, nhìn trên không trung Huyết Phượng Thánh Chủ, trong mắt tràn ra một chút sát khí. Ha ha ha. Ha 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 ha. Huyết Phượng Thánh Chủ cùng Phạm Ly đối mặt một lát, đầu tiên là cười khẽ, lập tức là cất tiếng cười to. Tốt, vô cùng tốt. Bằng của ta lịch duyệt, lại chưa bao giờ thấy qua một nam tử có ngươi như vậy ngông nên. Dù cho là ta chọn chúng sinh dục đời sau nam nhân, thì kém xa ngươi có cốt khí. Huyết Phượng Thánh Chủ trước mặt mọi người khích lệ Phạm Ly, chỉ vì nàng đọc hiểu Phạm Ly ánh mắt bên trong sát khí. Chỉ là luyện thể cảnh, thiết lập ván cục đến tận đây, đúng là muốn phục sát nàng vị này Phạn Âm Tịnh Thổ Thánh Chủ. Đã bao nhiêu năm, trong thiên hạ còn chưa bao giờ có người dám chủ động tính toán Phạn Âm Tịnh Thổ người. Đừng nói là Tịnh Thổ Thánh Chủ, cho dù là tầm thường Tịnh Thổ đệ tử thì không ai dám tính toán. Người đời đều biết Phạn Âm Tịnh Thổ cực kỳ hồ đoạn, trừ phi đúng sai triệt để rõ ràng, Tịnh Thổ chính là đối lý một phương. Bằng không bất luận cái gì Tịnh Thổ người bên ngoài bị nam nhân làm hại, đều sẽ ngầm thừa nhận biến thành tất cả Phạn Âm Tịnh Thổ địch nhân. Phạn Âm Tịnh Thổ sáng lập mới bắt đầu chính là vì bảo hộ thiên hạ được nữ tử, thực tế bảo hộ các nàng không bị nam nhân làm hại. Tịnh Thổ bài ngoại, thực tế bài xích nam nhân. Huyết Phượng cùng Nam Cung Biêm cũng không công khai quan hệ, thậm chí trường kỳ duy trì ly thân trạng thái, chỉ ngẫu nhiên hẹn hò, cũng là kiêng kỵ Tịnh Thổ quý củ. Phạm Ly, ngươi lựa chọn một cái ngõ cụt. Nếu ngươi may mắn đắc thủ, lẽ nào ngày sau năng lực đào thoát Phạn Âm Tịnh Thổ truy sát? Huyết Phượng Thánh Chủ nói xong, lại là một hồi cười như điên, như là đang cười nhạo Phạm Ly ngu xuẩn, lại như đang cười nhạo hắn không đường có thể đi. Phạm Ly thản nhiên nói, ngày sau sự tình, bản công tạm thời không tỉ vết để ý tới. Nhưng hôm nay, bản công cùng Thánh Chủ chỉ có một người có thể còn sống rời đi Long Thần Điện. Làm nhưng, nếu Thánh Chủ một vị đào tẩu, Ô Truy cùng Lữ Xuân Thu có thể thì ngăn không được ngươi. Hừ, chỉ bằng hai người bọn họ, muốn chiến bình bản Thánh Chủ cũng khó khăn, càng đừng vọng tưởng đem bản Thánh Chủ đánh bại. Huyết Phượng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang tính toán. Kiến thức qua Lữ Thị Xuân Thu uy lực, Huyết Phượng Thánh Chủ liệu định chính mình rất khó phá phòng. Lúc này rút đi, ngày sau lại tìm cơ hội ám sát Phạm Ly, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Huyết Phượng lại cực sĩ diện, nàng vì Thánh Chủ chi tôn ám sát Phạm Ly, thế mà không công mà lui. Như thế bẽ mặt sự tình, tại Phạm Ly một phen ngôn ngữ kích thích dưới, càng phát ra nhường Huyết Phượng Thánh Chủ không thể nào tiếp thu được. Nàng cuối cùng hạ xuống quyết định, tiếp tục lưu lại tranh đấu, sau đó tùy thời vì bí pháp tiêu diệt Phạm Ly. Nếu ta hao tổn 50 năm tuổi thọ, có thể thi triển bí pháp huyết tiên tử đánh ra 3 đòn tương đương với đại thừa cảnh cửu phẩm lực lượng. Lữ Thị Xuân Thu mặc dù là phòng ngự trí bảo, nhưng bằng Lữ Xuân Thu chỉ có hợp đạo cảnh cửu phẩm, chưa hẳn năng lực gánh vác đại thừa cảnh cửu phẩm 3 lần công kích. Chỉ là, vì giết chết chỉ là một Phạm Ly, lại muốn ta chết 50 năm tuổi thọ. Huyết Phượng Thánh Chủ không chịu rút đi, chỗ dựa lớn nhất chính là nàng độc môn bí pháp huyết tiên tử. Nhưng nàng cân nhắc liên tục, vẫn không muốn ngay lập tức thi triển loại bí pháp này. Ta chưa bao giờ cùng Lữ Xuân Thu đấu thắng, không bằng trước thăm dò. Lỡ như Lữ Thị Xuân Thu có tiếng không có miếng, không cần bí pháp cũng có thể đánh tan, đó chính là kết quả tốt nhất. Nghĩ đến đây, Huyết Phượng Thánh Chủ cuối cùng quyết định. Trên mặt nàng âm tình bất định, mọi thứ đều bị Phạm Ly để ở trong mắt. Xong rồi, Phạm Ly muốn chính là cái này hiệu quả. Dùng phép khích tướng lưu lại Huyết Phượng Thánh Chủ, tránh nàng đào tẩu sau tìm cơ hội ám sát. Chính mình ngày phòng đêm phòng, nhưng làm sao có khả năng để phòng một vị đại thừa cảnh thích khách tính toán. Phép khích tướng sau đó, chính là chiến thuật kéo dài thời gian. Phạm Ly cười nói, Thánh Chủ có phải tò mò, ta ở chỗ này phòng bị Thánh Chủ, như vậy cái khác ba chỗ tình huống lại như thế nào? Huyết Phượng Thánh Chủ nghe vậy sững sờ, mày nhăn lại. Hắn là đang trì hoãn thời gian. Nhưng Phạm Ly bố cục năng lực mạnh như thế, Huyết Phượng Thánh Chủ không thể không sinh ra mấy phần tò mò. Ngươi một mực nói nghe một chút, bản Thánh Chủ cũng rất tò mò. Ô Truy cùng Lữ Xuân Thu ở đây, ngươi còn có cái gì ý bảo, có thể bảo hộ Phạm Thị ba người khác? Nếu thật là trì hoãn thời gian, Huyết Phượng Thánh Chủ cũng không để ý nàng có chút vết thương nhẹ, vừa vặn thừa cơ chữa trị. Về phần đi ám sát Phạm Minh, Phạm Tuần, Phạm Nguyệt Hoa ba đường nhân mã, Huyết Phượng Thánh Chủ lại là không một chút nào lo lắng. Phạm gia còn có thể phái ra bao nhiêu cao thủ? Trừ phi hợp đạo cảnh cấp độ này, bằng không căn bản không cải biến được cục diện. đại sở hợp đạo cảnh cao thủ, hậu cung tổng quản thái giám Trần Công Công tính một, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào ủng hộ Phạm Ly. Thậm chí, vì phòng ngừa Phạm Thị trước khi chết phản công, Trần Công Công vẫn luôn lưu tại hậu cung, bảo hộ thái hậu cùng Hạ Dung. Phạm Ly cố ý trì hoãn thời gian, nói chuyện tốc độ nói cực chậm. Nghe nói, Ly Hỏa Tông hai vị trưởng lão một trong, theo thánh chủ con gái đi rừng đảo, ám sát ta vợ con muội Nguyệt Hoa. Huyết Phượng thánh chủ kinh ngạc Phạm Ly tình báo như thế chuẩn xác, mặt ngoài vẫn như cũ cười lạnh. Muội muội của ngươi chỉ một người, lại cùng mười mấy cái nam nhân tại rừng hoa đảo ngâm gió ngợi trăng. Như thế hành vi phóng đãng, quả thực mất hết thiên hạ nữ tử mặt. Thánh chủ hiểu lầm. Phạm Ly mỉm cười, tiện tay chỉ hướng bên người Lữ Xuân Thu. Nhà ta tiểu muội gần đây đúng nho học vô cùng có hứng thú, đặc biệt mời Văn Tín Hầu 72 tên thân truyền đệ tử tổng phó rừng hoa đảo. Một bên ngắm hoa, một bên ôn lại thượng cổ thánh hiền đạo đức cần ý. Huyết Phượng thánh chủ biến sắc. Lữ Thành 72 hiền. Những kia nho tu đại danh, ngay cả nàng đều nghe nói qua. Phạm Ly cũng không để ý Huyết Phượng thánh chủ sắc mặt, vẫn như cũ lại nhải. Ta tam đệ Phạm Thuần tại Nam Sơn đi săn, Ly Hỏa Tông đại trưởng lão lại xuất tông môn tất cả đệ tử tinh anh đi phục sát. Chỉ tiếc, cùng ta tam đệ cùng đi săn là vệ thú quân 10 vạn quân binh. 10 vạn cái đầu người, cho dù giương cổ lên nhường Ly Hỏa Tông mọi người dùng đao chặt, sợ rằng cũng phải chặt lên mấy ngày mấy đêm a. Huyết Phượng thánh chủ sắc mặt lại biến, đã là cực kỳ khó coi. Phạm Ly cuối cùng nói, về phần Phạm gia trang viên bí mật, ta đại ca đang cùng Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền trao đổi đại sự. Thánh chủ phu quân Nam Cung Viêm nếu lúc này đi ám sát ta đại ca, chỉ sợ ba vị hán sứ đại nhân sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chương 59, khủng bố bố cục chương 59, khủng bố bố cục tốt. Tốt, tốt. Huyết Phượng thánh chủ giận quá thành cười, hư đạp ở trên không trung, ngay cả hô ba tiếng tốt. Nàng muốn cho là Phạm Ly trăm phương ngàn kế tại Long Thần Điện thiết lập văn cục, đã là hắn năng lực cực hạn. Thật không nghĩ đến, Phạm Ly dã tâm to lớn như thế, hắn càng đem Ly Hỏa Tông bốn đạo nhân mã cũng tính kế. Bây giờ không phải là Ly Hỏa Tông muốn diệt Phạm Thị, lại là Phạm Thị muốn diệt Ly Hỏa Tông. Này rõ ràng vượt xa Phạm Ly phạm vi năng lực, bằng Phạm Thị tài nguyên cùng thực lực căn bản làm không được. Nhưng mà, hắn thế mà cân đối âm dương, hướng Lữ Thành cùng đại hán mượn lực, bố cục dường như thành công. Như bản thánh chủ cứ thế mà đi, bất luận trợ giúp phương nào, đều có thể phá mất ngươi bố cục. Hư không bên trên, Huyết Vượng thánh chủ ở trên cao nhìn xuống, dùng một loại bệ nghệ chúng sinh siêu nhiên kinh thường, trào phúng nhìn phía dưới Phạm Ly. Là cái này thực lực tuyệt đối chênh lệch. Phạm Ly bốn đường bố cục lại như thế nào? Huyết Vượng thánh chủ có lòng tin tuyệt đối, mình bây giờ ngay lập tức quay đầu hành động, chí ít có thể cứu về hai đạo nhân mã. Dương Hoa đào một đường, đem con gái Nam Cung Chỉ cứu trở về. Trang Viên một đường, đem Nam Cung Viêm cái đó vô dụng nam nhân cứu. Về phần Nam Sơn kia một đường, mặc dù là Ly Hỏa Tông toàn bộ đệ tử tinh anh cùng một vị trưởng lão, nhưng sao cũng không bằng nữ nhi của mình, trưởng phu quan trọng. Chỉ có thể cuối cùng lại đi, cứu mấy cái tính mấy cái. Thánh chủ nói đùa. Tất nhiên bản công đã bố cục hợp bản đỡ ra, cũng không cần cho phép thánh chủ rời khỏi. Huyết Vượng thánh chủ trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Lữ Xuân Thu muốn bảo vệ ngươi, chỉ bằng Ô Truy Ha có thể ngăn được ta. Phạm Ly gật đầu, nàng xác thực ngăn không được, cho nên Văn Tín Hầu nhất định phải ra tay. Theo Phạm Ly vừa dứt lời, nguyên bản Lữ Thị Xuân Thu biến thành bảo hộ bình chướng, lần nữa mở rộng mấy lần. Lần này, không vẹn vẹn là Long Thần Điện chủ điện, mà là đem toàn bộ thần điện khu vực cũng bao trùm ở bên trong. Vòng bảo hộ, như vậy biến thành lồng giam. Bao gồm Phạm Ly, Huyết Phượng thánh chủ, Lữ Xuân Thu cùng Ô Truy ở bên trong, toàn bộ đều bị Lữ Thị Xuân Thu tạm thời vây khốn. Huyết Phượng thánh chủ cả kinh nói, ngươi muốn chết. Nàng lời này không sai. Lữ Thị Xuân Thu hình thành lồng giam, chỉ có thể nhất thời vây khốn nàng. Đúng thánh chủ mà nói, chạy đi cũng không quá khó khăn. Cho dù tại Lữ Xuân Thu cùng Ô Truy hai người liên thủ công kích đến, Huyết Phượng thánh chủ vẫn đang có tuyệt đối nắm chắc thoát thân, chỉ là phải tốn nhiều chút thời gian thôi. Vấn đề là, hiện tại Phạm Ly tương đương chết bảo hộ, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Huyết Phượng thánh chủ sát thực lòng ngứa ngáy khó nhịn, không muốn lại cùng Phạm Ly nói nhảm, dự định trực tiếp động thủ. Bản công luôn luôn là tiết mạng cái gọi là quân tử không lập nguy tưởng, như thế nào lại chủ động muốn chết. Lúc này, giọng Phạm Ly nhưng từ bên ngoài Long Thần Điện truyền đến. Cách Lữ Thị Xuân Thu hình thành to lớn bình chướng, thanh âm của hắn thậm chí có chút mơ hồ. Huyết Phượng thánh chủ kinh ngạc ghé mắt nhìn lại, quả nhiên trông thấy lại một Phạm Ly. Tình huống thế nào? Long Thần Điện trong ngoài có hai cái Phạm Ly, lẽ nào hắn là song bào thai? Huyết Phượng thánh chủ không tin, hai cái Phạm Ly đều là luyện thể cảnh kẻ yếu, không thể nào có cái gì xảo đoạt thiên công huyễn pháp bí thuật có thể lừa bịp chính mình. Nhưng mà Long Thần Điện trong Phạm Ly rõ ràng là cái có thể hy sinh hết mọi nhử. Huyết Phượng thánh chủ triệt để nổi giận, nàng giờ phút này mới rốt cục thừa nhận chính mình triệt để bị Phạm Ly tính toán, dường như đến bạn kiếp bất phục tình trạng. Thánh chủ giọng căm hận nói, ngươi xác thực mưu tính tinh diệu. Nhưng vừa nãy Ô Truy đánh lén tạo thành vết thương nhỏ, bản thánh chủ trì hoãn thời gian, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Thời gian một nén nhang bên trong, bản thánh chủ tuyệt đối năng lực thoát khốn. Phạm Ly, sau này ngươi thì ngày đêm đề phòng bản thánh chủ ám sát đi. Không nói vài câu lời hung ác, Huyết Vượng thánh chủ thực sự nan giải trong lòng phẫn hận. Nàng thì tin tưởng, nghĩ cách cứu viện ba đường nhân mã đã trở nên 10 phần khó khăn. Nam nhân của chính mình cùng con gái, sợ rằng sẽ xuất hiện thương vong. Phạm Ly lại cười nói, trì hoãn thời gian. Thánh chủ thực sự là hồ đồ rồi, lẽ nào ngươi đang trì hoãn thời gian, bản công liền không thể thì trì hoãn thời gian sao? Còn lại ba đường một sáng xong việc, đều sẽ chạy đến Long Thần Điện trợ giúp. Huyết Phượng thánh chủ cũng không tin, ngươi cho rằng Lý Hỏa Tông là ăn không ngồi rồi. Nam Cung Viêm đã là hợp đạo cảnh đại viên mãn, còn lại trưởng lão đệ tử cũng đều là tinh nhuệ. Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Trừ ra Phạn Âm Tịnh Thổ dạng này thánh địa, Lý Hỏa Tông đã coi như là nhất lưu đại tông. Nhưng mà, bản công khai khải quốc khố đại sở, cho bố trí mai phục nhân mã chuẩn bị tốt nhất trang bị, dụng cụ, đan dược. Ngay cả hoàng khố hạng thị bên trong một ít bảo vật, bản công thì hướng bệ hạ mượn. Cái gọi là thực lực chưa đủ, trang bị đến gót. Mời thánh chủ tin tưởng, Ly Hỏa Tông ba đường nhân mã nhất định sẽ bị bại thật nhanh. Phạm Ly lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy huyết phượng thánh chủ đột nhiên quanh thân tắm rửa ánh máu. Nàng sau lưng mọc lên hai cánh, giống như trên trời rơi xuống thần chỉ là máu tanh sát lục khí tức cực nặng. Bí pháp, huyết tiên tử. Huyết thần hàng thế huyết phượng thánh chủ, dùng tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía lồng giam bên ngoài Phạm Ly. Chờ mình phát khốn, cái thứ nhất muốn giết chết hắn. Trận chiến đấu này sẽ không kéo dài quá lâu, Phạm Ly thậm chí ngay cả chạy trốn ra bành thành địa giới cũng không kịp. Lữ Xuân Thu cũng là tất phải giết người. Rõ ràng Lữ thị trung lập mấy ngàn năm, hiện tại lại dám là Phạm Ly trợ quyền. Còn có Âu Truy, cùng là nữ tử, nàng lại nhận một số nam nhân làm chủ, thực sự ném vào thiên hạ nữ tử mặt, nên giết. Thánh chủ lạnh lùng nói, Âu Truy, Lữ Xuân Thu, cùng lên đi. Vang tu vi của các ngươi, cũng chỉ phối nhường thời khắc này bản tọa qua loa nghiêm túc mà thôi. Trong vòng trăm chiêu, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. 50 năm tuổi thọ biến thành chiến lực, há lại bình thường. Tất nhiên ba đường nhân mã cũng không kịp nghĩ cách cứu viện, kia nàng muốn sát thống quái. Lữ Xuân Thu đúng thánh chủ túi người hành lễ, giọng nói không nhanh không chậm. Thánh chủ đại tài, Lữ Mỗ phát ra từ nội tâm bội phục. Chỉ tiếc hôm nay tấn công tính toán không bỏ sót, hắn liệu định thánh chủ có bí pháp có thể tăng bọt thực lực, nhưng hai họa ngầm tất nhiên thì cực lớn. Do đó, tấn công trước đó chỉ điểm, Lữ Mỗ cùng Ô Truy đạo hữu chỉ cần dây dưa kéo dài, và thánh chủ hai họa ngầm một phát, lại làm thật sự quyết đấu. Lữ Mỗ có gia truyền Lữ thị Xuân Thu cái này phòng ngự chí bảo có thể bảo đảm Lữ Mỗ không việc gì. Ô Truy đạo hữu mặc dù một thân một mình, nhưng tấn công đã từ trong hoàng khố hạng thị lấy ra bá vương chiến giáp, trận chiến này giáp đủ để giữ được Ô Truy đạo hữu tính mệnh. Lữ Xuân Thu nói xong, nhịn không được nhìn về phía bên ngoài Long Thần Điện Phạm Ly chân thân. Tâm hắn sinh một tia cảm giác sợ hãi. Nam nhân này chỉ sợ là nhân gian từ trước tới nay vị thứ nhất, vì luyện thể cảnh lưu sát đại thừa cảnh cường giả quỷ dị tồn tại. Lữ Xuân Thu còn nhớ, Phạm Ly hướng mình giải thích bố cục lúc, đã từng như vậy phản nàn qua, đáng tiếc bá vương thương có huyết mạch hạn chế, bằng không thì mượn tới cho Ô Truy sử dụng. Huyết Phượng Thánh chủ nghe Lữ Xuân Thu nói xong, chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên một hồi ý lạnh. Phạm Ly tâm cơ, thế mà đến loại tình trạng này. Nàng vô thức nhìn thoáng qua thân thể chính mình, huyết tiên tử tại kích phát lực lượng cường đại đồng thời, cũng không ngừng rút ra nhìn tính mạng của nàng chi nguyên. Sau trận chiến này, cho dù may mắn sống sót, chỉ sợ đời này thì phi thăng vô vọng. Chương 60, Thánh chủ bại vong chương 60, Thánh chủ bại vong khói lửa lên. Long Thần Điện bên trong, không khí cũng giống như lặp lại. Hai người một rồng, cơ thể hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt hoàn thành vô số lần mãnh liệt va chạm. Phạm Ly phân thân lui về Long Thần Điện bên trong, mặc dù hắn không phải bản thể, nhưng hệ thống ban thưởng vật phẩm biến hóa hoàn mỹ phân thân cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên, phải tận lực bảo tồn. Về phần Phạm Ly chân thân, giờ phút này đã đứng ở hoàng cung đại sở bên ngoài cao nhất cổ lâu bên trên, ngắm nhìn xa xa Long Thần Điện kịch chiến. Một giọt mồ hôi lạnh theo Phạm Ly cái trán chảy xuống. Âm nhu, chỉ có lực lượng không đủ cường đại lúc mới có thể thể hiện âm nhu giá trị. Ta cũng nghĩ thử một chút vô địch thiên hạ, một đường tôi khoái cảm, đáng tiếc điều kiện không cho phép a. Phạm Ly nói khẽ. Giờ phút này, trừ ra thủ hộ tại cổ lâu chúng quanh mấy trăm tên vệ thú quân tinh nhuệ, Phạm Ly ngay cả năng lực nói chuyện trời đất đối tượng đều không có. Hắn đã điều động tất cả tài nguyên, ngay cả Hạng Ninh đều bị hắn an bài nhiệm vụ. Trận chiến này, hoặc là thắng lợi, hoặc là chết vong. Long Thần Điện bên trong, không ngừng truyền ra huyết vượng thánh chủ bén nhọn tiếng giống giận dữ. Tương đạo ánh máu lóe sáng, phản phất muốn thôn vệ Long Thần Điện trong tất cả vật sống. Nhưng mà, Ô Truy biến thành long thể vẫn như cũ cường kiện, Lữ thị Xuân Thu nham màu đất bình chướng vẫn như cũ vững chắc. Thánh chủ gầm thét, giống như chỉ là bất lực cùng nộ. Chiến đấu kéo dài, rất nhanh thì vượt qua thánh chủ nói ngoa 100 chiêu. Ô Truy vẫn như cũ sống ở, Lữ Xuân Thu thì khỏe mạnh, Nho đạo chí bảo cùng bá vương chiến giáp quả nhiên đều không phải là phàm phẩm. Ha 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 ha. Đột nhiên, Huyết Phượng thánh chủ cất tiếng cười to, trong tiếng cười có đánh bạc tất cả thoải mái cùng bất đắc dĩ. Long Thần Điện trong ánh máu lần nữa tăng vọt. Vừa mới còn lộ ra vẻ mệt mỏi huyết tiên tử hình thái, đột nhiên bắt đầu cường thế. Phạm Ly hơi híp cặp mắt quan chiến. Mặc dù là đứng xa nhìn, nhưng hắn vẫn đang năng lực đoán được, nhất định là Huyết Phượng thánh chủ không để ý đại giới, lần nữa thi triển thôi hóa chiến lược bị phát. Huyết Phượng thánh chủ chắc chắn bởi vậy tiếp nhận cái giá cực lớn, nhưng giờ phút này Ô Truy cùng Lữ Xuân Thu áp lực thì đem tăng gấp bội. Phạm Ly, chờ ta sát bại hai người này, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xa xa thánh chủ sát khí hiên ngang âm thanh truyền đến, nhưng Phạm Ly lại cũng không e ngại. Vì vào thời khắc này, có 6 thân ảnh nhảy vào trong tháp lâu, đứng ở Phạm Ly trước mặt. Phạm Minh, Phạm Tuần, Phạm Nguyệt Hoa, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. 7 người đều là toàn thân đẫm máu, lại ánh mắt tràn đầy khí thế ngang ngược. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng tại riêng phần mình trong chiến đấu thủ thắng, với lại tổn thất không nhiều. Đài dưới lầu, lại tập kết rất nhiều vệ thú quân võ tướng cùng lữ thành người tu hành nho đạo. Bộ phận võ tướng trọng thương, đã không cách nào lại chiến lữ thành 72 hiền, giờ phút này lại chỉ 63 người, thiếu thốn 9 người không biết sống chết. Long Thần Điện bên trong, đại thừa cảnh cường giả kỳ chiến, nhường tháp lâu chúng quanh tất cả mọi người lộ vẻ xúc động. Nhưng có can đảm tới chỗ này lại không một người e ngại Huyết Vượng Thánh chủ, trong mắt bọn họ đấu chí không có nửa phần lui tiêu. Tào Tháo cảm thán nói, nhân gian có phản âm tịnh thổ, ai dám khinh thường thiên hạ nữ tử. Lưu Bị thì gật đầu, Thánh chủ chi lưu, quả nhiên tuyệt diễm. Ta có còn hương, nhưng còn lâu mới có thể cùng Huyết Vượng Thánh chủ so sánh. Tôn Quyền liếc Lưu Bị một chút, nhìn xuống không nói gì. Chư vị nếu cũng nghỉ ngơi đủ rồi, liền thỉnh xuất tay đi. Phạm Ly nhắc nhở, mặc dù tìm từ rất lễ phép, lại hoàn toàn là mệnh lệnh giọng nói. Tất cả điều kiện tại khai chiến tiền đã thỏa đàm. Hiện tại, đám người này đều là chính mình người làm công, không có tư cách nghỉ ngơi. Tào Lưu Tôn ba người trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ phóng ra kiên định nhịp chân, hướng phía Long Thần Điện đi đến. Nham màu đất bình chướng dường như đã sớm chuẩn bị, nhất thời mở ra một lỗ hổng phóng ba người ra trận, sau đó lại lập tức phủ kín. Rất nhanh, Long Thần Điện thì truyền ra huyết phượng thánh chủ tiếng giống giận dữ. Ba vị thiên tử mệnh cách hợp đạo cảnh cao thủ ra trận, cho nàng mang tới áp lực lớn. Kịch chiến theo ban ngày kéo dài đến hoàng hôn. Màu máu tà dương hướng lên trời bên cạnh không ngừng bông xuống, Phạm Ly tại tháp lâu chỗ, thậm chí đã năng lực ngửi được tổng Long Thần Điện phương hướng truyền đến mùi huyết tinh. Hắn đột nhiên mở miệng nói, vệ thú quân hóa thần cảnh chiến tướng, ra trận. Cơ hồ là Phạm Ly phát ra âm thanh đồng thời, có năm thân ảnh phi tốc ra trận. Giờ phút này, Long Thần Điện trong đã là một vùng phế tích hài cốt. Phạm Ly tiếp tục nói, Nhan Nguyên tiên sinh, mời đi. Lữ Thành 72 hiện trong, kỳ thực Phạm Ly chỉ nhìn được trong đó 10 người. 10 người này bao gồm Nhan Nguyên, lúc trước rừng đảo đánh một trận, bọn hắn cũng còn sống. Nhan Nguyên cất cao giọng nói, các bạn học, đi với ta hiệp trợ lão sư. Nói xong, liền dẫn 9 người thả người bước vào Long Thần Điện. Bành Thành đại sở. Đây vốn là kinh thành phồn hoa địa, nhân gian tiểu thiên đường. Nhưng mà đại chiến phía dưới, tất cả kinh thành tĩnh như chết điện, chỉ có Long Thần Điện không ngừng truyền ra kịch chiến âm thanh. Cũng không biết qua bao lâu, trùng thiên huyết quang dần dần ảm đạm, phiêu tán mùi máu tanh lại càng phát ra nồng đậm. Cuối cùng, một đạo huyết ảnh hướng về thiên không bắn ra, đó là Huyết Phượng Thánh Chủ bỏ chạy thân ảnh. Đã tàn phá không chịu nổi lồng giam bình chướng, cuối cùng không thể ngăn cản Huyết Phượng Thánh Chủ, bị nàng đụng xuyên một cái độc lớn. Thánh Chủ như một đạo lưu tinh, hướng phía xa xa bay đi, cũng không có tới gây phiền toái cho Phạm Ly. Chạy trốn. Phạm Ly cau mày nói, vì tu vi của hắn, thực sự không xác định Long Thần Điện nội chiến hướng đến tột cùng làm sao. Nhưng rất nhanh, Phạm Ly đã nhìn thấy Lữ Xuân Thu, Ô Truy, Tào Tháo, Lữ Bị, Tôn Quyền đám người theo thứ tự tổng Long Thần Điện bên trong đi ra. Bọn hắn toàn thân đẫm máu, lại từng cái tinh thần sung mãn, trên mặt tràn đầy người thắng mỉm cười. Tại đây năm người sau lưng có 7 tên người tu hành nho đạo theo sát mà ra, trong đó bao gồm Nhan Nguyên. Về phần còn thừa 3 người, chỉ sợ đã chết tử. Vệ thú quân thứ bị thiệt hại lớn nhất. Ra trận hóa thần cảnh võ tướng không một thân còn chiến hậu thu thập di hải, thì chỉ có một bộ năng lực miễn cưỡng chắp vá ra toàn thân. Chạy trốn. Phạm Ly hỏi. Lữ Xuân Thu chắp tay nói, tấn công yên tâm, Huyết Vượng Thánh Chủ sinh cơ đã đứt. Nàng tổn thất cuối cùng sinh mệnh tinh hoa, mặc dù miễn cưỡng đào tẩu, nhưng chỉ thừa nửa ngày tuổi thọ, với lại chiến lược sắp hoàn toàn biến mất, không thể nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Phạm Ly gật đầu. Kết quả này, hắn có thể tiếp nhận. Trận chiến này đã thắng, chứ bị khổ cực. Phạm Ly nhìn về phía Tào Lưu Tôn ba người, lại nói, ta hứa hẹn cho ba vị tất nhiên thực hiện. Ba người nghiêm mặt nói, tấn công lời hứa ngàn vàng, chúng ta tuyệt không hoài nghi. Trong mắt Tào Lưu Tôn, Phạm Ly đã không vẹn vẹn là đại sở quyền khuynh triều giã cường nhân. Trải qua hắn một phen mưu tính, ngay cả Tịnh Thổ Thánh Chủ đều muốn bất lạc. Ba người có thể cùng Phạm Ly là bạn không phải địch, trong lòng thực sự cảm giác may mắn. Phân thân thì bảo vệ, thực sự là ngoài ý muốn vận may. Phạm Ly ám đạo, Long Thần Điện trong cố kia phân thân, không cần phải xuất hiện ở trước mắt mọi người, đã lặng yên rời sân. Phân thân có thể sống đến cuối cùng, nhờ có Lữ Xuân Thu cùng Âu Truy, bằng không tại chiến đấu sơ kỳ liền thành Huyết Vượng Thánh Chủ cho hạ giận công cụ. Lữ Xuân Thu thở dài, tấn công thành công dụ sát Huyết Vượng Thánh Chủ, thực sự mưu trí vô song. Phạm Ly lại cười khổ lắc đầu. Một trận chiến này, hắn đã đào móc cực hạn của mình, với lại không thể sao chép. Như lại đến một vị phản âm tịnh thổ cơ thể, chính mình chỉ chết mà thôi. Nhưng Huyết Vượng Thánh Chủ sau khi chết, ta có hay không đã thành phản âm tịnh thổ địch nhân? Chương 61, bái kiến sư tôn. Chương 61, bái kiến sư tôn. Trốn. Đúng là trốn. Huyết Vượng Thánh Chủ thiêu đốt lên sinh mệnh của mình, hóa thành bại trốn cuối cùng khí lực, hướng về phản âm tịnh thổ chỗ hướng tây bắc vị chạy trốn. Nhưng trọng thương thân thể tàn phế, bây giờ không có bao nhiêu sinh mệnh lực có thể thiêu đốt. Nàng rất nhanh liền lựa tẫn, từ trên cao rơi xuống, thẳng thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố to. Nhưng Huyết Vượng Thánh Chủ còn chưa có chết. Bỏ cuộc thân làm thánh chủ tôn nghiêm, không có tử chiến rốt cục mà lựa chọn chạy trốn, cũng bởi vì nàng còn có một chút hy vọng sống. Này sức sống không tại Huyết Vượng chính mình, Lữ Xuân Thu không hề có nhìn nhầm, Huyết Vượng tự thân sinh cơ đã đức. Nhưng phản âm tịnh thổ 10 đại thánh chủ, mỗi một vị cũng có không thể tưởng tượng nổi thần kỳ bí pháp. Trong đó có một vị, Thanh Câu thánh chủ. Nếu nàng ra tay, có thể vì Huyết Vượng thánh chủ kéo dài tính mạng 50 năm. Mặc dù thi triển loại bí pháp này đại giới cực lớn, nhưng Huyết Vượng hoàn toàn không lo lắng, Thanh Câu thánh chủ nhất định sẽ cứu chính mình. Đây cũng không phải vì nàng cùng Thanh Câu quan hệ cá nhân thật dày. Trên thực tế, phản âm tịnh thổ 10 đại thánh chủ, Thanh Câu thánh chủ tính cách nhất là thanh đạm, nàng tại tịnh thổ căn bản không có bằng hữu, chỉ là quanh năm như một ngày tự học. Thanh Câu thánh chủ kiểu này thanh đạm lạnh lùng, cũng là Huyết Vượng thánh chủ không ưa nhất. Cho nên thật so đo, kỳ thực Huyết Vượng thánh chủ rất chán ghét Thanh Câu thánh chủ. Ghét nàng còn có một cái quan trọng nguyên nhân, Thanh Câu thánh chủ trong 10 đại thánh chủ bài vị thứ 9, vừa bạn đè ép Huyết Vượng một đầu. Nhưng phản âm tịnh thổ có một cái thiết luật, sư đồ như mẹ con, cùng thế hệ như tỉ muội. 10 đại thánh chủ tịnh thổ, nhất định phải xem lẫn nhau là kim lan tỉ muội. Đoàn kết tại phản âm tịnh thổ cao hơn tất cả. Chỉ cần ta phát ra tín hiệu cầu cứu, Thanh Câu thánh chủ nhất định phải cứu ta. 50 năm tuổi thọ, quá ngắn, còn thiếu rất nhiều ta tu luyện tới độ kiếp cảnh. Phi thăng thành tiên, đã là bậc nước. Nhưng mà, báo thủ lại đủ rồi. Đối đãi ta dưỡng thương 10 năm, sau đó lại đến đại sở tìm Phạm Ly tính sổ sách. Trong vòng 10 năm, hắn một luyện thể cảnh cũng có thể có bao nhiêu tiến bộ. Ta muốn báo thủ. Huyết Phượng Thánh Chủ ánh mắt oán độc, tay phải của nàng đã đứt, chỉ có thể dùng tay trái run rẩy triệu hồi ra một khối ngọc điệp. Nơi đây đã đến đại sở biên giới tây bắc, với lại 10 phần hoang vu, coi như là tạm thời khu vực an toàn. Chỉ cần bóp nát ngọc điệp, phản âm tịnh thổ bên ấy rất nhanh liền có thể thu đến tin tức, sau đó làm ra phản ứng. Huyết Phượng Thánh Chủ còn sót lại nửa ngày tuổi thọ, đầy đủ đợi đến Thanh Khâu Thánh Chủ tới cứu nàng. Tới, người tới, nhường Thanh Khâu tới, ta sắp chết. Huyết Phượng Thánh Chủ đối với ngọc điệp một hồi nói nhỏ, lập tức đưa nó bóp nát. Ngọc điệp bên trong toát ra một lớn chừng quả đấm ánh sáng màu đỏ, dừng lại một chút, liền hướng phía phản âm tịnh thổ chỗ phương hướng bay đi. Ánh sáng màu đỏ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt theo Huyết Phượng tầm mắt bên trong biến mất. Một giây sau, liền có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng rơi xuống. Người đến là một vị tuyệt mỹ nữ tử, bất luận nàng thức tha dáng người hay là huyền chuyển nhị chân, cũng xác minh nhìn điểm này. Nhưng mà, Huyết Phượng Thánh Chủ lại mặt mày dữ tợn. Vì cứu viện không thể nào tới nhanh như vậy. Người tới rõ ràng là đã sớm tại phụ cận đợi nàng, ôm cây lợi thỏ. Dạng này ôm cây lợi thỏ, làm sao có khả năng là thiện ý? Ha ha ha, bản cung vận khí hay là kém chút ít, mãi đến khi trông thấy ngọc điệp phát ra ánh sáng màu đỏ, mới có thể xác định vị trí của ngươi. Nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, cho dù hiểu rõ ngươi bỏ chạy đại khái phương hướng, nhất định là hướng phản âm tịnh thổ đi, nhưng còn cần vận khí mới có thể đụng đến bên trên. Huyết Phượng Thánh Chủ thấy rõ người tới, phẫn nộ vẻ mặt nhiều một tia mê man. Ngươi là Thanh Khâu đệ tử, Đại Hán công chúa Lưu Mạn. Trường Lạc công chúa trong suốt cười một tiếng, đúng Huyết Phượng Thánh Chủ được rồi cái tiêu chuẩn đệ tử lễ. Thánh chủ mạnh khỏe, đệ tử Lưu Mạn lễ độ. Huyết Phượng đột nhiên giận dữ. Ngươi Đại Hán ba tên thần tử dám hướng ta ra tay, ngươi lại tại nơi đây ngồi chờ, rốt cục muốn làm gì? Lưu Mạn, lẽ nào ngươi quên chính mình cũng là tịnh thổ người, sao dám xem thường tịnh thổ thiết luật, vọng tưởng khi sử diệt tổ? Một hồi chờ ngươi sư phó Thanh Khâu đến rồi, nhìn nàng làm sao giáo huấn ngươi. Huyết Phượng mặt ngoài phẫn nộ, nhưng trong lòng thì không ngừng kêu khổ. Nàng đã hoàn toàn không có chiến lực, chỉ có thể ngồi đợi cứu viện. Hết lần này tới lần khác Thanh Khâu Thánh Chủ còn tốt hơn một lúc mới có thể đến, chính mình lại trước gặp được Trường Lạc công chúa. Hiện tại chỉ có thể vì ngôn ngữ trì hoãn thời gian, đỡ phải công chúa vội vàng ra tay với mình. Sao như thế? Ta đường đường tịnh thổ thánh chủ, trước bị luyện thể cảnh kẻ yếu thiết lập bán cục, suýt nữa chiến tử, hiện tại không ngờ bị tịnh thổ hậu bối chặn đường. Thiên hạ này quy củ, sao tất cả đều loạn? Huyết Phượng Thánh Chủ càng nghĩ càng giận, thực sự là đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt. Nhưng vì trì hoãn thời gian, nàng vừa mềm âm thanh quyết đủ. Lưu Mạn, Sở Hán quốc chính ta không can thiệp, ba tên Hán thần ra tay với ta tin tưởng có nguyên nhân khác, không thể trách ngươi. Nhưng ngươi phải tránh không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi là rất có tiền đồ người, ngàn năm sau 10 đại thánh chủ tịnh thổ tất có ngươi chi ghế. Phúc. Huyết Phượng còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một con nhìn như yếu đuối không xương thon thon tay ngọc, thế mà đâm vào ngực của mình. Bàn tay trắng như ngọc xuyên thấu qua lồng ngực, theo Huyết Phượng thánh chủ phía sau lưng xuyên ra, còn nắm nuốt một khỏa miễn cưỡng đột nhiên di chuyển trái tim. Cách. Chân một bạo hưởng, trái tim bị bóp nát. Huyết Phượng Thánh Chủ trên mặt vẫn dừng lại nhìn khó có thể tin nét mặt, mà hậu thân tử liền mềm mềm ngã xuống. Ngươi thật ngốc, Phạm Thị quyền nghiêng đại sở. Ngươi muốn diện Phạm Thị, sẽ cùng tất cả đại sở quốc lực đối kháng. Không có kín đáo bố trí kế hoạch, chỉ bằng cường hãn tu vi, vọng tưởng một đường thôi. Thật sự cho rằng thế tục Tam Quốc, hợp đạo cảnh cùng đại thừa cảnh cao thủ khan hiếm, có thể bị thế ngoại tông môn tùy ý lấn áp? Nhất quốc chi lực, há lại giải rác trăm người tu hành tông môn có thể so sánh? Quả thực ngu không ai bằng. Trường Lạc công chúa nhìn đã chết thánh chủ, ánh mắt bên trong chỉ có nhàn nhạt trào phúng. Thế ngoại cao nhân. Trừ ra tu vi cảnh giới cao chút ít, còn lại quả thực rối tinh rối mù, thậm chí thấp hơn người bình thường tiêu chuẩn. Gia Tĩnh đế vì sao được xưng thiên hạ đệ nhất nhân? Trừ ra hắn đại thừa cảnh cao phẩm tu vi, khống chế nhất quốc chi lực thì 10 phần quan trọng. Đại Hán Đồng Trác mới vào đại thừa cảnh lại như thế nào? Chính là tịnh thổ đệ nhất thánh chủ, thì không muốn đi tìm hắn gây phiền phức. Trường Lạc công chúa tiện tay đánh ra một đạo hàn khí, trong nháy mắt đem Huyết Phượng thánh chủ thi thể đông thành tự băng. Nàng lại tùy ý đạp một cước, băng điêu vốn nhờ là không thể bị lực, từng khúc băng liệt, hóa thành một đống băng, cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Một đời tịnh thổ thánh chủ, đúng là cái thịt nát xương tan kiểu chết. Trường Lạc công chúa thấy thế lại cười nói, Phạm Lang thực sự đây bản cung đoán trước còn muốn xuất sắc, hắn thật có tư cách làm bản cung nam nhân đấy. Chỉ là bản cung vì lấy được thiên hạ, ngay cả thánh chủ kế thừa tư cách đều có thể bỏ cuộc. Phạm Lang còn cần tiếp tục cố gắng, bằng không bản cung sẽ đổi lòng. Đang khi nói chuyện, Trường Lạc công chúa dường như có cảm ứng. Trên mặt nàng chơi đùa nét mặt trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở nên lặng im, trang trọng. Công chúa chậm rãi quay người, đã nhìn thấy một vị thanh y trang điểm nữ tử, chẳng biết lúc nào lặng lặng lập ở sau lưng mình. Không đánh phấn, vẫn ép không được nữ tử áo xanh tuyệt mỹ dung nhan. Nàng trời sinh có một loại vũ mị khí chất, dường như năng lực câu nhân tâm hồn. Chỉ là thanh lãnh lạnh lùng ánh mắt cùng nét mặt, chứng minh loại khí chất này cũng không phải là nữ tử cố ý phát ra. Thiên số nhất định, muốn nàng mê hoặc chúng sinh, nhưng nàng hết lần này tới lần khác khinh thường. Trường Lạc công chúa tha thiết hạ bái. Đệ tử Lưu Mạn, bái kiến sư tôn. Chương 62, Thanh Câu Thánh Chủ chương 62, Thanh Câu Thánh Chủ thánh địa, phản âm tịnh thổ. Thế ngoại nơi, chí thuần đến chỉ toàn, phản phất tiên cảnh. Tịnh thổ có thập điện, là hàng chục thánh chủ chỗ ở lại có một tòa núi cao, đỉnh núi quanh năm tuyết trắng ngập đầu, đứng xa nhìn thần thánh trang nghiêm. Giờ phút này, trên đỉnh núi đã có 8 đạo thân ảnh, cũng là nữ tử. Các nàng như mai vàng ngạo nghễ độc lập, cũng không e ngại phong tuyết giá lạnh. Huyết Phượng chết rồi. Đệ nhất thánh chủ mở miệng nói chuyện. Tại nàng phát ra âm thanh lúc, lại có một loại mẫu nghi thiên hạ tôn quý cảm giác. Nếu không phải nơi này là phản âm tịnh thổ, thật khó miễn muốn hoài nghi nàng nhưng thật ra là nước nào hoàng hậu. Còn lại thánh chủ cũng lộ ra vẻ giận mình. Đã bao nhiêu năm, phản âm tịnh thổ vậy mà sẽ xuất hiện thánh chủ bất ngờ bỏ mình bị kịch. Có cùng huyết vượng hơi tốt thánh chủ, tức giận nói, có chuyện gì vậy? Ta muốn là huyết vượng bội tử báo thủ. Đệ nhất thánh chủ lắc đầu, tịnh thổ nhận được huyết vượng gửi tới tín hiệu cầu cứu, nàng chỉ tên muốn Thanh Khâu tiến đến cứu viện. Lời vừa nói ra, vị kia cùng huyết vượng giáo hảo thánh chủ sắc mặt càng phát ra khó coi. Thanh Khâu thánh chủ bí thuật, có thể vì kẻ sắp chết kéo dài tính mạng 50 năm, một người cả đời chỉ có thể bị bí thuật một lần. Với lại, Thanh Khâu thánh chủ cái này bí thuật, thi triển số lần cũng là có hạn. Huyết vượng thánh chủ đã đến cần Thanh Khâu bí thuật tình trạng, mọi người ngay lập tức ý thức được, trạng muốn của nàng nhất định cực thảm. Phản âm tịnh thổ bí thuật phân hai chủng. Một loại là nội bộ quyền hạn loại, tỉ như 10 đại thánh chủ có thể học tập quyền sở hữu hạn loại bí thuật, Trường Lạc công chúa thông qua tịnh thổ 108 đạo thiên quan khảo nghiệm, đạt được đồng đẳng với thánh chủ một nửa quyền hạn, học tập một nửa quyền hạn loại bí thuật. Về phần tầm thường tịnh thổ đệ tử, căn cứ hắn cảnh giới tu hành cùng công hiến, cũng được chút ít đạt được bí thuật học tập quyền hạn. Một loại khác thì là đương nhiệm thánh chủ độc môn bí thuật, khi còn sống cơ bản không truyền ra ngoài. Trừ phi vị thánh chủ này phi thăng tiên giới vô vọng, thọ tận trước khi chết mới đưa bí thuật phương pháp tu hành truyền xuống, biến thành loại thứ nhất, cũng là quyền hạn loại bí pháp. Huyết vượng bất ngờ tử vong, không chỉ dẫn đến phản âm tịnh thổ thứ bị thiệt hại một vị thánh chủ, tính cả nàng rất nhiều bí pháp, tỉ như huyết tiên tử toàn bộ thất truyền. Thanh Khâu thánh chủ đi cứu người, vì sao huyết vượng vẫn phải chết? Hẳn là Thanh Khâu coi như không thấy tịnh thổ thiết luật, thế mà đúng huyết vượng thấy chết không cứu. Cùng huyết vượng quan hệ giao hảo vị thánh chủ kia, lần nữa đưa ra nghi vấn của mình. Thanh Khâu thánh chủ tính tình nhạt nhẽo, tại phản âm tịnh thổ dường như không có bằng hữu. Lúc này bị nghi ngờ, ở đây không một người là Thanh Khâu giải thích, hay là đệ nhất thánh chủ giải thích nói, cũng không phải là Thanh Khâu thấy chết không cứu. Trên thực tế ta vừa báo tin Thanh Khâu đi cứu người, huyết vượng lưu trong tịnh thổ mệnh bài lại đột nhiên phá thoái, chứng minh nàng bỏ mình vẫn lạc. Vài vị thánh chủ càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên. Đường đường tịnh thổ thánh chủ, ngay cả trèo chống chờ cứu viện năng lực đều không có. Đệ nhất thánh chủ lại nói, tịnh thổ không thể không duyên cớ thứ bị thiệt hại một vị thánh chủ, ta dứt khoát thì phái Thanh Khâu thánh chủ tiến đến điều tra tình huống. Sau đó, rồi quyết định làm sao giải quyết tốt hậu quả. Phản âm tịnh thổ, trên thực tế chính là nữ tính người tu hành báo đoàn tổ chức. Bên trong vùng tịnh thổ người nếu ở bên ngoài bị giết hại, tịnh thổ nhất định tra ra nguyên nhân. Trừ phi xác định là chính mình bối lý, chết rồi đáng đời, bằng không phạm là có một tia oan khuất hoặc là không công bằng, tịnh thổ đều sẽ phái ra cao thủ là người chết báo thủ. Điều này có thể so với gia tộc huyết mạch đoàn kết trình độ, nhường phản âm tịnh thổ thành thế gian người tu hành không dám tùy tiện trêu chọc đối tượng. Mà vô số đời trước thánh chủ lưu lại bí pháp, lệnh tịnh thổ nội tình càng phát ra trầm trọng, thực lực càng phát ra cường đại, cho đến bây giờ siêu nhiên thế ngoại, được tôn là thánh địa. Thanh Khâu kia tính tình, nàng có thể đem sự việc làm tốt sao? Không nếu như để cho ta đi. Đệ nhất thánh chủ nhìn về phía đối phương, hiểu rõ nàng cùng huyết vượng giao tình không tệ. Đệ nhất thánh chủ lắc đầu, ngươi như đi, tương đương không nể mặt Thanh Khâu. Tịnh thổ là một nhà, chúng ta đều là thân như tỉ muội, cần gì phải vậy bài xích Thanh Khâu. Huyết vượng hảo hữu nghe vậy, cũng không dám phật đệ nhất thánh chủ mặt mũi, liền gật đầu coi như thôi. Đệ nhất thánh chủ thái độ đối với nàng rất hài lòng, vừa cười nói, chư vị tỉ muội xin yên tâm, tịnh thổ thần thánh không để cho mạo phạm, chuyện này ta sẽ truy xét đến đấy. Dưới mắt còn có một việc, chúng ta lại cái kia nghiêm túc suy tính. Còn lại 8 người suy nghĩ một lúc, thì đã hiểu đệ nhất thánh chủ ý nghĩa. Thánh chủ chống đi một người, phải nhanh một chút bổ sung. Vì từ phản âm tịnh thổ sáng lập mới bắt đầu, đời thứ nhất thánh chủ nhóm liền lập xuống quy củ, tịnh thổ nhất định phải vĩnh viễn có hàng chục thánh chủ, bày ra nữ tử không dựa vào nam tử, chính mình cũng có thể thập toàn thập mỹ tâm ý. Huyết vượng sự việc toàn quyền giao cho Thanh Khâu xử lý, mời bọn tỷ muội thảo luận mới thánh chủ nhân tuyển đi. Đệ tử bái kiến sư tôn, chúc sư tôn tiên phúc tề thiên. Trường Lạc công chúa cho dù là quỳ xuống, động tác thì ưu nhã như nhảy múa một. Thanh Khâu thánh chủ lại mặt không biểu tình, hình như trước mặt quỷ cũng không phải là nàng đồ đệ duy nhất, mà là một người xa lạ. Sư đồ như mẹ con. Đây đúng là phản âm tịnh thổ thiết luật, nhưng chỉ nhìn xem bề ngoài, Thanh Khâu cùng Trường Lạc càng giống là một đôi tỉ muội. Thanh Khâu vẻ đẹp, tiên tính mà thân cận tự nhiên. Trường Lạc vẻ đẹp, ung dung đại khí, cao quý không tả nổi. Người giết huyết vượng thánh chủ. Thanh Khâu thánh chủ không có chút nào quanh co lòng vòng ý nghĩa, trực tiếp thì hỏi. Trường Lạc công chúa duy trì ngọt ngào mỉm cười, dường như không chút do dự đáp, đúng, huyết vượng thánh chủ là đệ tử tự tay đưa tiễn. Tịnh thổ có thiết luật, thánh địa trong nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, người vi phạm muốn bị tán linh phế công, rút ra hồn phách đánh vào khang khít địa ngục. Thanh Khâu thánh chủ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nàng tượng học thuộc lòng giống nhau, đem tịnh thổ luật pháp đọc thuộc lòng một lần. Sau đó, Thanh Khâu lại hỏi, làm năm ngươi xông qua 108 đạo thiên quan học muốn học bí pháp, liền cầu ta bí mật đem ngươi trục xuất sư môn, chặt đứt cùng tịnh thổ liên quan, chính là chờ lấy ngày này, để cho ta không thể vì tịnh thổ quy tắc xử trí ngươi. Trường Lạc công chúa như là đã sớm chuẩn bị, trả lời ngay. Đệ tử lòng tại thế tục triều đường, không học được tịnh thổ thanh tịnh, làm năm thoát ly, chỉ là vì thiếu chút ít trói buộc, tuyệt không càng nhiều tính toán. Về phần hôm nay ra tay với huyết vượng thánh chủ, thì có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nói. Đệ tử chọn chúng tương lai vị hôn phu, tấn công đại sở phạm ly, cùng huyết vượng thánh chủ đã là bất tử bất hưu. Vì yêu thích nam nhân, đệ tử chỉ có thể nhường huyết vượng thánh chủ đi chết. Về phần phạm ly cùng huyết vượng thánh chủ mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra là. Thanh Khâu đưa tay ngắt lời. Không cần phải nói, tiền căn hậu quả ta tự sẽ điều tra. Nếu huyết vượng đối lý, ta tự nhiên coi như thôi. Nếu sai tại phạm ly, ta diệt hắn toàn tộc là huyết vượng báo thủ. Làm nhưng, thì bao gồm ngươi. Thanh Khâu thánh chủ dùng tối bình thản giọng nói, lại nói nhìn tối lý trí khắc nghiệt. Trường Lạc lại cũng không mệt mỏi, ngược lại trong lòng qua loa thở phào nhẹ nhõm. Đây là nàng có thể làm đến mức cực hạn. Nếu cứng đối cứng, Phạm Ly tuyệt không có khả năng ngăn cản Thanh Khâu Thánh chủ thảo phạt. Nhưng nếu như là điều tra, Phạm Ly thì có bị miễn chứ có thể. Do đó, Trương Lạc giết chết Huyết Vương sau đó, nhất định phải ngay lập tức nhìn thấy Thanh Khâu Thánh chủ, theo nàng chỗ nào đạt được một sáng tỏ thái độ. Phạm Lang a Phạm Lang, ngươi cái kia vì gì báo ta? Trương Lạc công chúa ở trong lòng nói. Chỉ là đợi nàng đứng dậy lúc ngẩng đầu, lại phát hiện sư tôn Thanh Khâu đã biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn đi Bành Thành. Chương 63, Hạng Linh nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 63, Hạng Linh nhặt nhạnh chỗ tốt. Một chi thế tục quân đội dừng ở Mộ Tông phái ngoài sân môn. Quân tiền một chiếc xe dư, tiền hô hậu ủng, phô trương cực lớn. Dựng đứng lên đạo bên trên, sở chữ hết sức dễ thấy. Bệ hạ, phía trước chính là Ly Hỏa Tông sân môn. Có phó tướng quỳ một chân trên đất nói. Hạng Linh mặc chiến giáp, tay cầm bá vương thương, có chút anh hùng. Nhưng nàng lại vẻ mặt ngây ngô, thậm chí có chút buồn bực dáng vẻ. Giết vào trong, nên làm như thế nào các ngươi đều biết. Hạng Linh hữu khí vô lực hạ lệnh. Nàng thực sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình đường đường đại sở hoàng đế, thế mà bị Phạm Ly buộc ngự giá thân trình. Nhưng chấm xuất quân tiến đánh Ly Hỏa Tông. Phạm Ly gian tặc, hẳn là muốn hại chết chấm. Đây là Hạng Linh xuất trình tiền ý nghĩ. Nhưng bây giờ, nàng biết mình tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Vì mọi thứ đều như Phạm Ly cam kết như thế, Ly Hỏa Tông trong cao thủ ra hết, chỉ còn lại có một ít đệ tử cấp thấp trông coi sân môn, người đồng đều thực lực ngay cả kim đan kỳ cũng không đến được. Hạng Linh xuất lĩnh mặc dù không phải đại sở tinh nhuệ vệ thú quân, nhưng đối mặt những thứ này Ly Hỏa Tông đệ tử, vẫn như cũ như chém dưa thái rau. Vậy hạ xin nhớ kỹ, ngươi lần này nhiệm vụ chủ yếu là ăn cướp. Cướp đoạt Ly Hỏa Tông tông phái tích xúc là mấu chốt, diệt phái chỉ là thuận tay. Phạm Ly căn dặn, còn tại Hạng Linh bên thai quân quần. Nàng cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ly Hỏa Tông cùng Huyết Vượng Thánh chủ tiến về Bành Thành, thế phải diệt đi Phạm thị nhất tộc, sau đó đưa nàng tiểu hoàng đế này thì đuổi xuống đài. Nguy cấp như vậy thời khắc, Phạm Ly vẫn còn thành thạo điêu luyện, thậm chí không quên phái chính mình đến Ly Hỏa Tông ăn cướp tài vật. Chấm thân là thiên tử, tại sao có thể được thổ phỉ hoạt động? Hạng Linh làm thời thì đưa ra ý kiến phản đối. Phạm Ly lại nói, vậy hạ thật là không có có lương tâm, thân bị ứng đối cường địch, phạm gia bao nhiêu đời tích xúc đều muốn không thèm đếm xỉa mua trang bị cùng đan dược. Không ăn cướp Ly Hỏa Tông phụ cấp gia dụng, lẽ nào bệ hạ muốn để thần làm ăn lỗ vốn? Hạng Linh làm thời thì vô cùng im lặng. Nhưng căn cứ Phạm Ly là gia thần, hắn làm cái gì chính mình cũng nên phản đối nguyên tắc, Hạng Linh còn tiếp tục chống lại. Chấm không thể làm không công. Ly Hỏa Tông tài bảo nhất định phải có chấm một phần. Phạm Ly cũng rất lớn vương, được, chúng ta chia 3-7 sổ sách. Ít như vậy, chấm mới thất. Ngươi nghĩ cái dám ăn? Bảy thành là ngươi cùng cha của ta, ngươi cầm 3 thành không thể nhiều hơn nữa. Hạng Linh nhìn trước mắt Ly Hỏa Tông sân môn, thực sự là càng nghĩ càng giận. Nàng dùng bá vương thương nhọn chỉ vào Ly Hỏa Tông, cất cao giọng nói, các ngươi cũng cho chấm cẩn thận một chút. Ngươi tùy tiện sát, nhưng Ly Hỏa Tông tất cả tài vật tận lực không muốn phá hoại, đây đều là chấm tiền. Là. Sở quốc quân đội thưa thất đáp lại. Không có cách, đây đại khái là bọn hắn nghe qua nhất không để khí trước khi chiến đấu động viên, ngay cả tướng cấp cũng không đến mức đây. Dù thế, chỉ qua nửa ngày, Ly Hỏa Tông vẫn như cũ bị diệt. Trong tông tất cả tài vật tích xúc đều thành chiến lợi phẩm, ngay cả tông phái đại điện cùng sơn môn cũng hủy đi thành kiến trúc vật liệu, chứa lên xe kéo đi. Đại sở, Bành Thành. Sau đại chiến, Phạm phủ tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng Phạm Ly bản thân hứng thú cũng không lớn. Hắn uống chén nước rượu, cùng Lữ Xuân Thu, Tào Lưu Tôn đám người hàn huyên vài câu, liền mời đại ca Phạm Minh tiếp tục chiêu đãi mọi người, chính mình thì đi giang sơn cát. Thân làm một tên thế giới khác người xuyên biệt, Phạm Ly ngẫu nhiên cũng sẽ không ốm mà rên, cảm giác được tịch mịch trống rỗng. Phạm Ly luôn luôn cũng thích giang sơn các bên ngoài kính hồ giả sơn, mỗi lần cư cao nhìn ra xa, đều có thể qua loa thư giãn tâm trạng. Tối nay, gió mát quất vào mặt, lại thổi không tan Phạm Ly kia chỉ có một chút men say. Bởi vì hắn vừa leo lên giang sơn cát, đã nhìn thấy một vị nữ tử áo xanh, dường như đã đợi chờ hắn đã lâu. Chỉ nhìn một chút, Phạm Ly liền biết nữ nhân này rất đặc biệt. Rõ ràng là cái đại mỹ nhân, nhưng lưu cho hắn khắc sâu nhất ấn tượng thế mà không phải đẹp, mà là tĩnh. Đây là một loại không thú vị cứng nhắc tĩnh. Tựa một chén nước lọc, trừ phi sắp chết khát người, bằng không đối nàng không hứng nổi mảy may hứng thú. Tại sao có thể như vậy? Phạm Ly trong lòng hoài nghi khó hiểu. Một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ, làm sao lại như vậy cho nam nhân như vậy cảm giác kỳ quái? Hắn mặc dù không phải sắc bên trong ngạ quỷ, nhưng đúng tình dục nhu cầu thì đạt tới người bình thường thực sắc tính giá trình độ. Lao tử cũng không phải cho. Phạm Ly chỉ có thể xác định, vấn đề xuất hiện ở thanh y nữ nhân trên người. Phạm Ly. Thanh Khâu nói chuyện. Nàng giọng nói cùng nàng tư sắc giống nhau xứng, nhưng cũng có làm cho nam nhân bình tĩnh ma lực. Phạm Ly gật đầu, hỏi một năng lực chứng minh hắn trí thông minh online vấn đề. Ngươi là tới giết ta? Giang Sơn Cát. Dù sao cũng là Phạm phủ hạch tâm cấm địa, trừ phi đạt được chủ nhân cho phép, bằng không cho dù Hạng Linh đến rồi, Phạm phủ trạm gác ngầm cũng không cho nàng còn sống đi đến Giang Sơn Cát. Nhưng giờ phút này, nữ tử áo xanh lại tại Phạm Ly không biết rõ tình hình tình huống dưới, trước giờ tại Giang Sơn Cát chờ hắn. Phạm phủ trạm gác ngầm không biết chết rồi bao nhiêu, lại hoặc là bị diệt sạch. Tóm lại, trạm gác ngầm vừa không thể ngăn cản thanh y nữ, cũng không thể kịp thời mật báo, Phạm Ly liền hiểu rõ đối phương mạnh bao nhiêu. Thanh Khâu lắc đầu, ta còn đang ở điều tra giai đoạn, không có nhất định phải giết ngươi lý do. Ngươi là phản âm tịnh thổ người. Phạm Ly có chút khó chịu. Nữ nhân này vẫn rất châu hình như chỉ cần lý do đầy đủ, nàng thì có tuyệt đối nắm chắc sát chính mình. Đúng thế. Thanh Câu trả lời vô cùng sảng khoái, hình như trời sinh sẽ không nói dối, lại hoặc là khinh thường nói dối. Phạm Ly canh đồng đội thực sự tuổi còn rất trẻ, thực sự không cách nào đem nàng cùng Huyết Vượng Thánh chủ liên hệ với nhau, ngược lại như là Trường Lạc công chúa như thế tịnh thổ đệ tử bối. ta vừa giết huyết vượng thánh chủ, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta? Phạm Ly xé ra hổ kéo dài kỳ, muốn hù dọa đối phương. Thanh Câu thì khẽ nhíu mày, dùng giọng nghi ngờ hỏi lại, cho dù ngươi giết huyết vượng, vì sao ta muốn sợ ngươi? Ngạch. Phạm Ly chính mình ra hổ coi như là nói lời vô dụng. Đối phương gọi thẳng huyết vượng tục danh, hiển nhiên là ngang hàng trung nhân, lại một vị phản âm tịnh thổ thánh chủ. Với lại, Phạm Ly còn nhớ, huyết vượng thánh chủ trong 10 đại thánh chủ tịnh thổ xếp hạng cuối cùng. Trả đũa nhanh như vậy, phản âm tịnh thổ rốt cục là chính đạo thánh địa, hay là tà ma ngoại đạo? Phạm Ly ngay lập tức đổi giọng, đem chính mình bày ở chính nghĩa trên lập trường. Thanh Câu cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Phạm Ly tiếp tục dõng dạc, Ly Hỏa Tông Lưu Toàn đúng tay ta đại sở hoàng vị truyền thừa, huyết vượng thánh chủ lấy mạnh hiếp yếu. Phạm Mỗ cùng nàng không oán không cừu, nàng lại muốn diện Phạm Mỗ cả nhà. Vị thánh chủ này, xin hỏi ngươi là muốn vì ác đồ báo thù, hay là giữ gìn công bằng chính nghĩa? Phạm Mỗ nghe qua phản âm tịnh thổ đại danh, là thiên hạ có đức hạnh nữ tử tụ tập thánh địa, một thẳng lòng mang kính ngưỡng. Huyết vượng thánh chủ sự tình, Phạm Mỗ tin tưởng là nàng hành vi cá nhân, tuyệt đối không có quan hệ gì với tịnh thổ. Ta đại sở đúng phản âm tịnh thổ hữu hảo thái độ vẫn luôn không thay đổi, điểm này Phạm Mỗ có thể bảo đảm. Biết khóc hài tử có uống sữa, giơ tay không đánh người đang cười. Phạm Ly trước gọi quất, lại thổi phồng phản âm tịnh thổ. Người bình thường bị hắn cái này dày vò, cho dù nguyên bản có lý, sợ rằng cũng phải suy yếu mấy phần. Phạm Ly trực câu câu chằm chằm vào Thanh Câu thánh chủ, lại không theo trên mặt nàng nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Thanh Câu gặp hắn hình như không phản đối, mới nói: "Ta gọi Thanh Câu, từ hôm nay tại Bành Thành điều tra huyết vượng bị giết sự tình. Vì thuận tiện, ta liền ở tại ngươi nơi này, còn nhớ an bài cho ta ăn ngủ." Phạm Ly: "Ta muốn cho giết ta người nuôi cơm." Chương 64, Tịnh thổ ngây thơ chương 64, Tịnh thổ ngây thơ sở đế Hạng Ninh đại hôn, cưới đại hán Trường Lạc công chúa. Trong kinh thành răng đèn kết hoa, bốn cổng thành treo trên cao đỏ chót đèn lồng, thành nội bất luận quán rượu hiệu ăn, thuyền hoa hẻm, cũng giống như khúc mắc náo nhiệt, giá cả so với bình thường càng thân thiết hơn. Sở Hán hai quốc dân ở giữa lui tới phồn đình, nghiêm chỉnh là huynh đệ một nhà thân cảnh tượng. So sánh cùng nhau, Đại Minh có vẻ mười phần yên tĩnh. Đã không có hướng hai quốc phái ra chúc mừng sứ thần, dân gian thương nghiệp lưu thông dường như thì dần dần giảm bớt, có triệt để đoạn tuyệt lui tới dấu hiệu. Trong hoàng cung, đại hôn chi lễ đang tiến hành. Thân làm tấn công, đương triều tể tướng, Phạm Ly tự mình chủ trì sở đế đại hôn, bày ra trang trọng. Văn võ bá quan không một vắng mặt, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều là triều phục tham lễ. Lữ Xuân Thu cùng gia tĩnh đế ước hẹn trước đây, tránh hiểm nghi không có dự họp đại lễ, nhưng hắn thủ tịch đệ tử Nhan Uyên lại vì giang hồ nhân sĩ thân phận, thình lình dự thính nhập tọa. Ô Truy tại cùng huyết vượng thánh chủ trong lúc gác chiến bị thương rất nặng, hiện tại vẫn cần bế quan tu dưỡng, thì không có dự họp. Thật sự năng lực đến lại cố ý người vắng mặt, là Lật Thái Hậu cùng Hạng Sung. Thiên tử đại hôn, Thái Hậu cáo ốm vắng mặt, Hạng Sung vì chăm sóc Thái Hậu bệnh tình làm lý do, cũng không chịu dự họp. Từ Ly Hỏa Tông sự kiện sau đó, Lật Thái Hậu dã tâm triệt để bại lộ. Hạng Ninh là con gái ruột lại như thế nào? Nguyên lai trong mắt Lật Thái Hậu, nàng chỉ là cái hoàng vị tạm thời chiếm đoạt. Nâng đỡ nhi tử thượng vị mới là Lật Thái Hậu chân chính tâm nguyện, nay thậm chí đây vận ngã quyền thần Phạm Ly còn muốn ưu tiên. Đáng tiếc, Ly Hỏa Tông sự kiện, Lật Thái Hậu cùng Hạng Sung một thằng nút ở phía sau cùng, không có để lại bất luận cái gì chứng cứ phạm tội. Về tình về lý tại pháp, cũng tạm thời không tiện di chuyển nàng. Lữ Xuân Thu từng như vậy cảm thán qua, Phạm Ly nhưng không có tỏ vẻ. Hai mẹ con này còn không đến mức nhường hắn cảm thấy đau đầu, thật sự phiền phức lạ. Thanh Câu thánh chủ, đại lễ mặc dù giản, hồng nghi thì cho. Thiên tôn địa thi, quân trang thần cung. Nam nữ thông gia, loan phượng tổng long. Vô tự tư lập, gia xương băng minh. Người mới song song, cung bái thiên địa. Hoàng cung sở quốc cực kỳ rộng lớn, ở đây tân khách chừng hơn mấy ngàn người. Phạm Ly tu vi chưa đủ, cơ hồ là gân cổ học đem người chủ trì từ nhi niệm xong. Hắn kem chút không có ngất đi, chỉ nỗ lực duy trì thẳng tắp thế đứng, không muốn bị người bên cạnh trông thấy chật vật, vứt đi mặt mũi của mình. Phạm Ly bên cạnh chỉ đứng một người, mặc áo xanh, nét mặt nhạt nhẽo, là Thanh Khâu thánh chủ. Nàng lại là Trường Lạc công chúa sư phó. Phạm Ly rất là bực bực. Gần đây mấy ngày nay, Thanh Khâu thánh chủ một mực đi theo hắn. Nói là điều tra, kết quả chỉ nhắm vào Phạm Ly một người. Hết lần này tới lần khác Thanh Khâu thánh chủ còn mạnh hơn huyết vượng thánh chủ, Phạm Ly cầm nàng không có biện pháp nào. Vì phòng ngừa dọa sợ thân hữu của mình, Phạm Ly còn không dám nói rõ Thanh Khâu thánh chủ thân phận, chỉ nói út mở là bạn mới. Hạng Ninh đại hôn, Phạm Ly vào cung vì nàng đảm nhiệm người chủ trì. Vốn cho là có thể tạm thời thoát khỏi Thanh Khâu thánh chủ, kết quả nàng công khai đi theo bước vào hoàng cung. Là Trường Lạc mời ta tới. Thanh Khâu thánh chủ nói như vậy, Phạm Ly một chút tính tình đều không có. Đưa mắt nhìn Long Bảo Phượng váy hai vị người mới bái thiên địa, vào động phòng, quần thần mới có thể bắt đầu mở tiệc vui vẻ. Theo lý thuyết, Phạm Ly cũng nên ngồi vào vị trí đại biểu thiên tử hướng quần thần đáp lễ. Hắn bây giờ lại hoàn toàn không có tâm trạng. Cái đó, Thanh Câu tiền bối, ngươi cũng không phải là bên trong vùng tịnh thổ người, có thể gọi thẳng ta tên. Phạm Ly gượng cười hai tiếng. Thật sự sao? Người phụ nữ lời nói có thể tin tưởng. Chờ mặt đây lật sách còn nhanh hơn, đây là tất cả nữ nhân tự mang kỹ năng bị động a. Phạm Ly hỏi dò, Thanh Câu, ta nhấn mạnh nhiều lần, cùng huyết vượng thánh chủ chiến đấu đơn thuần tự vệ. Vì tu vi của ta thực lực, làm sao có khả năng chủ động treo chọc phản âm tịnh thổ thánh chủ đâu? Hợp lý tự vệ, ngươi đã hiểu nghĩa là gì a? Thanh Câu nhìn hắn một cái. Ly Hỏa Tông bị ngươi diệt, trong tông ngàn năm tích xúc, ba thành vào đại sở hoàng kho, bảy thành vào phạm phủ. Phạm Ly lúng túng cười một tiếng, cái này, vì bố cục huyết vượng thánh chủ, Phạm gia thế nhưng xuất huyết nhiều, không nghĩ cách kiếm hồi vốn tiền, Phạm gia lẽ nào uống gió tây bắc? Thanh Câu không đợi hắn quỷ biện, nói thẳng, Ly Hỏa Tông là Ly Hỏa Tông, Tịnh Thổ là Tịnh Thổ. Ngươi không có lấy Tịnh Thổ một ngọn cây cỏ, ta không có gì muốn truy cứu. Phạm Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Câu lại nói, phàm là cùng Tịnh Thổ xảy ra xung đột người, nếu thân mình có lớn đại tội ác, bất luận xung đột nguyên nhân gây ra vì sao, Tịnh Thổ đều có thể một buổi sát cứu, mãi đến khi đem đối phương giết chết. Thảo. Phạm Ly kèm chút trách mắng âm thanh tới. Do đó, mặc kệ Huyết Vượng Thánh Chủ có phải đối lý chết tiệt, chỉ cần Phạm Âm Tịnh Thổ tìm thấy một chút tay cầm, là có thể cho mình định tội. Quả nhiên tại bất luận cái gì thế giới, quyền đầu cứng mới là người nói chuyện, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn trong phạm vi. Phạm Ly cảm giác vô cùng nhức cả trứng. Hắn là ai? Đại sở thứ nhất quyền thần, danh xưng thiên hạ gần với đồng chắc quyền gian, chí ít hệ thống yêu cầu thiết lập nhân vật là như thế này. Chính mình năng lực một chút tay cầm đều không có. Phạm Ly cũng đối với mình không có lòng tin. Thanh Câu Thánh Chủ nhưng thật giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, kiên nhẫn giải thích nói, triều đại quyền lực thay đổi, đây là phàm trần tục sự, cũng không phải là Tịnh Thổ đánh giá thiện ác tiêu chuẩn. Ngươi là đại sở quyền gian cũng tốt, là trung thần cũng được, cũng cùng ta điều tra tiêu chuẩn không quan hệ. Phạm Ly nghe không hiểu, nghĩa là gì? Các ngươi ngay cả trung thần cũng giết. Thanh Câu Thánh Chủ giải thích nói, sở quốc trung thần, nếu khuyên sở đế phát binh tiến đánh nước khác, tạo thành sinh linh đồ thán, như vậy sở quốc trung thần khắp thiên hạ muôn dân vẫn là có tội. Tương phản, cho dù ngươi là quyền gian, nếu chỉ tại triều đình tranh quyền đoạt lợi, không có lạm quyền hại dân, Tịnh Thổ cũng coi như ngươi vô tội. Phạm Ly nghe hiểu, lại nghe bối rối. Phản Âm Tịnh Thổ rốt cục cái gì định vị? Đám này nương môn cho là mình là nhân gian thượng thiện phạt tác sứ giả. Phạm Ly trên mặt lộ ra nháy mắt vẻ trào phúng. Hắn cho là mình nhận tàng rất tốt, lại không nghĩ rằng bị Thanh Khâu đã nhìn ra. Ngươi không đồng ý Tịnh Thổ ý nghĩ? Đúng vậy, ta không đồng ý. Phạm Ly thầm nghĩ, vì Thanh Khâu tính cách, chụp nàng ngông ngựa cũng vô dụng, không bằng nói lời nói thật tới sảng khoái. Vì sao? Thanh Khâu thế mà lộ ra thần sắc tò mò. Tịnh Thổ sáng lập mới bắt đầu, cũng là bởi vì nữ tử yếu đuối, là che chở nữ tử mà khai sáng. Tịnh Thổ vì sáng lập thời sơ tâm, đối với thiên hạ chuyện đối xử như nhau. Bình dân bách tính là người yếu nhất, Tịnh Thổ vì bách tính làm trọng, vì bách tính lợi ích định thiện ác tiêu chuẩn, có vấn đề gì? Muốn nói cảnh giới tu hành, Phạm Ly không được. Nhưng muốn trò chuyện trị quốc lý chính, Phạm Ly coi như không buồn ngủ. Hắn lúc này đặt câu hỏi, Thanh Câu, ngươi cảm thấy thiên hạ phân liệt tốt, hay là thiên hạ thống nhất tốt? Thanh Câu không còn nghi ngờ gì nữa, sớm có đáp án, ngay lập tức đáp, phân liệt tất nhiều phân tranh tất khổ bách tính, ta cho rằng thống nhất càng tốt hơn. Phạm Ly nghe được liên tục gật đầu. Chờ đại sở đủ mạnh thịnh, ta phát động chiến tranh, diệt minh, hắn hai quốc mà nhất thống thiên hạ, Tịnh Thổ coi như ta có tội hay là có công? Thống nhất thiên hạ, có công. Thanh Câu khó được lộ ra vẻ chần chờ. Phạm Ly cười nói, ta diệt hai quốc, mấy năm liên tục chiến tranh, bách tính bị hại nặng nề, Tịnh Thổ không tính ta có tội. Thanh Câu, nàng sửng sốt hồi lâu, mới nói, tam quốc từng người ngồi yên, không động đao binh. Nói lời này lúc, Thanh Câu giọng nói khó được có chút phát e sợ. Phạm Ly lại ngay lập tức hỏi tới, giả thiết đại sở cảnh ngộ thiên tai, đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào, bách tính đem chết đói. Hán, Minh hai quốc lại không bán lương thực cùng ta, ta có hay không có thể phát binh tiền đánh, buộc bọn họ bán đi lương thực? Thanh Câu trừng lớn hai mắt, hình như chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề phức tạp như thế. Ta như phát binh, chiến tranh có tội. Ta nếu không phát binh, sở quốc bách tính đều chết đói. Thanh Câu, lúc này ngươi làm sao định của ta công cùng tội? Chương 65, sao không ăn thịt cháo? Chương 65, sao không ăn thịt cháo? Thanh Câu trầm mặc hồi lâu, mới nói, nếu do Phản Âm Tịnh Thổ ra mặt điều đình, khuyên Minh, Hán hai quốc bán lương thực cho đại sở, làm sao? Phạm Ly trong lòng cảm thấy buồn cười. Phản Âm Tịnh Thổ quả nhiên đem chính mình bày rất cao mà. Như Tịnh Thổ điều đình vô hiệu, lại như thế nào? Thanh Câu Thánh Chủ như mày, làm sao lại như vậy vô hiệu? Chỉ cần có thể nhường bách tính miễn bị nạn đói cùng chiến tranh, Phản Âm Tịnh Thổ tất cả Thánh Chủ cũng vui lòng ra mặt. Chín vị Thánh Chủ, chín vị đại thừa cảnh, các ngươi là đến điều đình hay là đến đánh nhau? Phạm Ly trầm trọng nói. Thanh Câu yên lặng không nói. Phạm Ly lại nói, nếu Minh, Hán hai quốc ngay cả cựu đại Thánh Chủ mặt mũi cũng không cho, lại như thế nào? Cái này, như hai quốc thiên tử ngồi nhìn dân chúng vô tội chết đói, nói rõ bọn hắn tàn bạo thất đức, căn bản không xứng quân lâm thiên hạ. Tịnh Thổ có thể đem hai quốc thiên tử bắt giữ, lệnh tuyển hiền năng có đức người kế thừa hoàng vị. Ha 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 ha. Phạm Ly nghe Thanh Câu nói xong, trực tiếp cất tiếng cười to. Hắn không che giấu chút nào trong tiếng cười mỉm ai, cùng với đúng Phạm Âm Tịnh Thổ khinh bỉ. Ta ở đâu nói sai rồi? Thanh Câu tính tình lạnh lùng, cho dù bị Phạm Ly chế giễu thì không tức giận, càng sẽ không bởi vì tư giận ra tay với hắn. Phạm Ly cười thật lâu mới dừng lại. Như hai quốc bách tính giúp đỡ chính mình hoàng đế, thì không muốn đem lương thực bán đi, lại như thế nào? Thanh Câu nghe lắc đầu liên tục, nhân tính bản thiện, ta không tin hai quốc bách tính sẽ như thế kỷ. Mặc dù có, cũng chỉ là một phần nhỏ người, phần lớn người khẳng định vui lòng biện trợ vô tội sở quốc bách tính. Nhân tính bản thiện. Phạm Ly cười lấy lắc đầu, hắn không có hứng thú biện luận cái này ngụy đầu đề. Thánh nhân nói, cùng thì chỉ lo thân mình, đặt thì gồm cả thiên hạ. Minh, hắn hai quốc bách tính thấy sở quốc gặp nạn, khẳng định lo lắng hai năm lan tràn đến một quốc. Dân chúng tất nhiên hàng loạt chữ hàng lương thực, khiến hai quốc không có lương thực có thể bán, lại như thế nào? Thanh Câu ha to miệng, hơn nửa ngày chỉ phát ra một chữ, cái này. Bách tính đổ lương. Đây chỉ là Phạm Ly giả thiết, nhưng Thanh Câu càng nghĩ, thế mà hoàn toàn không cách nào phản bác. Phạm Ly cũng biết nàng không thể nào phản bác chính mình. Phản Âm Tịnh Thổ Thánh Chủ lại như thế nào? Lại thế nào cao cao tại thượng, nàng thì vẫn là người, không thể nào hoàn toàn thoát khỏi nhân tính. Phạm Ly đúng bách tính đồn lương phỏng đoán, chính là căn cứ vào nhân tính cho ra kết luận. Đây không phải ác, cũng không phải khuyết điểm, chỉ vì một đơn giản nhất một mạc đạo lý, sinh tồn là sinh mệnh thứ nhất cần. Thanh Câu Thánh Chủ chìm tới đáy trầm mặc. Nàng lâu dài gìn giữ vô dục vô cầu siêu nhiên tâm cảnh, nhưng rốt cuộc cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý. Lương thực, tại Phạn Âm tỉnh thổ, cho dù là không có đạt tới tịch cốc trình độ cấp thấp người tu hành, thì chưa bao giờ cần là lương thực phiền não. Vì sao kiểu này chưa bao giờ bị chú ý việc nhỏ, thế mà thành Phạm Ly chặn chính mình miệng công cụ? Thanh Câu khó được lộ ra một tia buồn bực, ý nàng tức giận nhìn Phạm Ly, hỏi: "Ngươi hẳn là cố ý nói chuyện giật gân, làm khó dễ tại ta." Phạm Ly lắc đầu, quay người liền đi. Hắn cũng không chiêu hô Thanh Câu, dù sao hắn đi tới chỗ nào, Thanh Câu tất nhiên theo tới chỗ đó. Giang Sơn Các, có một tầng lầu cất giữ rất nhiều sách vở tài liệu, vốn là bị Phạm Ly trở thành phòng làm việc tại dùng. Hắn ở đây thư đống bên trong tìm kiếm, Thanh Câu đôi mi thanh tú hơi vặn, chờ hắn trả lời chính mình vấn đề. "Tìm được rồi." Phạm Ly lật ra một quyển sổ sách bộ dáng đồ vật, Thanh Câu trông thấy thư che lại có ba chữ: Thái Bình Sách. Hắn đem thư lật ra một tờ, cũng giới thiệu: "Đây là Thái Bình Sách vì thiên, địa, người, chuyện là tự, ghi chép ta đại sở lập quốc đến nay tất cả tài liệu." Thanh Câu im lặng gật đầu, ra hiệu Phạm Ly tiếp tục: "Vì tiên đế hướng làm thí dụ, tiên đế 10 năm, đại hạ, đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào, đến dân đói trăm vạn dư. Tiên đế mở ra hàm gia thương, hao hết kho bên trong tổ lương, vẫn chưa giải dân đói nỗi khổ. Tiên đế 22 năm, châu chấu lên, thủy điển không đến được, người cùng ăn. Tiên đế 45 năm, mặt đất di chuyển." Phạm Ly từng tờ đọc lấy Thái Bình Sách, Thanh Câu yên tĩnh nghe, lại cảm giác phía sau lưng trận trận phát lạnh. Thế này sao lại là Thái Bình Sách? Quả thực là thiên thai sách. Thanh Câu giống như trông thấy, Phạm Ly mỗi lật qua lật lại một tờ, liền cho rằng nhìn mấy chục vạn, hơn trăm vạn nạn dân trong cực khổ dãy rủa. Nàng cuối cùng nhịn không được hỏi: "Lão bách tính khó khăn, vì sao không tu luyện? Chỉ cần kim đan cảnh có thể tích gốc, không cần tiếp tục bị đói khát khổ hàn tra tấn." Phạm Ly nghe vậy, dừng lại trong tay lật sách động tác. Hắn lại cười. Thanh Câu lại có chút ít sợ sệt hắn cười. Hình như mỗi một lần Phạm Ly cười, cũng đang cười nhạo mình, cũng đều biểu thị chính mình lại sai lầm rồi. "Ta nói không đúng sao? Tu hành có thể tăng tuổi thọ, đi tập bệnh, tích gốc, thoát phạm tù." Thanh Câu nói xong, chính mình thì ngừng lại. Phạm Ly gặp nàng câm miệng, mới nói: "Thánh chủ có biết hay không, một hạt tụ linh đan giá trị bao nhiêu?" "Tụ linh đan?" Thanh Câu cố gắng nhớ lại hồi lâu, mới nhớ ra tụ linh đan là cực kỳ sơ cấp đan dược, chuyên cung cấp sơ kỳ người tu hành ngưng tụ linh khí, mở ra con đường tu luyện. Là sơ cấp nhất đan dược, phí tổn tự nhiên cao không đến đến nơi đâu. Tụ linh đan rất rẻ, dùng một gốc điểm linh thảo ép ra chất lỏng, đi hắn tạp chất, liền có thể luyện ra một viên tụ linh đan. Thanh Câu nói xong, thì có chút ít sức lực. Tại Phạn Âm tỉnh thổ, tượng điểm linh thảo thấp như vậy giai dược thảo dường như không đáng một đồng, cùng ven đường cỏ dại không khác. Nếu sợ, hán, Minh Tam Quốc Thiên Tử cũng hào phóng chút ít, cho cả nước bách tính mỗi người cấp cho một hạt tụ linh đan, thì người trong nước đều có thể tu luyện. Chỉ chờ bọn hắn cũng tu thành kim đan, ở đâu còn có thể sợ sệt nạn hạn hán, chúng hay. Thanh Câu nói còn chưa dứt lời, liền bị Phạm Ly ngắt lời. "Ta đại sở đăng ký tạo sách, có hộ tịch bách tính ước chừng 300 triệu người. Đại Hán ước chừng bách tính 2 ước 7 ngàn dư bằng người. Đại Minh dân số nhiều nhất, dân số gần 400 triệu." Phạm Ly cười lấy mở ra hai tay. "Nếu người người tu luyện, cần tụ linh đan tiếp cận một tỷ mai. Thanh Câu ngươi nói cho ta biết, nhân gian có như thế nhiều điểm linh thảo sao?" Thanh Câu miệng mở rộng, lại một chữ đều nói không ra. Lại nói: "Nhường Tam Quốc Thiên Tử tặng không một tỷ mai tụ linh đan, ngươi cho rằng thiên tử thì có như thế tài lực sao?" Thanh Câu cắn răng nói: "Bình thường mua bán đâu. Các ngươi Tam Quốc cũng làm hết sức nhiều luyện chế tụ linh đan, nhường nhiều hơn nữa người đạp vào con đường tu hành. Bách tính nhiều khó khăn, cứu được một người là một người." Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Vẫn như cũng là tịnh thổ phương thức tư duy, ngây thơ tốt bụng, nông cạn lý tưởng. Đại Hán, Đại Minh hai quốc bách tính, bình quân một hộ cả năm thu nhập, chỉ đủ mua một gốc điểm linh thảo. Ta đại sở giàu có chút ít, một hộ bách tính cả năm thu nhập, năng lực mua một gốc nữa. Một hạt tụ linh đan, có thể để một người bước vào luyện thể cảnh nhất phẩm. Ngươi nói cho ta biết, theo luyện thể nhất phẩm để thăng đến kim đan nhất phẩm, đạt tới tịch cốc mục tiêu, trong thời gian này cần hao phí bao nhiêu ngày tài địa bảo? Dùng số liệu nói chuyện. Phạm Ly là ai? Đại sở thứ nhất quyền thần. Không. Chuẩn xác mà nói, đại sở quốc tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, cuộc sống của dân cần thiết một châm nhất tuyến, cũng tại trong đầu hắn chứa đâu. Ta sai lầm rồi. Thanh Câu cuối cùng hỏi. Nàng kia tuyệt mỹ không có bất kỳ cái gì nét mặt lạnh lùng trên gương mặt, chẳng biết lúc nào chảy xuống một giọt thanh lệ. Cho dù là khóc thút thít, Thanh Câu vẫn như cũ mặt không biểu tình. Phạm Ly dùng một câu làm trả lời. Sao không ăn thịt cháo? Chương 66, thứ hai Thanh Câu chương 66, thứ hai Thanh Câu. Thanh Câu, ngươi là cảnh giới gì? Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Dứt bỏ mình cùng Phạn Âm tịnh thổ ân oán không đề cập tới, Phạm Ly đúng Thanh Câu người không có bất kỳ cái gì ác cảm. Hắn thậm chí vui lòng thừa nhận, Thanh Câu là chân chính người thế ngoại. Nàng cá nhân đạt đến thoát ly khổ hải cảnh giới, có siêu phàm thực lực, địa vị siêu nhiên, nhân gian đích nhất thiết thế tục phiền não cũng không ảnh hưởng được nàng. Nói đến, Phạm Ly vẫn rất hâm mộ Thanh Câu kiểu này siêu nhiên. Nhưng hâm mộ chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ, Phạm Ly sẽ không trở thành Thanh Câu dạng này người, hắn tuyệt sẽ không hướng phía cái phương hướng này đi. Phạm Ly hiểu rõ, chính mình là người thế tục. Hắn có người nhà, ba anh em Phạm gia cùng hắn huyết mạch tương liên. Mặc dù chỉ là theo nguyên chủ chỗ nào kế thừa tới, Phạm Ly vui lòng tiếp nhận tất cả nhân quả. Hắn thì có trách nhiệm. Đúng Ô Truy hứa hẹn, hứa nàng trường thọ, chí ít cùng mình đồng thọ. Đúng Hạng Linh trách nhiệm, có hắn ở đây một ngày, hắn là thần, Hạng Linh là quân, mặc dù bắt nạt nàng là một chuyện khác. thậm chí còn bao gồm đúng Tào Lưu Tôn ba người hứa hẹn để báo đáp ba người tại Long Thần Điện đại chiến huyết phượng. Còn có đúng Lữ Xuân Thu hứa hẹn, rốt cuộc Lữ thị từ bỏ thủ vững hơn ngàn năm trung lập, đã trở thành đại sở một chi tân sinh lực quân. Ta, đại thừa cảnh, thất phẩm. Thanh Câu giọng nói bình thản nói xong, như là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Khu khu cụ. Phạm Ly đang uống trà, lúc này bị sặc đến đem nước trà nhổ ra. Đại thừa cảnh, thất phẩm. Thanh Câu không phải Phạn Âm Tịnh thổ vị thứ 9 thánh chủ sao? Chỉ so với huyết vượng thánh chủ bài vị cao một chút mà thôi. Nhưng huyết vượng là đại thừa cảnh nhị phẩm, người sao? Phạm Ly nói còn chưa dứt lời, chính mình thì ngậm miệng. Hắn hiểu liền. Thanh Câu tính tình nhạt nhẽo, khoảng cũng là không tốt tranh đấu. Ngươi đang Phạn Âm Tịnh thổ chân thực thực lực, sắp xếp thứ mấy? Phạm Ly nhịn không được hỏi. Hắn cũng không sợ chạm người ta cấm kỵ. Phạm Ly cảm thấy, Thanh Câu tính tình chính là như thế. Nàng vui lòng nói liền nói, không muốn nói thì câm miệng, thì chắc chắn sẽ không trách tội chính mình. Thứ hai, Thanh Câu thản nhiên nói, đệ nhất thánh chủ so với ta hơi mạnh hơn một chút, nàng là đại thừa cảnh bát phẩm. Phạm Ly chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán cũng xuống. Mạnh, thật mẹ nó mạnh. Phạn Âm Tịnh thổ đại thừa cảnh cao thủ số lượng, đây Tam Quốc cộng lại đều muốn nhiều. Chẳng trách, Tịnh thổ vì hàng chục thánh chủ, mấy trăm tên đệ tử chỉ là số lượng, lại siêu nhiên trên Tam Quốc, thưởng thụ thánh địa chi tôn. Sư tôn ở trên, bị đệ tử cúi đầu. Trương Lạc công chúa đột nhiên đến, nàng từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên bước vào giang sơn các. Lúc này, công chúa trên người đại hôn mũ phượng hà khoác đều không có thay đổi, xinh đẹp trung bình thêm mấy phần hỉ khí. Phạm Ly chỉ cảm thấy đau đầu. Thân làm đại sở hoàng hậu, đêm tân hôn không ngồi nhìn hoàng đế của mình, tìm ta chỗ này tới làm gì? Hắn mặc dù chỉ là trong lòng trầm biếm, thì ngay lập tức bị Trương Lạc công chúa xem thấu tâm tư. Công chúa cố ý cho hắn liếc mắt đưa tình. Ta không cùng bệ hạ độc phòng, ở trong đó nguyên do người bên ngoài không biết, tấn công tại sao có thể quên? Công chúa hoàn toàn là cùng tình lang gặp riêng giọng nói, nhường Phạm Ly một hồi lâu lung túng. Hay là ngay trước sư phó của nàng Thanh Câu mặt, lưu mạn này nương môn cái gì khuyết điểm? Phạm Ly liếc trộm một chút Thanh Câu, lại phát hiện nàng không để ý quả nhiên, Trương Lạc công chúa so với hắn hiểu rõ hơn sư phụ của mình, chỉ cần không có chạm đến Thanh Câu cấm kỵ, nàng sao phát cáo đều vô sự nhi. Bệ hạ đâu? Phạm Ly hỏi. Ha ha ha, nàng nha, ba chén rượu nhạt liền ngủ mất. Trương Lạc công chúa như cái phong nguyệt chàng lão thủ, cười nạo hạng linh non nớt. Phạm Ly bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, các ngươi hai sư đồ chậm trò chuyện, ta trước cáo tử. Một vị thánh chủ, một vị công chúa. Hắn cũng không muốn đồng thời đối mặt hai cái như thế khó làm nữ nhân. Nghi chủng tần mạt đế ta cũng muốn đi. Trương Lạc công chúa chỉ một câu, liền để Phạm Ly đứng vững. Sở, hắn hai quốc giao ước, đại hôn sau đó liền liên thủ khai quật nghi mộ. Sở quốc bên này, Phạm Ly tự thân xuất mã, đại hán thì là Tào Lưu Tôn ba vị hàn sứ. Hai bên đều không có để cập qua, Trương Lạc công chúa cũng muốn tham dự. Ngươi đây là? Phạm Ly buồn bực. Nghi chủng tần mạt đế thật có cái gì đại bà bối? Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đã điểm danh chỉ cần tần hoàng kiếm, còn lại bảo vật đều có thể quy đại sở. Dùng cái này suy đoán, chỉ sợ còn lại vật bồi táng cộng lại, giá trị cũng chưa chắc vượt qua tần hoàng kiếm. Có đồ vật gì, lại là Trường Lạc công chúa nhìn chúng. Phạm Lang nếu là không đáp ứng, ta không thể làm gì khác hơn là đem sở đế bí mật đem ra công khai rồi. Trường Lạc công chúa tiến đến hắn bên hai, mềm giọng thả thính, nhưng lại nói xong uy hiếp. Phạm Ly im lặng, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhiều một vị cường lực công chúa, vốn cũng không là chuyện gì xấu. Về phần hạng linh bí mật, tất nhiên Lật Thái hậu cùng Hạng Dung cũng không an phận, bí mật này khẳng định phải giữ vững. Sư tôn thì cùng đi chứ? Trương Lạc công chúa lại nói. Phạm Ly cùng Thanh Câu nghe vậy, cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhất là Thanh Câu, bị Luân Phiên bác bỏ sau đó, nàng cũng định kết thúc điều tra trở về tịch thổ. Mặc dù không công mà lui, nhìn lên tới có chút mất mặt, nhưng Thanh Câu vốn là thanh đạm tính tình, căn bản không quan tâm những thứ này. Nàng không có nhất định Phạm Ly lý do, làm nhưng sẽ không chết dây dưa. Thanh Câu không có tỏ thái độ, đi hoặc không tới. Trương Lạc công chúa cười đùa nói, sư tôn, Phạm Ly tối thiện đối với nữ nhân nửa bỡn thủ đoạn. Người xem kia đại sở hộ quốc thần thú Âu Truy, thì đã sớm nhận hắn là chủ. Ngay tuyệt đối đừng bị hắn nhất thời lừa bịp, thì vội vàng trở về tỉnh thổ nha. Nguyên lai, Trương Lạc càng nhìn ra bản thân sư phó có thoái ý. Phạm Ly ở một bên tức giận đến hàm răng ngứa. Này nương môn sao một bộ ý nghĩ xấu. Ngoài miệng nói xong cấp cho chính mình sinh con, nhưng vẫn làm lấy cho hắn thêm phiền sự việc. Thanh Câu gật đầu. Tốt, ta tùy các ngươi cùng đi nghi mộ. Nàng lại đối Phạm Ly nói, yên tâm, ta sẽ không can thiệp các ngươi đào móc nghi mộ. Nhưng nếu có bất luận cái gì bất ngờ có thể nguy hiểm cho ngươi sinh mệnh, ta sẽ ngay lập tức cưỡng chế mang ngươi rời khỏi nghi mộ. Điều tra bên trong, sinh tử của ngươi chỉ có thể do Tịnh Thổ quyết định. A, Phạm Ly nghe được có chút ngộng. Đây coi là cái gì? Tịnh Thổ mạnh thứ hai thánh chủ, chẳng phải là thành hộ vệ của mình? Hẳn là chính mình hiểu lầm Trường Lạc công chúa. Hôm sau, sáng sớm, Phạm Ly vào triều, theo chương trình tấu rõ hán liên thủ, xuất phát điều tra nghi trùng tần mặt đế. Cái đó, Ô Truy còn tại dưỡng thương, có phải đợi nàng khỏi bệnh sau đó lại đi nghi mộ không muộn? Hạng Linh hỏi. Đại Hán phương diện, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều là hợp đạo kỳ cao thủ. Sở quốc đội hình lại hơi chút yếu kém. Phạm Ly dẫn đội, Phạm Thuần cùng vệ thú quân tinh nhuệ tùy hành, còn thừa được xưng tụng cao thủ chỉ có Trường Lạc công chúa cùng Nhan Uyên. Nhan Uyên vốn là người nước Sở, do Lữ Xuân Thu thủ ý, nhường hắn vì giang hồ thân phận tiếp nhận đại sở triều đình chiêu mộ, biến thành thái thường trúc quan. Phạm Ly hơi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Linh. Chỉ hoãn, nàng là lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Phạm Ly cười hiểu ý, đáp, chỉ hoãn chỉ sợ không được, xuất phát ngày là Đại Hán phương diện nói lên, chỉ sợ có chút thâm ý. Nha. Hạng Linh mím môi, trầm mặc một lát mới nói, nhất định phải bình an quay về. Phạm Ly lại sai ý. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định đem hoàng hậu bình an mang về. Nha. Chương 67, thiên tổn chương 67, thiên tổn một chi ước chừng 3000 người đội ngũ, khiêm tốn theo bành thành Bắc Môn mở ra. Trong đội ngũ có 6 đài khung xe, hộ vệ cực kỳ chặt chẽ, ngồi khung xe người tất nhiên thân phận tôn quý. Nhưng nếu là có người hiểu rõ tình hình thực tế, khẳng định sẽ kinh ngạc. Trước chuyến này hướng nghi chủng Tần Mạt Đế trong đội ngũ, rõ ràng có 8 vị quý nhân. 3 vị Hàn Sứ, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. 3 vị Sở Thần, Phạm Ly, Phạm Tuần, Nhan Uyên. Trừ 6 người này bên ngoài, tôn quý nhất 2 người lại là đại sở hoàng hậu Lưu Mạn, cùng với sư tôn của nàng, đến từ Phạn Âm Tịnh Thổ Thanh Khâu Thánh Chủ. 8 vị quý nhân, 6 đại khung xe. Tất nhiên có một chiếc xe, nội bộ sẽ qua loa chen chúc một ít. Mời công chúa tự trọng, ngươi là có gia thất người. Phạm Ly khỏe miệng run nhẹ nhẹ, rõ ràng là bị tức. A a a, Phạm Ly, ngươi xưng hô bản cung là công chúa mà không phải hoàng hậu nương nương, có thể thấy được ngay cả ngươi cũng không đem bản cung cùng bệ hạ đại hôn thật chứ, lại dựa vào cái gì nói bản cung là có gia thất? Xe trong phòng rất rộng rãi, quả thực có thể so với một gian hoạt động phòng ốc. Xúc trên giường, có thể ngồi có thể nằm. Trường Lạc công chúa lại muốn sát bên Phạm Ly ngồi, thật giống như cùng hắn là một đôi tựa như. Phạm Ly phát hiện, chỉ cần là không tại trước công chúng trước mặt, Trường Lạc công chúa quả thực là cái gì em bé cái gì phụ, không hề thiên gia nữ tử tôn quý dáng vẻ. Hắn nhở và tựa như nhìn về phía Thanh Khâu Thánh chủ. Vị này nữ tiên đại nhân vật đúng là cử chỉ đoan trang vừa vặn, nàng đọc bắt chiều đầu nam ngồi, như một bức tượng thần. Thanh Khâu Thánh chủ rõ ràng cảm nhận được Phạm Ly ánh mắt, lại trực tiếp mở miệng từ chối. Trường Lạc đã xuất sư, nàng tất cả ngôn hành cử chỉ do chính mình gánh chịu hậu quả, chỉ cần không nguy hại tình thổ, ta từ trước đến giờ có phải không can thiệp. Phạm Ly nghe được 10 phần im lặng, Trường Lạc công chúa lại là ha 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 một hồi cười khẽ, hình như sớm biết sư tôn có thể như vậy nói. Đinh. Phạm Ly đột nhiên đã lâu tiếp vào hệ thống nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ mới, hoa loạn hậu cung. Không tốt. Phạm Ly chỉ nghe nhiệm vụ tên, liền không nhịn được nhìn thoáng qua bên người Trường Lạc công chúa. Nhiệm vụ tưởng tỉnh, từ xưa đến nay gian thần, trừ ra nhúng chàm triều đường đại quyền, cũng không thiếu cùng hậu cung cấu kết. Mời ký chủ phát huy gian thần bản sắc, song chí ít một tên hoàng đế nữ nhân. Thảo. Phạm Ly dường như quên chính mình trói chặt hệ thống tên đầy đủ là hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử. Tuyên bố kiểu này dở hơi nhiệm vụ, quả nhiên phù hợp hệ thống gian thần bản sắc. Vấn đề là Hạng Linh chỉ có một vị hoàng hậu, một vị hoàng quý phi, Phạm Ly cho dù thật vui lòng hoàn thành nhiệm vụ này, có thể lựa chọn không gian cũng không lớn. Hoàng quý phi Lữ Phúc Bảo. Đây chính là vị người vật vô hại cô gái ngoan ngoãn, từ sau khi tiến vào cung, một mực là an phận thủ thường. Lại thêm người ta lão cha Lữ Xuân Thu, không chỉ có là đức cao vọng trọng nho đạo đại hiền, càng là hơn Phạm Ly không thể thiếu phụ tá đắc lực. Hai họa Lữ Phúc Bảo. Phạm Ly nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần trước mắt vị này, nàng đây Phạm Ly càng giống là muốn hoàn thành nhiệm vụ, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục, cùng lắm thì không làm này phá nhiệm vụ. Phạm Ly ở trong lòng nói, nhiệm vụ ban thưởng, bút bê thế thân 2 cái. Thảo. Phạm Ly kèm chút trách mang tiếng. Chính mình mệt mỏi chết việc cực độc, thật không dễ dàng mới được 2 cái bút bê thế thân. Cứ như vậy cái phá nhiệm vụ, trực tiếp lại ban thưởng 2 cái. Hệ thống gian thần, nhiệm vụ ban thưởng cùng nhiệm vụ độ khó không quan hệ sao? Chỉ nhìn có đủ hay không gian thần. Ta muốn là mời Thanh Khâu tránh một chút, hoa một canh giờ đem Trường Lạc làm, có phải hay không có thể cầm tới ban thưởng? Phạm Ly nhịn không được ở trong lòng nghĩ. Ý niệm này chỉ xuất hiện một sát, Phạm Ly cũng cảm giác không bị tiền bạc cám dỗ cùng uy vũ không khuất phục chia ra quạt chính mình một bạt hai. Thật mẹ nó bé mặt. Hắn ở đây nhìn xem bên người Trường Lạc công chúa, một bộ ngàn năm hồ ly tinh vẹo tao bộ dáng, thì chính cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Phạm Ly bị nàng chằm chằm đến sau một lúc động phát lạnh. Được rồi, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nếu thật là chính mình cởi quần áo ra, này nương môn có thể chạy so với ai khác đều nhanh, không thể tin. Ta nhẫn. Phạm Ly nghĩ nhẫn, nhưng hai cái bút bê thế thân hấp dẫn thực sự quá lớn, hắn nhịn không được lại liếc trộm Trường Lạc công chúa vài lần. Phạm Ly. Đột nhiên, Thanh Khâu thánh chủ mở miệng. A. Phạm Ly mê man nhìn nàng. Thanh Khâu thản nhiên nói, ta mặc dù không nên đúng tay chuyện riêng của ngươi, nhưng thân làm sở quốc đại thần như cùng hoàng hậu cấu kết, dễ trêu chọc họa sát thân. Tinh thổ lập trường, không cho phép ngươi bị những người khác giết chết. Do đó, mời ngươi tự ái. Ta. Ha 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 ha. Trường Lạc công chúa hoàn toàn không để ý hoàng gia dáng vẻ, cười đến ngửa tới ngửa lui, thậm chí trực tiếp ngã vào Phạm Ly trong ngực. Phạm Ly triệt để im lặng. Lần này đi nghi chủng Tần Mạt Đế có mấy ngày lộ trình, lẽ nào mỗi ngày đều muốn như vậy đối mặt hai vị kỳ nữ? May mắn, Thanh Câu chủ động đổi đề tài. Phạm Ly, ta quan ngươi căn cốt tư chất, không nên là tu hành ngu dốt hạng người, vì sao ngươi tu hành tiến triển chậm rãi như vậy? Phạm Ly cười khăn nói, chậm sao? Hiện tại đây trước kia nhanh hơn. Hắn hai cái phân thân ngày đêm khổ tu, tăng thêm thương hành Phạm Thị liên tục không ngừng thu thập linh đan diệu dược. Bây giờ Phạm Ly đã là luyện thể cảnh lục phẩm, nhưng trong mắt Thanh Câu thánh chủ, luyện thể cảnh lục phẩm cùng phạm nhân dường như không có khác nhau. Phạm Ly nhớ ra cái gì, lại nói, ta tuổi nhỏ thời đã từng bị cao thủ thần bí đánh lén, lưu lại năm xưa ám thương, nhưng trước đây không lâu đã toàn bộ chữa khỏi. Ám thương chữa trị trước, Phạm Ly căn bản là không có cách tu luyện, ngay cả một chút linh khí cũng ngưng tụ không được. Hiện tại hắn tu hành tốc độ tuy chậm, nhưng dầu gì cũng là chân chính người tu hành. Đưa tay qua tới, Phạm Ly không dám từ chối, đem tay phải đưa tới. Thanh Câu vì một ngón tay điểm nhẹ tại cổ tay hắn mạch lạc bên trên, bằng tu vi của nàng, hẳn là có thể trong nháy mắt tra ra Phạm Ly vấn đề mới đúng. Nhưng mà, Thanh Câu ngón tay dừng lại thời gian lại thật dài, thậm chí nhíu mày. Dường như qua thời gian một nén nhang, Thanh Câu mới đưa xíu xíu như xanh nhạt ngón tay rút về. "Sư tôn, thế nào, Phạm Ly có lớn ngại sao?" Trường Lạc công chúa ngay lập tức hỏi. Phạm Ly kinh ngạc nhìn công chúa một chút, nhưng không nói gì. Hắn từng trúng qua một cái thiên tổn. Thanh Câu nói, "Thiên tổn?" Phạm Ly không biết đây là chiêu thức gì hoặc bí thuật, nhưng nghe thì không nhiều dễ chịu. "Đúng là thiên tổn." Trường Lạc công chúa lại kinh hãi. Công chúa phản ứng, càng phát ra câu lên Phạm Ly lòng hiếu kỳ. "Thiên tổn là một loại cực âm độc bí thuật, thi triển cánh cửa không cao, nhưng đại giới cực lớn, với lại rất dễ dàng bị phòng ngự. Chỉ là một sáng thi chiêu thành công, đả thương người cũng là cực nặng." Trường Lạc công chúa một bên giải thích, một bên thở dài. Nàng nhìn về phía Phạm Ly, ánh mắt bên trong lại có đồng tình. "Chẳng trách, ngươi là khi còn nhỏ dính trưởng. Tượng thiên tổn loại bí thuật này, cho dù chỉ tu hành đến kim đan kỳ trở lên, cũng có thể thoải mái phòng ngự ở." Phạm Ly nhíu mày hỏi, "Thiên tổn đến cùng là cái gì?" "Cái gọi là thiên tổn, lại xưng hại người không lợi mình. Người có tam hồn thất phách, thi thuật giả là vì tự thân một phách là tổn thất, mục tiêu đả kích. Bất luận có thành công hay không, thi thuật giả cũng tất nhiên tổn thương một phách. Về phần dính trường người, hồn phách đem có lưu ám thương. Hồn phách ám thương cùng nhục thể khác nhau, rất khó chữa trị." "Phạm Ly, ngươi hồn phách ám thương chưa lành, chẳng trách tu hành gian nan như vậy." Chương 68, ba loại cách chương 68, ba loại cách Phạm Ly nghe Trường Lạc công chúa nói xong, không khỏi lâm vào trầm tư. "Chẳng trách, cho dù căn cốt chữa trị, chính mình cũng chỉ miễn cưỡng bước vào tu hành cánh cửa. Nguyên chủ làm năm là gặp song trọng đả kích, trừ ra căn cốt ám thương, thế mà còn có hồn phách ám thương. Xin hỏi, thiên tổn có chữa trị chi pháp sao?" Phạm Ly trực tiếp hỏi hướng Thanh Câu. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Thanh Câu trên lý luận là địch nhân của mình, nhưng Phạm Ly thực sự đối nàng không sinh ra mảy may lý, ngược lại cảm giác rất thân cận. Thanh Câu cũng không có nhường hắn thất vọng, trực tiếp cho đáp án. "Thiên tổn bí thuật, thi thuật cánh cửa cùng chữa trị cánh cửa cùng loại. Trừ ra vì một phách làm đại giá, đúng mệnh cách còn có đặc biệt yêu cầu. Thi thuật giả, bị thuật giả cùng với trị rũ giả đều phải là cùng một loại hình mệnh cách. Vì người tu hành nho đạo làm thí dụ, bọn hắn đều là văn xương, văn khúc loại này mệnh cách. Cho nên, người tu hành nho đạo chỉ có thể đúng đồng đạo thi triển thiên tổn bí thuật, đối với những khác tính cách thì không hiểu, cũng vô pháp là đối phương chữa trị." Phạm Ly nghe nàng nói xong, lập tức lâm vào trầm mặc. "Mệnh cách? Mình là trời tử mệnh cách. Do đó, quả nhiên như người nhà họ Phạm suy đoán như thế, là Sở Quốc Tiên Đế xuống tay với mình. Nguyên chủ Phạm Ly trời sinh có phong vân long hổ dị tượng, chính là trời sinh quý nhân. Tăng thêm Phạm gia vốn là thế lớn, khó trách sẽ lọt vào Tiên Đế kiêng kỵ." Phạm Ly có chút bó tay rồi. Muốn chữa trị hồn phách cám thương, nhất định phải tìm một vị thiên tử mệnh cách cao thủ. Điều kiện này cũng quá hà khắc rồi. Trong thiên hạ, trừ ra tại vị thiên tử cùng với hoàng gia huyết mạch, ai dám thừa nhận mình là trời tử mệnh cách? Một sáng bị phát hiện, chỉ sợ phải gặp đến Tam Quốc thiên tử liên thủ truy sát. Nguyên chủ Phạm Ly tại khi còn nhỏ, bởi vì phong vân long hổ dị tượng bại lộ mệnh cách, chỉ sợ cũng là Tiên Đế tại Phạm gia sắp xếp nhãn tuyến. "Ngươi là cái gì mệnh cách?" Thanh Câu hỏi. "Như cùng ta đồng loại, ta có thể vì ngươi chữa trị." Phạm Ly nghe được dở khóc dở cười. Hắn thật hy vọng chính mình cùng Thanh Câu là tương tự mệnh cách, nhưng tuyệt không có khả năng. Thanh Câu cả đời cũng tại tịnh thổ tu hành, dường như không nhiễm trần thế, nàng như thế nào là thiên tử mệnh cách? Phạm Ly lắc đầu. "Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ngươi ta mệnh cách khẳng định khác nhau. Xin hỏi, nếu ta có thể gặp được đồng mệnh Âu người, nên như thế nào mời đối phương cứu ta?" "Chữa trị thủ pháp chí ít có ba loại." Nghe Thanh Câu nói như vậy, Phạm Ly lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật không hổ là Phạn Âm Tịnh Thổ Thánh Chủ, chi thức mặt chính là rộng. Loại thứ nhất, yêu cầu đối phương tu vi cảnh giới cực cao, ít nhất là đại thừa cảnh nhất phẩm. Sau đó, người kia vì rơi xuống một cái đại cảnh giới làm đại giá, có thể đem ngươi hồn thương chữa trị. Phạm Ly cười khổ. Rơi xuống một cái đại cảnh giới, theo đại thừa cảnh nhất phẩm rơi xuống đến hợp đạo cảnh nhất phẩm. Trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có nhà mình đại ca, tam đệ, tiểu muội nguyện ý vì mình nỗ lực lớn như vậy đại giới. Nhưng bọn hắn ba người đều không phải là thiên tử mệnh cách. Thanh Câu lại nói, loại thứ hai cách, tìm thấy thi thuật giả bản thân, hắn vì lại tổn hại tự thân một hồn làm đại giá, có đó không không tổn hại tu vi đại giới hạ tướng trị cho người càng. Phạm Ly nghe được lắc đầu liên tục. Không nói đến Sở Quốc Tiên Đế đã băng hà, cho dù hắn còn sống sót thì tuyệt không có khả năng vì chính mình chữa trị. Người có tam hồn thất phách, thứ bị thiệt hại một phách mới có thể thi triển đại chiêu, nếu không có quyết tuyệt lý do, ai lại sẽ tùy tiện thi triển, lại há khẳng chính mình vô dụng chiêu. Tam hồn là thai quang thoải mái linh, ưu tinh, chia ra chủ sinh mệnh, tài lộc, hai suy. Khí phách là thi cầu, phục tỷ, tức âm, thôn tặc, không phải động, trừ bế, thối phổi, tức hỉ, nộ, ai, cụ, ái, cố, dục. Người có tam hồn thất phách, sau đó mới xưng là người. Vạn vật tu luyện thành hình người, cho nên người được xưng vạn linh triệu dài. Thiên đạo vì thiên kiếp lịch luyện người tu hành, người hợp lệ mới có thể đứng hàng tiên ban. Tổn hại một phách mà làm tổn thương ta, đây là thà rằng bỏ cuộc thành tiên cơ hội, cũng muốn áp chế ta trưởng thành, thật ác độc Sở Quốc Tiên Đế. Phạm Ly chắp tay nói, Thanh Câu, thỉnh giáo ta loại thứ ba cách. Thanh Câu nghe vậy, thế mà trầm mặc một lát. Nàng tấm kia tuyệt mỹ mà thanh đạm trên gương mặt, dường như xuất hiện nháy mắt vẻ xấu hổ. Loại thứ ba, chính là tìm một tên đồng mệnh ô khắc phái. Chỉ cần nàng cùng linh hồn ngươi giao hòa, thân tâm hợp nhất, liền có cơ hội bài trừ ngươi hồn phách bên trong ám thương. Phạm Ly nhất thời không có phản ứng, bật thốt lên, cái gì là linh hồn giao hòa, thân tâm hợp nhất? Hắn vừa hỏi xong, lại lập tức đã hiểu. Phạm Ly một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, mới hiểu thành cái gì Thanh Câu thánh chủ thế mà thì thần sắc lúng túng. Ha 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 ha. Trường Lạc công chúa không còn nghi ngờ gì nữa, đây Phạm Ly hiểu được càng nhiều, bị hắn ngu cùng chọc cho cười to không thôi. Công chúa tiếng cười càng phát ra lệnh Phạm Ly lung túng, chỉ là hắn không có phát ra được, công chúa tại cười như điên sau khi, trong mắt hình như có cái quái gì thế chợt lóe lên. Tại Phạm Ly dùng chân chỉ móc ra hai phòng ngủ một phòng khách trước đó, Trường Lạc công chúa cuối cùng câm miệng. "Ừm." Thanh Câu mới vừa nói, nàng nguyện ý vì ta trị thương, nhưng nàng định dùng loại nào cách trị liệu cho ta? Loại thứ nhất hay là loại thứ ba? Phạm Ly tuyệt đối không phải cái tự luyến người, cho rằng Phạn Âm Tịnh Thổ Thánh chủ sẽ đối với chính mình ái mộ ái mộ. Hắn cũng liền tùy tiện nghĩ, liền hiểu rõ Thanh Câu chỉ khẳng định là loại thứ nhất. Nhưng này vẫn làm cho Phạm Ly cảm thấy kinh ngạc. Thanh Câu là đại thừa cảnh thất phẩm cao thủ, nếu như nàng vui lòng giúp đỡ chính mình, chẳng phải là muốn rơi xuống đến hợp đạo cảnh thất phẩm. Liền xem như Phạn Âm Tịnh Thổ thiết luật, đang điều tra người nào đó lúc, cũng muốn tận lực bảo đảm người nào đó an toàn, nhưng không đến mức làm được tình trạng này a. Phạm Ly có chút dở khóc dở cười, hắn thực sự không thể nào hiểu được Thanh Câu não mạch kín. Thanh Câu lại tựa hồ như liếc mắt xem thấu hắn tâm tư. Ta có bí pháp, chỉ cần đã từng tu luyện tới cảnh giới nào đó, cho dù cảnh giới rơi xuống, cũng có thể tại trong vòng 10 năm khôi phục đến đỉnh phong. Cơ mờ nở. Phạm Ly bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Người bình thường cả đời cũng vô pháp đạt tới cảnh giới, Thanh Câu lại năng lực tùy tiện khôi phục. Người chớ có kinh ngạc, làm sơ bản cung vào tịnh thổ lúc, cửu đại thánh chủ cũng vui lòng cung làm đồ đệ. Nhưng bản cung hết lần này tới lần khác lựa chọn Thanh Câu sư tôn, ngươi cho rằng bản cung không có ánh mắt sao? Trường Lạc công chúa tại Phạm Ly bên tai thoải mái nói nhỏ. Ấm nồng âm thanh gẹp đến Phạm Ly một hồi lòng buồn bực. Công chúa lại nói, ngươi vừa nãy có phải hoang tưởng qua cái gì xấu hổ sự việc? Tuyệt đối không có. Phạm Ly ngay lập tức đáp. Công chúa phát ra một hồi ha 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 cười xấu xa, lại nói, bản cung nói cái gì? Ngươi muốn ngay lập tức phủ nhận, rõ ràng là có tật giật mình. Sư tôn, hắn tốt xấu nha. Phạm Ly thật hận không thể đào cái địa động chui vào. Thanh Câu vẫn bình thản như cũ, đúng Trường Lạc công chúa châm ngòi làm như không thấy. Hoàng cung đại sở, Thừa Minh điện bên trong, Hạng Linh đang phê duyệt tấu chương. Lật Thái hậu cùng Hạng Sung không có thông truyền, đột nhiên liền đến Thừa Minh điện. Mẫu hậu, có chuyện gì sao? Hạng Ninh để bút xuống, nhưng không có đứng dậy hành lễ, ánh mắt càng thẳng tắp nhìn về phía Hạng Sung. Lần trước Hạng Sung được phong cái ngũ phẩm tiểu quan, hắn vào cung thời cần xuyên quan phục. Tại hoàng đế cùng thái hậu trong lúc đó, người mặc quan ngũ phẩm phục Hạng Sung khó tránh khỏi có chút hèn mọn. Hạng Sung mặt mo đỏ ửng, há mồm nói, mẫu hậu tới thăm ngươi, ngươi lại không biết đứng dậy nên đón. Trên đời này còn có ngươi dạng này bất hiếu nữ. Hạng Ninh nội trừng hai mắt. Vì huyết phượng thánh chủ sự kiện, nàng không có cùng thái hậu bạch mặt, nhưng lẫn nhau cũng nên có chút ăn ý, tỉ như lẫn nhau không bạch quyết điểm. Thừa Minh điện trong vẫn có cung nữ, thái giám hầu hạ, trong đó không thiếu người mới. Hạng Sung một câu vạch trần thân phận của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa kẻ đến không thiện. Chương 69, nữ đức chương 69, nữ đức Hạng Nghị Lang. Hạng Ninh đột nhiên nghiêm nghị quát lớn, làm cho Hạng Sung giật mình. Ngươi gọi ta cái gì? Hạng Sung vừa giận vừa sợ. Hạng Ninh lại chỉ vào trên người hắn ngũ phẩm triều phục, một hồi cười lạnh. Ngươi là bản triều Nghị Lang, quan cương ngũ phẩm. Trong lòng không có đếm sao? Chấm cùng thái hậu nói chuyện, bao lâu đến phiên ngươi xen vào nói? Hạng Sung bị nói móc đến sắc mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, hơn nửa ngày nói không ra lời. Hắn vốn tới là Hạng Ninh huynh trưởng, lại tại thế ngoại tông môn tu hành, làm nhưng có thể tính thân phận tôn quý, nhưng lại muốn vào triều làm quan, từ đây cùng Hạng Ninh thì có quân thần phân chia. Hạng Ninh thấy mình thật sự chấn trụ Hạng Sung, trong lòng cũng là mười phần hoan hỉ. Chấm là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể khi dễ. Trong thiên hạ, trừ ra Phạm Ly, chấm ai cũng không sợ. A không đúng, chấm sao lại sợ Phạm Ly cái đó đồ đều? Chỉ là chiều chính nể cho mình, cho nên mới khiêm nhượng một chút. Hạng Ninh lừa mình dối người nghĩ, trong đầu hiện ra Phạm Ly dáng vẻ, khóe miệng không khỏi câu lên mỉm cười. Vậy hạ, ai ra tìm ngươi là có chính sự? Lật Thái hậu thì không ngờ rằng, chính mình thật sự nhìn chúng nhi tử bà bối, thế mà lại trong tay Hạng Ninh ăn quả đắng. Nàng ngăn tại Hạng Sung trước người, tiện tay đem một quyển sách đưa cho Hạng Ninh. Đây là. Hạng Ninh tiện tay tiếp nhận thư, lại cảm thấy bìa hai chữ hết sức chói mắt. Nữ đức. Hoàng Thái hậu cười nói, cuốn sách này vật phi phàm, chính là Phạn Âm Tịnh Thổ Kim Đức Thánh chủ chỗ nhìn. Kim Đức Thánh chủ không chỉ có là Phạn Âm Tịnh Thổ thứ 8 Thánh chủ, càng là hơn thiên hạ nữ tu nho đạo đệ nhất nhân. Hạng Ninh bật lông mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hoàng Thái hậu tiếp tục nói, Kim Đức Thánh chủ viết sách lập thuyết, giáo hóa thiên hạ nữ tử đức hạnh, có công lớn nước, đại trí tuệ. Hôm nay ai ra nghe nói, Kim Đức Thánh chủ dự định thu một tên thân truyền đệ tử, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, cho nên dự định để cử ngươi. Không thể. Hạng Ninh rốt cuộc nghe không nổi nữa, lớn tiếng từ chối. Chấm là đại sở hoàng đế, thiên mệnh sở quy, há có thể bỏ qua đế vị biến thành cái gì thân truyền đệ tử? Lời ấy hoang đường, mời mẫu hậu không cần lại nói. Hạng Ninh thái độ kiên quyết, lại sâu cảm giác thế đơn sức bạc. Quả nhiên từ đại ca Hạng Sung quay về, mẫu hậu vẫn nhớ chính mình hoàng bị. Có huyết phượng thánh chủ mưu toan diệt đi Phạm thị nhất tộc trước đây, bây giờ lại chuyển ra cái Kim Đức thánh chủ muốn thu nàng kết thân truyền đệ tử. Như vậy vừa đấm vừa xoa, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ha ha ha. Bệ hạ không cần sốt ruột từ chối, ai ra thân làm mẫu thân, đúng bệ hạ chỉ có quan tâm cùng bảo vệ. Bản này nữ đức còn xin bệ hạ cất kỹ, Kim Đức thánh chủ cự chiêu, phàm là nữ nhân theo cuốn sách này tu hành, đều có thể ích lợi vô tận. Có lẽ có một tiền, bệ hạ nếm được tu hành nữ đức chỗ tốt, chính mình thì bỏ qua hoàng vị, đi Phạn Âm Tịnh Thổ đi theo thánh chủ cũng có nói. Lật Thái hậu đem thư lưu lại, liền cùng Hạng Sung phiêu nhiên mà đi. Hạng Ninh nhìn lưu tại ngự án trên nữ đức trong lòng dâng lên một cô đưa nó xé nát xúc động. Như thật đem sách này xé, chỉ sợ phải đắc tội kia cái gì Kim Đức thánh chủ, mẫu hậu cũng sẽ quay chấm không nể mặt nàng. Thôi, tả hữu chẳng qua là một quyển sách, chấm lưu lại lại như thế nào? mẫu hậu hẳn là giả nên hồ đồ rồi, thế mà cho rằng một quyển đối với tu hành hữu ích thư có thể nhường chấm bỏ qua phụ hoàng chuyển xuống đế vị. Hạng Linh ngay cả một tờ đều không có lật xem, tiện tay đem nữ đức nhét vào ngự án tối góc vị trí. Phạn âm tịnh thổ 10 đại thánh chủ chia làm cầm, kỳ, thư, họa, kiếm, tiễn, mệnh, pháp, huyết, chí tôn. Đệ nhất thánh chủ cũng là chí tôn thánh chủ. Hàng chục thánh chủ mặc dù tỷ muội tương xứng, kỳ thật vẫn là vì đệ nhất thánh chủ vi tôn. Còn lại mỗi vị thánh chủ vì riêng phần mình am hiểu nhất lĩnh vực cùng bí pháp cũng chia ra đối ứng một chữ. Lúc trước bị ngươi tính toán huyết vượng thánh chủ, chỗ ứng chính là huyết chữ. Nàng khuê trung mật hữu kim đức thánh chủ, danh xưng thiên hạ nho đạo thứ nhất nữ tu, luyện thành pháp bảo nho đạo nữ đức chi thư, cho nên kim đức thánh chủ ứng một thư chữ. Về phân cẩm, kỳ, thư, họa, kiếm, tiễn sáu vị thánh chủ thì cùng kim đức cùng loại. Thanh câu nói xong, vừa chỉ chính mình. Ta đối ứng một pháp chữ, vì sư tôn độc môn bí pháp số lượng nhiều nhất, có 102 tất cả tịch tổ. Trường Lạc công chúa đoạt trước nói. Phạm Ly nghe được liên tục gật đầu, đem những này quan trọng tình báo đều ghi tạc trong lòng. Hắn là thật không nghĩ tới, chẳng qua thuận miệng nghe ngóng tịnh thổ thánh chủ tình báo, thanh câu thế mà thì thẳng thắn nói, có huyết vượng thánh chủ như thế vết xe đổ, Phạm Ly tuyệt đối không tin tưởng phản âm tịnh thổ là cái gì chính đạo tu hành giả thánh địa. Nhưng mà thanh câu nhân phẩm lại là không có bất kỳ vấn đề gì, xác thực làm được rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Còn có một vị mệnh chữ thánh chủ đâu? Phạm Ly hỏi. Thanh câu lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Phạm Ly sững sờ nói, ta hỏi không nên hỏi. Thật có lỗi, ngươi không cần miễn cưỡng trả lời. Không phải. Thanh câu lại nói, mệnh chi thánh chủ, ngay cả ta thì không rõ ràng tình huống của nàng. Người này mười phần kiêm tốn, tại tịnh thổ tinh tu nhiều năm, thậm chí chưa bao giờ xuất thủ qua. Nhưng ở xếp hạng bên trên, nàng lại là gần với chí tôn thứ hai thánh chủ. Phạm Ly đúng hiện hữu tình báo đã rất hài lòng. Hắn cần làm hết sức hiểu rõ phản âm tịnh thổ, lại không hy vọng xa vời năng lực nắm giữ tịnh thổ toàn bộ bí mật. Một phen trò chuyện, đã là thu hoạch tương đối khá. Kia cái gì kim đức thánh chủ, lại là huyết vượng hảo hữu. Ngày sau thấy vậy, ta muốn cẩn thận đề phòng. Phạm Ly đang nghĩ ngợi, cũng cảm giác đội ngũ đột nhiên dừng lại. Chúng ta đến. Chuyến này mục đích, nghi trùng tần mặt đế. Con đường phía trước cuối cùng, một tòa cao trăm trượng sơn, khí thế phi phàm. Nhưng này sơn có rõ ràng nhân công dấu vết, Phạm Ly một chút có thể nhìn ra. Phạm phủ Giang Sơn Cát, đồng dạng có người công hồ cùng giả sơn, hắn đối với cái này quen thuộc nhất bất quá. Chỉ là trước mắt ngọn núi này, đây Phạm phủ giả sơn thực sự to lớn quá nhiều, quy mô chỉ sợ vượt qua gấp 10 có thừa. Hoàng đế vì thiên hạ nuôi, chỉ sợ chỉ có tiền tần thật sự quán triệt những lời này, bây giờ sợ, hán, minh ba triều cũng còn lâu mới có thể bà. Phạm Ly ở trong lòng thở dài. Ngu công rời núi là thần thoại, nhưng tạo sơn lại là sự thực, đang ở trước mắt. Thần công. Tào Lưu Tôn ba vị hàn sứ, lúc này đã hướng Phạm Ly đi tới. Phạm Ly hỏi, ba vị, tiếp xuống làm sao bây giờ, làm sao xác định nghi mộ thực hư? Tào Tháo cười nói, còn xin tấn công kiên nhận chờ đợi một thiền, ta tùy hành mang theo 100 tên mô kim giáo úy, am hiểu đạo này. Hôm nay nhường mô kim giáo úy lên núi dò đường, tìm kiếm đế lăng cửa bảo, ngày mai lại lên núi cũng không mượn. Được. Thấy đối phương sớm có sắp đặt, Phạm Ly làm nhưng không có dị nghị. Hắn lúc này hạ lệnh dựng trại đóng quân, vệ thú quân tướng sĩ phiên trực các đêm. Rất nhanh, mấy cái dễ chịu lều lớn liền trống lên đến rồi. Phạm Ly đếm tới đếm lui, mới phát hiện không đúng, sao chỉ có 6 cái lều vải? Phạm Tuần, có chuyện gì vậy? Lều lớn số lượng quá ít, vì sao không nhiều mở 2 cái? Chuyến này, có tư cách đơn độc ở lều lớn tổng 8 người, hiện tại rõ ràng ít 2 cái lều lớn. Phạm Tuần lại gãi sau gáy, hỏi ngược lại, nhị ca, ngươi nghĩa là gì? Trường Lạc công chúa cùng vị này Thanh Khâu tiểu thư, không phải cũng cùng ngươi cùng ăn cùng ở sao? Chương 70, Đế Lăng chương 70, Đế Lăng Thanh Khâu thân phận là giữ bí mật. Phạm Thuần nhìn nàng trẻ trung xinh đẹp, cũng chỉ cho là Phạm Ly sủng cơ. Về phần Trường Lạc công chúa, Phạm Thuần có thể không một chút nào để bụng, nhà mình nhị ca cùng hiện nay hoàng hậu có những gì? Phạm Ly nghe được mặt mo đỏ ửng, ngươi nói bậy bạ cái gì? Trường Lạc, hoàng hậu nương nương há có thể cùng ta cùng ở? Còn có vị này Thanh Khâu tiểu thư, ngươi không thể nói bậy bạ, đỡ phải dơ bẩn người ta trong sạch. Dơ bẩn trong sạch không cần gấp, cẩn thận miệng nhanh hơn nào mất mạng. A. Phạm Thuần nghe, lại toàn vẹn không coi là chuyện gì to tát, còn phản bác lên. Ca ngươi đừng trang, chúng ta hiện tại chỉ có người một nhà. Ngay cả ba vị hán sứ cùng chúng ta đều là quan hệ mật thiết. Lại nói dọc theo con đường này, ngươi cùng hoàng hậu ngồi chung một xe, ta cũng không phải không nhìn thấy. Phạm Tuân dùng một loại trung thực giọng nói xong, Phạm Ly thật hận không thể đạp hắn một cước. Ha ha ha, đệ ngươi nói không sai, bản cung không ngại tối nay cùng tấn công dùng chung một gian lều lớn. Trường Lạc công chúa chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lại ngay trước Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Phạm Tuân, Nhan Nguyên những người này mặt, một bộ mình cùng Phạm Ly sơn có một chân bộ dáng. Thanh Câu tính cách mờ nhạt, coi như không thấy tất cả thế tục định kiến. Nàng lại cũng nói, Phạm Ly, ta tự nhiên là muốn cả ngày lẫn đêm đi theo bên cạnh ngươi, không cần vì ta ngoại ra sắp đặt chỗ ở. Phạm Ly ha to miệng, hơn nửa ngày chưa nói ra một chữ. Này hai nữ môn, một da mặt dày, một tâm quá sạch sẽ, hắn thực sự là không có biện pháp nào. Thế là, 6 tòa trong đại trướng xa hoa nhất một tòa, đem tất cả một thẳng khiêm nhượng cho Phạm Ly. Phạm Ly lắc đầu thở dài, vẻ mặt nhức cả trứng đi tới lều lớn, sau lưng còn đi theo hai nữ nhân. Đại trượng phu đúng là nên như thế. Tào Tháo khen một câu, nhưng không hề có thắng được Lưu Bị cùng Tôn Quyền của mình. Hôm sau, Phạm Ly vừa mở mắt ra, chỉ nghe thấy lều lớn ngoài có âm thanh. Chúa công, vương hậu quay về nhưng hắn đã bản thân bị trọng thương. Phạm Ly ra lều lớn xem xét, nguyên lai là Tào Tháo dưới trướng 100 tên mô kim giáo úy thủ lĩnh vương hậu, toàn thân đẫm máu, ngửa mặt nằm xuống đất bên trên. Lúc này, Tào Tháo thì đã xuất đến, chính nửa quỳ tại Vương Hậu bên cạnh. "Chúa công, các huynh đệ đều đã chết." Vương Hậu chật vật nói xong, Tào Tháo vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nói chuyện, ánh mắt bên trong lại tràn ngập chờ mong. Vương Hậu tiếp tục nói, "Chúa công, ta đã tra ra, Đế Lăng cửa vào, ngay tại." Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, Tào Tháo vội vàng ép xuống thân thể, đem lỗ tai tiến đến Vương Hậu bên miệng. Phạm Ly đứng ở mấy trượng bên ngoài, theo góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy Vương Hậu yết hầu một trên một dưới, không còn nghi ngờ gì nữa, nói chuyện đã mười phần gian nan. Lại qua một lát, Vương Hậu ngay cả yết hầu cũng không động đậy nữa. Tào Tháo thì chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, nhưng vẫn như cũ được ủy. Hắn nhìn qua đã tắt thở Vương Hậu một lát, trầm giọng nói, "Những thế tử, ta nuôi dưỡng, tìm thấy Đế Lăng cửa vào, đội ngũ lúc này xuất phát. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người có chuẩn bị mà đến, tăng thêm đại hán kế thừa tiền tần di sản nhiều nhất, nắm giữ rất nhiều tình báo. Tấn công, nếu như cương quyết thực sự là Lăng Tần mặt đế, dựa theo tiền tần doanh thị truyền thống, Đế Lăng có thể chôn sâu dưới mặt đất 36 tầng." Phạm Ly nghe được giật mình. Dưới mặt đất 36 tầng? Địa ngục cũng mới tầng 18, oai hùng lao tần là chuẩn bị đem mặt đất đào xuyên sao? Gặp hắn dường như không tin, Tào Tháo cũng là lắc đầu cười khổ. Nay tuyệt không phải nói chuyện giật gân, tấn công cần biết, đời thứ nhất tần đế kết thúc kéo dài vạn năm thời đại Xuân Thu thượng cổ, được tôn sùng là thiên cổ nhất đế. Hắn hùng tài vĩ lực, hoành tuyệt ở thế. Cho dù hắn tổ trọng sinh, bá vương tại thế, cũng vô pháp cùng hắn bằng được. Đời thứ nhất tần đế tại trước phi thăng, từng bị phòng ngừa phi thăng thất bại, phản phất 36 trọng thiên tiên lên giới, xây tầng 36 thần bí cung. Nghe đồn, đời thứ nhất tần đế địa cung có thâu thiên hóa nhật, xoay chuyển sinh tử đại tạo hóa. Cho dù tần đế phi thăng thất bại, cũng có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong trọng sinh. Phạm Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm. Còn có loại sự tình này? Mô phỏng 36 trọng thiên tiên giới, xây 36 tầng địa cung. Lao tần xấu như vậy sao? Ảnh trong gương tiên giới. Về phần đời thứ nhất tần đế địa cung, thần bí tạo hóa không thể giải thích, Tào Tháo cũng chỉ có thể mơ hồ nói khoảng. Đời sau tần đế, để chứng minh chính mình không thua thiên tổ, đều sẽ tại trước phi thăng vì chính mình tạo một tòa địa cung, đồng dạng là 36 tầng. Chỉ tiếc, tiểu này Đế Lăng kiến tạo chi pháp đã thất truyền. Tần Diệt sau đó, Hán, Sở, Minh Tam Quốc chi Đế Lăng, lại không năng lực tái hiện tiền tần sự hùng vĩ trắng lệ. Nghe Tào Tháo thở dài, Phạm Ly lại tại trong lòng lắc đầu. Thật nên cho lịch đại tần đế phát một hôn quân hệ thống, không nói những cái khác, xây dựng rầm rộ và thật lớn hỉ công loại hình nhiệm vụ, bọn hắn chắc chắn năng lực thoải mái hoàn thành. Mỗi một vị tần đế đều muốn xây một tòa dạng này địa cung, vậy tại sao hết lần này tới lần khác chúng ta muốn đào tần mặt đế địa cung? Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Tào Tháo mặt mo đỏ ửng, dường như ngại quá nói chuyện. Lưu Bị ở một bên cười xấu nói, Mạnh Đức Minh huấn luyện Mô Kim giáo úy, thật sự là làm thời nhất tuyển. Từng có một lần, Mạnh Đức Minh xác thực tìm được tiền tần mộ thay mặt đế vương lăng mộ, lại phát hiện 36 tầng trong cung điện dưới lòng đất dấu tuyết, chỉ có một khối khắc chữ thạch bi. Tôn Quyền nói tiếp, trên tấm bia đá khắc lấy bởi vì thiên hạ đại loạn, trừ hầu phong lên, là kéo dài đại tần quốc phúc, tân thủ tiên tổ lăng mộ chi chôn cùng, vì xung quân tư, bình định trừ tặc. Ký tên có phải không Tiêu Tử Tôn, Doanh Tử Anh? A, Phạm Ly thực sự là nằm mơ thì không ngờ rằng, còn có thể có loại sự tình này. Tần mặt đế Tử Anh, tại vị thời rốt cuộc hôn đến có nhiều thảm. Vì đối kháng các nơi khởi binh phản tần chư hầu, thế mà luân lạc tới trộm nhà mình tiên tổ phần mộ tình trạng. Hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua Tào Tháo. Cái thằng này quả nhiên khẩu vị đặc biệt, thế mà đã sớm phát hiện qua một tòa lăng tần đế. Rốt cục đúng sở kim sự nghiệp rốt cục có nhiều nhiệt tình yêu thương. Tào Tháo lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta đoán chừng, tiền tần lịch đại đế lăng đều đã bị mặt đế khai quật qua, chỉ có chính hắn trong lăng mộ có thể có dấu doanh thị di bảo. Ta hiểu được. Phạm Ly gật đầu, đúng Tào Tháo suy đoán tỏ vẻ tán thành. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, tần mặt đế Tử Anh đầu tiên là thua với hán tổ, sau đó bị bá vương giết chết. Trước tần chế độ, đế vương lăng mộ là từ hoàng đế đăng cơ thời liền bắt đầu xây dựng, cho nên mặt đế Tử Anh nhất định có lăng tẩm. May mắn nguyên chủ học phú ngũ sa, ta mới có thể hiểu rõ đại hán kế thừa tiền tần đại bộ phận di sản, nhưng vẫn có bộ phận di thất. Cho dù là sở minh hai triều khai quốc thiên tử cũng chưa từng đạt được. Hiện tại xem ra tiền tần còn lại di sản đều có khả năng nút trong mặt đế lăng trong. Dựa theo trước đó giao ước, đại hán chỉ cần một cái tần hoàng kiếm là đủ. Mặt đế lăng trong mộ còn thừa bảo tàng, thật uy đại sở tất cả. Phạm Ly không khỏi tò mò, hẳn là ba tên hán thần có chôn cùng danh sách, bằng không sao kết luận tần hoàng kiếm nhất định chôn sâu dưới mặt đất. Chính mình hẳn là bị hố. Còn lại vật bồi táng đều là rất hại, cộng lại cũng không bằng một cái tần hoàng kiếm. Phạm Ly chính suy nghĩ miên man, Trường Lạc công chúa chẳng biết lúc nào tiến đến bên cạnh hắn, còn đem những người còn lại cũng đẩy ra. Phạm Lang, ngươi có thể đáp ứng không bản cung một sự kiện? Nghe công chúa đột nhiên thân thiết như vậy gọi mình, Phạm Ly toàn thân bốc lên một hồi nổi da gà. Công chúa có gì nói thẳng, không cần như vậy. Trường Lạc công chúa khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, gàn từng chữ nói khẽ, lần này ta sẽ toàn lực giúp ngươi, nhưng nếu trong đế lăng phát hiện một quyển sách, tên là ghi chép của thủy hoàng, hy vọng ngươi có thể để cho ta. Chương 71, đào núi đào hang. Chương 71, đào núi đào hang. Phạm Ly nghe công chúa nói xong, trên mặt chỉ còn lại có nhức cả trứng nét mặt. Sao bọn họ cũng đều biết đế lăng trong có đồ tốt, thì chính mình cái gì cũng không biết. Nếu như không phải đế lăng tại đại sở quốc cảnh nội, chính mình lại là sở quốc quyền thần, có phải hay không ngay cả kiếm một chén canh tư cách cũng bị mất? Là cái này tổ tông trên người ta. Nghe nói tiền tần hủy diệt sau đó, hán tổ vào tần quốc đô thành, cùng bách tính ba điều quy ước, sứ hán quân cùng tiền tần bách tính bình an vô sự, hán tổ liền kế thừa tiền tần rất nhiều di sản. Mà bà vương vào mạn dương, lại là đốt cháy cung điện, ngược sát doanh thị, có thể người Tần tâm kinh đảm hàn, không dám quy thuận. Phạm Ly kế thừa nguyên chủ một bụng nước, tự nhiên đã hiểu đại hán vì sao đúng tiền Tần hiểu rõ như vậy. Hắn trừ ra ước ao ghen tị, cũng chỉ có thể trong lòng châm biếm một chút Hạng Linh tổ tông. Trong lúc vô tình, đội ngũ dừng lại. Phạm Ly phóng tầm mắt nhìn tới, thấy trong núi nơi bí ẩn có một bị mở ra không lâu địa cung. Hàng loạt bùn đất có vừa bị đào móc dấu vết, Phạm Ly thậm chí năng lực ngửi được bùn đất cùng có cây khí tức. Địa cung cửa vào lại vẫn nằm ngửa 11 cỗ thi thể của Mô Kim giáo úy. Tào Tháo lại nói, mọi người yên tâm đi vào, này trên đường đi cạm bẫy cơ quan trận pháp đều đã bị Mô Kim giáo úy kiểm tra qua. Lời nói này được hơi hợt, nhưng đại giới lại là 100 tên Mô Kim giáo úy toàn bộ mất mạng. Phạm Ly gật đầu, đúng Phạm Thuần nói, ngươi tự mình mang một doanh nhân mã ở cung điện dưới lòng đất cửa vào cảnh giới, ta mang những người khác xuống dưới nhìn một cái. Như vậy sao được? Phạm Thuần có chút nóng nảy. Nhị ca, ta nhất định phải thời khắc thủ hộ tại bên cạnh ngươi, nếu có cái lỡ như. Phạm Ly phất tay ngắt lời nói, nếu quả thật có lỡ như, bà ngươi hóa thần cảnh tu vi chỉ sợ cũng cứu không được ta. Tuy nói Phạm Thuần là thiên chi tiêu tử, võ đạo tu hành thiên phú hiếm thấy trên đời, nhưng mà hắn cuối cùng chỉ là hóa thần cảnh. Thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả Thanh Khâu Thánh Chủ cũng không thể bảo vệ mình, Phạm Ly cũng không có khả năng trông cậy vào Phạm Thuần. Huống chi, thật đến loại đó nguy hiểm tình trạng, Phạm gia chết một cái nam đinh, cũng hầu như tốt hơn chết hai cái à? Phạm Ly vô nhà mình huynh đệ bà bay. Địa cung bên ngoài cảnh giới, ta cũng chỉ có thể giao cho người phụ trách. Đổi lại bất kỳ người nào khác, ta còn thực sự không dám xuống dưới. Lý do này đầy đủ. Phạm Thuần quả nhiên cạn lời, chỉ 10 phần không cam lòng gật đầu. Dù là như thế, hắn vẫn theo 3000 vệ thú quân bên trong chọn lựa chiến lược kém nhất một doanh nhân mã lưu thủ, còn lại tinh nhuệ toàn bộ giao cho Phạm Ly. Nếu như ta nhị ca thiếu một cái lông tơ, các ngươi cũng khác quay về. Phạm Thuần rút ra trường kiếm, nghiêm nghị đúng chúng tướng sĩ a nói. Hơn 2000 danh tướng sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thất quên mình phục vụ mệnh. Các tướng sĩ tiếng hô hoán chấn thiên động địa, khí thế vô song. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền thấy trận thế này, đều khó tránh khỏi lộ vẻ xúc động. Trong lòng ba người toát ra đồng dạng suy nghĩ, như đại sở quân đội đều là loại trình độ này, chỉ sợ thiên hạ không ai dám đối đầu. Lăng Tần Đế, hơn 2000 người đội ngũ, chậm rãi dọc theo đường vào mộ xuống dưới thăm dò. Nói là đường vào mộ, nhưng Phạm Ly lại nhớ tới xuyên qua tiền dạo qua hầm trú ẩn. Đường vào mộ hướng dưới mặt đất kéo dài chí ít có cách xa mấy dặm, Phạm Ly vừa mới bắt đầu còn lo lắng hơn 2000 người sẽ quá qua chen chúc, hiện tại mới phát hiện cho dù là 2000 người trong Lăng Tần Đế phi ngựa thì tuyệt đối đầy đủ rộng rãi. Tiên Tần chi cường thịnh, theo mặt đế lăng quy mô cũng có thể nhìn thấy một hai. Trên đường đi, không ngừng xuất hiện Mô Kim giáo úy Di Hải. Tào Tháo tự mình tại đội ngũ phía trước nhất mở đường, hắn không có để cho ngừng, cả chi đội ngũ có thể yên tâm tiếp tục đi. Chư vị, đế lăng chân chính cửa vào đã đến. Nghe Tào Tháo nói như vậy, Phạm Ly lúc này tiến lên xem xét. Tấn công, đây là đoạn long thạch. Tào Tháo giải thích nói. Phạm Ly ngẩng đầu, nhìn trước mắt đá tảng, trong lòng không còn gì để nói. Cái gọi là đoạn long thạch, tức đế vương lăng tẩm, ẩn sĩ mộ huyệt chi tướng. Đoạn long thạch rơi xuống, cũng liền mang ý nghĩa đế lăng cùng thế tục âm dương lưỡng cách. Nhưng trước mắt khối này đem đường vào mộ cắt đứt, ngăn cản đại đội tiếp tục đi tới đoạn long thạch, dường như có thể xưng là đoạn long sơn. Cao có 100 mét, độ dày chí ít thì có mấy chục mét, nếu không cách nào trèo chống hắn trọng lượng. Cuối cùng chết mất vị kia Mô Kim giáo úy Vương Hậu, chỉ sợ cũng chính là dừng bước tại đây. Khối này đoạn long thạch quy cách, vượt qua ta đại hán lịch đại tiên đế. Tào Tháo vuốt ve đoạn long thạch bích, không khỏi cảm khái nói. Phạm Ly ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tào Tháo. Gia hỏa này biết được cũng quá là nhiều, chính là không rõ ràng hắn làm sao biết được. Dưới trướng của ta Mô Kim giáo úy mặc dù chỉ có tu vi kim đan, nhưng tối thiện đảo núi Lào Hang, hiệu quả có thể so với nguyên anh cảnh người tu hành. Tào Tháo chỉ dẫn nhìn mọi người, nhìn về phía đoạn long thạch trên vách một chỗ lom xuống. Lom xuống khoảng chừng 2 mét sâu, không biết là dùng cái gì khí cụ mài mở. Độ sâu như vậy, đúng tất cả đoạn long thạch mà nói, lại chỉ tương đương với thoát một tầng thật mỏng vào ngoài. Tầm thường tạc sơn đảo hang chi pháp, không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp khối này đoạn long thạch. Tào Tháo nói xong, ánh mắt lại rơi trên người Trường Lạc công chúa. Phạm Ly kinh ngạc phát hiện, Lưu Bị cùng Tôn Quyền cũng đều nhìn về phía Trường Lạc. Tình huống thế nào? Ha ha ha. Trường Lạc công chúa cười lấy, một bộ đương nhiên nét mặt. Nàng xoay người, đúng Phạm Ly trước mắt. Bản cung hồi nhỏ bướng bỉnh, thực tế thích trốn tìm. Phạm Ly trong nháy mắt xuất mồ hôi chán. Bướng bỉnh ta tin, nhưng trốn tìm là cái quỷ gì? Người bình thường sẽ trốn vào mộ phân trong. Lẽ nào Tào Tháo Mô Kim giáo úy không đáng giá nhất tới, Trường Lạc công chúa mới là đảo bịa quật mộ người trong nghề. Ngươi không cần kinh ngạc, là ta truyền cho nàng bí pháp, tại trong huyệt mộ tu hành có thể tăng tốc linh khí cô đọng tốc độ. Vượt quá nhân ý liệu, lại là Thanh Câu đứng ra giải thích. Nàng nhìn Phạm Ly kinh ngạc nét mặt, lại lắc đầu nói, ta biết ngươi tu hành chậm chạp, nhưng lại không cần nhớ thương bí pháp của ta. Đây là ta Thanh Câu nhất mạch tổ truyền công pháp, bình thường chỉ có nữ tử có thể tập được. Làm nhưng, nếu ngươi có vung đao tự cùng dũng khí, ta cũng không để ý truyền thụ cho ngươi. Không cần, đa tạ, hảo ý xin lĩnh tấm lòng. Phạm Ly liên tục khoát tay. Nói đùa cái gì? Lại chân quý hiếm thấy tu luyện công pháp, cũng không đáng cho hắn bỏ qua tử tôn căn. Chỉ là, Thanh Câu, trong mộ tu luyện. Phạm Ly mơ hồ nhớ ra cái gì? Kiếp trước đã học qua mô vốn trong tiểu thuyết, hình như cửu vĩ hồ ly chính là tại Hiên Viên động tu hành. Nhưng Phạm Ly canh đồng đổi loại đó vô dục vô cầu nhạt nhẽo gương mặt xinh đẹp, cùng câu nhân tâm hồn, mê đảo quân vương không tạo triều cửu vĩ hồ hẳn là không quan hệ thế nào a. Chút chuyện nhỏ này lại không thể làm phiền sư tôn, đành phải nhường bản cung vất vả một chút. Trường Lạc công chúa cười khanh khách đi đến đoạn long thạch trước, một tay dán tại trên vách đá. Chỉ thấy nàng tay phải nổi lên một hồi nhu hòa lục quang, trong nháy mắt xuyên vào đoạn long thạch nội bộ. Sau đó, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Căn bản không cần đảo núi đào hang, 100 mét cao to lớn đoạn long thạch lại như cùng quả bóng xì hơi mềm mềm đổ sụp long xuống. Chỉ thời gian đốt một nén hương, ngăn cản tại đường vào mộ cuối đoạn long thạch, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một tầng cao hơn 2 mét mặt đất. Phạm Ly thực sự khó nén trong lòng kinh ngạc. Này mẹ nó hay là hồ ly tinh bí thuật a? Chẳng trách phong thần trong tiểu thuyết, cửu vĩ hồ ban đầu là tại hiên biên trong mộ tu hành. Ngay cả hiên biên mộ đều có thể đào móc, huống chi chỉ là lăng tần mặt đế. Chương 72, đem nó phá hủy. Chương 72, đem nó phá hủy thế nào? Phạm Lang. Trường Lạc công chúa dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh, ám xoa xoa gẹo nhìn Phạm Ly. Công chúa uy vũ. Phạm Ly nhìn mềm thành một bãi bùn nhão đoạn long thạch, hy vọng thủ đoạn này chỉ có thể dùng tại đảo núi đào hang bên trên, bằng không nếu đối người cũng hữu hiệu, chẳng phải là có thể khiến cho nam nhân cục bộ vĩnh cửu phế bỏ. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Đoạn long thạch về sau, đúng là một mảnh cực kỳ khoáng đạt không gian. Địa đỉnh cùng lòng đất, cao thấp chừng trăm trượng. Phạm Ly liếc nhìn lại, phát hiện này nghiêm chỉnh là một tòa thành phố dưới đất. Ngoài có tường thành, lũy cao hào sâu. Bên trong có cung điện, giường cột chạm trổ, đình đài lầu cát, huy hoàng trắng lệ. Hắn thậm chí năng lực trông thấy chủ thể trên cung điện bảng hiệu to tướng, thình lình có khắc hai chữ A Bàng. Có chuyện gì vậy? Phạm Ly sững sờ nói, nơi này chính là Đế Lăng. Không phải nói Lăng Tần Đế nên có 36 tầng, đối mặt ứng 36 trọng thiên tiên giới sao? Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người cũng là nhìn nhau sững sờ. Chỉ là lướt qua đoạn long thạch, thế mà thì đã tới Đế Lăng. Này rõ ràng cùng trong điện tịch ghi lại Lăng Tần Đế không cùng một dạng, không phải là giả. Nhưng nếu thật sự là giả lăng, cần gì phải vận dụng loại đó lớn như núi cao đoạn long thạch? Còn có trước mắt quy mô hùng vĩ cung điện dưới đất, quả thực đây sở Hán hai triều hoàng cung còn hùng vĩ hơn. Một đoàn người bên trong, danh xưng bác học Hồng Nho Nhan Uyên đứng ra. Hắn cẩn thận chu đáo phía trước cung điện, hồi lâu mới nói ra ba chữ: Cung A Phòng. Phạm Ly trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ, lão tử biết chữ. Nhưng Nhan Uyên lại nói, nơi đây không phải nghi mộ, nhất định là Lăng Tần mặt đế. Ồ, Nhan tiên sinh có căn cứ gì không? Tào Tháo hiếu kỳ hỏi. Tiên tần chi đế lăng, theo lệ cũng phải có 36 tầng, 30 vị trí đầu 5 tầng vi bình chướng, để bảo vệ tầng cuối cùng nơi cung, đây đúng là cổ điện tịch ghi chép. Nhưng mặt đế tử anh là vội vàng kế vị, làm trong thời gian có triệu cao chi loạn, ngoài có chư hầu phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang nguy hiểm, chỉ sợ tiền tần quốc lực suy sụp, đã không có năng lực theo lệ cũ kiến tạo tiêu chuẩn đế lăng. Nhan Uyên giải thích, ngay lập tức đạt được mọi người tán thành. Thú hồ tử anh tại vị thời gian hơi ngắn, đế lăng công trình to lớn, cho dù tiền tần quốc khố tràn đầy, tại có hạn thời gian bên trong cũng không thể hoàn thành tiêu chuẩn đế lăng. Cung A Phòng đang ở trước mắt, nhưng Phạm Ly không hề có cấp tiến bảo. Vẹn vẹn là một cái dài mấy dặm đường vào mộ, thì hao tổn 100 tên kim đan kỳ mô kim giáo úy. Lớn như vậy Cung A Phòng, ai có thể bảo đảm không có dấu giếm sắc cơ? Nhưng đoàn người này vì Phạm Ly cầm đầu, mọi người mặc dù có thể đề nghị, nhưng nhất định phải chờ Phạm Ly đánh nhịp. Tào Tháo, tấn công, ta đề nghị phái ra một tiêu nhân mã, theo cung điện cửa chính bước vào, tra ra địa hình về sau, đại quân tùy thời lại cử động. Lưu Bị, cửa chính sợ có cạm bẫy cơ quan, không bằng đào móc địa đạo, từ dưới đất chui vào. Tôn Quyền, ta cho rằng điều động tu hành cao minh tướng sĩ, từ trên cao nhảy vào trong thành. Mọi người mồm năm miệng mười nói xong, mới trơ mắt nhìn Phạm Ly, chờ hắn cuối cùng đánh nhịp quyết định. Lại nói, chúng ta tại sao phải vào trong chịu chết? Phạm Ly một câu, đem tất cả mọi người hỏi bối rối. Hắn thì không cho mọi người tự hỏi thời gian, trực tiếp vung tay lên, đúng sau lưng hơn 2000 vệ thú quân hạ lệnh, đem nó cho ta phá hủy. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cùng với danh nho Nhan Uyên vẫn chưa phản ứng. Thứ đồ gì? Hủy đi cái gì? A a a. Trường Lạc công chúa lại là cười ra tiếng. Hủy đi Cung A Phòng. Quỷ này chủ ý ngay cả nàng đều không ngờ rằng, Phạm Ly thực sự là đầy mình ý nghĩ xấu, khó trách sẽ biến thành đại sở quyền gian, nàng rất thích nhà. Nhan Uyên lúc này mới phản ứng được, ngay lập tức vẻ mặt thịt đau nói, tấn công, Cung A Phòng hùng vĩ trắng lệ, nếu là như vậy dỡ bỏ, chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Đáng tiếc. Phạm Ly phủi hắn một chút. Như Cung A Phòng bên trong có cơ quan, cạm bẫy, trận pháp, tất nhiên dựa vào Cung A Phòng kiến trúc mới có thể có hiệu lực. Ta đem cung điện phá hủy, có phải hay không có thể phá giải tất cả cổng ngầm? Nhan Uyên si ngốc hồi lâu, mới chết lặng gật đầu. Thế nhưng, hắn hay là đau lòng. Phạm Ly lại phất phất tay, ta biết di vật văn hóa kiến trúc giá trị chân quý, nhưng cùng ta dưới trướng vệ thú quân tính mạng của tướng sĩ so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đang chuẩn bị phá rỡ công cụ vệ thú quân hơn 2000 danh tướng sĩ, nghe vậy kích động đến ngao ngao trực hiếu. Mặt tướng và nguyện vì tấn công quên mình phục vụ mệnh. Thanh thế chi to lớn, truyền khắp tất cả địa cung. Phạm Ly thì rất phối hợp, quay người đối mặt chúng tướng sĩ, rất đại khí cơ cơ tay phải. Các tướng sĩ khổ cực, là tấn công hiệu mệnh. Sau đó, một hồi oanh oanh liệt liệt rỡ nhà vận động lại bắt đầu. Chỉ hồi lâu công phu, Cung A Phòng bên ngoài phía đông tường thành liền bị hủy đi ra một đám viên lỗ hổng. Có tướng sĩ quay về bẩm báo, khởi bẩm tấn công, phía đông tường hủy đi ra 10 tòa ngũ hành trận pháp, 12 cái cơ quan cổng ngầm. Phạm Ly gật đầu, khổ cực, các tướng sĩ có phải có thương vong? Chỉ có hai người né tránh không kịp, bị một hỏa trận thiêu đến vết thương nhẹ, còn lại tướng sĩ cũng bình an vô sự. Phạm Ly đúng kết quả này rất hài lòng. Truyền lệnh xuống, phải tránh mạo hiểm đột tiến, muốn làm gì chắc đó. Trước hủy đi tường ngoài, lại hủy đi cung điện, cho đến phá sạch một ngọn cây cỏ, đem trọn tòa cung điện san thành bình điện. Đúng. Vệ thú quân người đồng đều tu vi cũng không tính cao thủ, nhưng lực chấp hành lại có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Tào Lưu Tôn cùng Nhan Uyên đều là trợn mắt há hốc mồm, nằm mơ thì không ngờ rằng Phạm Ly sẽ dùng thủ đoạn này, đem Đế Lăng cung điện san thành bình địa. Nhan Uyên vẻ mặt tiếc hận, lại là thở dài lại là lắc đầu. Tào Tháo trong đầu lại nhảy ra ba chữ, học được. Chư vị, phá dỡ công tác phải có kiên nhẫn, không nên gấp tại cầu thành. Phá nhà cửa chỉ là quá trình, không phải chúng ta mục đích cuối cùng nhất. Phạm Ly ông cụ nó nói, lại nhấc ngẩng đầu. Ta nhìn sắc trời không còn sớm, hay là sớm đi dựng trại đóng quân nghỉ ngơi, đỡ phải quấy rầy các tướng sĩ phá dỡ công tác. Sắc trời? Từ đâu tới sắc trời? Dưới chân là bùn đất, đỉnh đầu hay là bùn đất? Mọi người không còn gì để nói, nhưng cũng hiểu rõ Phạm Ly nói không sai. Vì thân phận của bọn hắn, luôn không khả năng thì vén tay áo lên đi rời gạch đào đất, vậy liền đành phải và vệ thú quân đem việc làm xong. Còn có mấy chục danh tướng sĩ lưu lại, đảm nhiệm thị vệ nhân vật. Nghe thấy Phạm Ly nói hạ trại, lập tức liền công việc lưu đủ lên. Và doanh trại đứng lên, Phạm Ly liền đâm đầu lao vào, lại không phải đi ngủ, mà là ngồi xếp bằng. Gặp hắn một bộ nỗ lực dụng công bộ dáng, Thanh Câu cùng Trường Lạc công chúa thì không có quấy rầy hắn. Nhưng mà, Phạm Ly tâm thần lại chuyển rời đến phân thân chỗ. Kinh đô Bành Thành. Hai cái Phạm Ly phân thân một trong, chậm rãi mở hai mắt ra. Kinh thành tình huống làm sao? Hắn hỏi. Phạm phủ chuyên vì Phạm Ly chuẩn bị luyện công mật thất, đã có ba người. Trừ ra hai cỗ phân thân, còn có Ô Truy. Hạng Linh có gì đó quái lạ. Ô Truy đáp. Ồ. Này lại làm cho Phạm Ly có chút ngoài ý muốn. Hắn để phòng Lật Thái Hậu cùng Hạng Sung, lại không ngờ tới Hạng Linh cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nàng làm sao vậy? Ô Truy tự hỏi một hồi, dường như cảm thấy rất khó miêu tả. Thật lâu, Ô Truy mới nói, nàng gần đây trầm mê đọc sách, không thấy bách quan, đã nhiều ngày chưa từng vào triều. Trầm mê đọc sách? Phạm Ly nghe được không hiểu ra sao. Đọc cái gì thư? Tên sách rất kỳ quái, hình như gọi Nữ Đức. Chương 73, Kim Đức Thánh Chủ. Chương 73, Kim Đức Thánh Chủ Hoàng Cung Đại Sở, Thừa Minh Điện. Nơi này vốn nên là hoàng đế phê duyệt tấu chương chỗ, lại truyền ra lưu giữ niệm tụng âm thanh. Nam tử vì kiên cường là đức, nữ tử vì yếu đuối là đẹp. Nam nữ phân âm dương, dương là thiên, âm là địa, cho nên nam tôn nữ thi. Nữ tử như nước, thủy bản mềm mại, cho nên nữ tử chi đạo, tức mềm mại chi đạo. Phạm Ly phân thân nhường Ô Truy thì thầm đem chính mình mang vào hoàng cung, muốn xem xét đến tận cùng. Nghe thấy Thừa Minh Điện bên trong đọc sách âm thanh, Phạm Ly quả thực hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Chỉ thấy Hạng Linh rút đi long bào cùng miện lưu, thay đổi dịu dàng nữ trang, chính tư thế cung kính tay nâng một quyển sách, thành kính vô cùng ngập nhìn. Mấy ngày không thấy, cô gái nhỏ này ma chướng đọc cái gì móc đồ chơi. Phạm Ly một hồi buồn nôn muốn nói, hắn ngay lập tức đã hiểu, Hạng Linh tay nâng chỉ sợ sẽ là quyển tiên nữ đức. Nhưng hắn lại không nghĩ ra, vì Hạng Linh tâm tính, làm sao có khả năng đúng tiểu này rác thải coi như chất bảo, cư nhiên như thế thành tín được đọc. Phạm Ly lại nhìn Thừa Minh Điện cảnh vật chung quanh, cửa điện mở rộng, lúc nào cũng có thể có người ra vào. Nếu để cho người trông thấy Hạng Linh bộ dáng này, nàng hoàng vị thật sự khác ngồi. Ô Truy, ngươi ra ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Phạm Ly hạ giọng nói. Là. Và Ô Truy ra ngoài, đem Thừa Minh Điện cửa lớn quan trọng, Phạm Ly mới dám tới gần Hạng Linh. Vậy hạ. Hô một tiếng, thế mà không có phản ứng. Hoàng thượng. Hạng Linh hay là túi đầu đọc sách, xem Phạm Ly như không khí. Phạm Ly dứt khoát bước nhanh đến phía trước, một cái cướp đi Hạng Linh trong tay nữ đức dùng sức khép lại ném ở một bên. Thần Phạm Ly, bái kiến bệ hạ. Phạm Ly ngoài miệng nói bái kiến cũng đã một cước đạp ở ngự án lên. Ngươi là? Cùng cha. Hai mắt rời khỏi sách vở, Hạng Linh cuối cùng nhìn về phía Phạm Ly. Có thể ngữ khí của nàng thần thái vẫn như cũ cổ quái, thậm chí lộ ra một loại bệnh trạng khiêm tốn kính cần nghe theo. Nghe Hạng Linh chủ động gọi mình cùng cha, Phạm Ly cũng có chút ít không thói quen. Chữ Nhi không biết cùng cha tới trước, chưa từng tránh tịch, mời cùng cha trách phạt. Hạng Linh đứng dậy, đúng là làm bộ cấp cho Phạm Ly quỳ xuống dập đầu. Lộn xộn cái gì? Phạm Ly vội vàng đưa nàng nâng. Ngươi có chuyện gì vậy? Phạm Ly tiếp cận mới phát hiện, Hạng Linh ánh mắt vô thần, đồng tử giống như bị kín một tầng hình mạng nhện xương mù mỏng. Chữ Nhi có cái gì không đúng sao? Hạng Linh nói một mình, vẫn như cũng là một bộ si ngốc trạng thái. Chữ Nhi gần đây nghĩ lại tự thân, đối diện hướng hành vi cảm giác sâu sắc xấu hổ. Chữ Nhi thân làm nữ tử, thế mà quên lễ pháp, trên Kim Loan Điện ngông cuồng xưng tôn, lại càng không biết xấu hổ, hóa trang thành nam nhi. Dường như Chữ Nhi như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân, quả thực không xứng sống ở trên đời này, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước mới là Chữ Nhi kết cục. May mắn mẫu hậu cho Chữ Nhi một quyển nữ đức mới hiểu được nữ tử nào đó đức hạnh, liền mỗi ngày nghiên cứu không dám sơ suất. Hu hu hu, Phạm Ly nghe nàng đồ thần kinh tựa như nói biết tay, dứt khoát lấy tay đem Hạng Linh miệng che. Một quyển sách mà thôi, có thể đem người đọc thành bệnh tâm thần. Phạm Ly nhìn một cái, phát hiện bị chính mình tiện tay vứt trên mặt đất nữ đức mơ hồ có sóng linh khí, rõ ràng là một kiện bảo vật. Theo nữ đức bên trên tán phát ra linh khí, hiện ra quỷ mị màu tím sậm. Thứ này nên có mê hoặc lòng người đặc hiệu, nhưng có thể đúng nam nhân vô hiệu. Phạm Ly cầm lấy nữ đức tiện tay lật xem vài trang. Quả nhiên, trong tay hắn là cái này một quyển vô tự thiên thư. Theo tờ thứ nhất đọc qua đến một trang cuối cùng, Phạm Ly căn bản một chữ cũng không từng thấy đến. Nhưng Hạng Linh ánh mắt rơi vào trang sách phía trên, lại rõ ràng là nhìn thấy cái gì, cho dù miệng bị Phạm Ly che, vẫn đang hu 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 muốn niệm tụng. Theo Hạng Linh trong miệng toát ra nhiệt khí, ngược lại là làm cho Phạm Ly lòng bàn tay một hồi ấm ức. Ô Truy, vậy hạ bị tà vật khống chế tâm thần, ngươi có biện pháp gì tốt? Phạm Ly đối với cửa điện bên ngoài hô. Thường thấy nhất cách, thủy đi tà vật là đủ. Chủ nhân, thu vi của ngài có hạn, có phải cần ta ra tay? Nghe Ô Truy nói như vậy, Phạm Ly vừa định đáp ứng, nhưng lại nhớ ra nàng cũng là nữ nhân. Lỡ như Ô Truy bị nữ đức khống chế. Phạm Ly mặc dù không tin, bản này sách nát năng lực tùy tiện khống chế đại thừa cảnh cao thủ, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là không dám mạo hiểm. Không cần, chúng ta thử trước một chút, ngươi đang ngoại môn giữ vững. Phạm Ly vừa nói, một bên đem thư khép lại, đỡ phải Hạng Linh tiếp tục niệm tụ. Hu hu hu. Hạng Linh bị che miệng, nhưng hai tay vẫn dây dỗi lấy muốn đi đoạt thư, ánh mắt thì toát ra mãnh liệt đúng nữ đức khát vọng. Kỳ lạ, tu vi của nàng cao hơn ta, nhưng có vẻ giống như không dám đúng ta phát lực, tựa hồ tại ẩn nhẫn. Phạm Ly có chút buồn bực, thật muốn chiến đấu giao đấu, chính mình luyện khí cảnh tu vi ở đâu là Hạng Linh đối thủ. Hết lần này tới lần khác nàng như cái tầm thường nữ tử yếu đối tựa như, rõ ràng đúng nữ đức chưa từ bỏ ý định, cũng không dám va chạm chính mình. Nha, đã hiểu. Nam tôn nữ ti, nàng bị này sách nát tẩy não cho dù so với ta mạnh hơn, nhưng cũng không dám mạo hiểm phạm ta. Phạm Ly đoán đúng cái khoảng, lúc này có chủ ý hắn đột nhiên đúng Hạng Linh ra lệnh, hảo hảo ngồi. Ở trước mặt ta còn dám không an phận, ngươi có phải hay không nữ nhân? Hạng Linh rõ ràng giật mình. Nàng trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Chỉ chần chờ sau một lát, Hạng Linh quả nhiên về đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Thậm chí, để tỏ lòng đúng Phạm Ly xem trọng, Hạng Linh chỉ dám nghiêng người ngồi nửa tịch. Phạm Ly có chút im lặng, nhưng năng lực nhẹ nhàng như vậy chế phục Hạng Linh thì cũng không tệ lắm. Hắn bắt đầu nghiên cứu trong tay nữ đức, như thế nào mới có thể phá hoại nó. Nếu là pháp bảo, thường gặp phá hoại thủ đoạn có hai loại. Một là vì cường đại công pháp đưa nó hủy đi, nhưng Phạm Ly không có thực lực này. Hai là vì cao cấp hơn bảo vật công kích nó, dựa vào giữa hai bên phẩm cấp chênh lệch, nghiền ép thức hủy đi nữ đức. Có. Phạm Ly nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Pháp bảo, đan dược, trận pháp và điểm thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp, các cấp lại có cửu phẩm phân chia. Phạm Ly không xác định nữ đức là cái nào cấp mấy phẩm pháp bảo, nhưng khẳng định cũng không bằng món đồ kia. Bá vương thương. Bệ hạ, mượn bá vương thương dùng một chút. Phạm Ly đúng Hạng Linh nói. Hạng Linh quả nhiên không có từ chối, ngay lập tức mang tới bá vương thương. May mắn hệ thống ban thưởng ta vạn tộc kính tượng thể bằng không vẫn đúng là phiền phức. Phạm Ly coi như không thấy huyết mạch hạn chế, thoải mái cầm lấy bá vương thương. Hắn đem nữ đức tiện tay vứt trên mặt đất, dùng mũi thương mãnh liệt đâm xuống dưới. Cả hai va nhau trong nháy mắt, nữ đức lại tượng thủy tinh tựa như, trong nháy mắt băng liệt hóa thành vô số mảnh vụn, sau đó liền đập vỡ mảnh cũng tiêu tán trong không khí, giống như quyển sách này chưa từng có tồn tại qua. Cùng lúc đó, phản âm tịnh thổ, Kim Đức Thánh Chủ ở lại là một tòa tháp cao. Trong tháp dấu tuyết, chỉ ở chính giữa trên mặt đất để đó một cái bồ đoàn. Một thân ảnh dần dần hiện hiện, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Kim Đức Thánh Chủ hiện thân đồng thời, trong tháp cao bích hiện ra một vạn bản nữ đức. Trong đó một quyển nữ đức đột nhiên như thủy tinh vỡ vụn thành rất rời, nhưng còn lại 9999 bản nữ đức vẫn đang hoàn hảo không chút tổn hại. Lại có 9999 căn kim tuyến, kết nối lấy Kim Đức Thánh Chủ cùng trong tháp còn lại thư. Liên tục không ngừng linh khí, thông qua kim tuyến từ trong sách chạy xuôi đến Kim Đức Thánh Chủ trên người. Thánh Chủ chậm rãi mở miệng, "A, Sở Quốc Nữ Đế, làm sao có thể thoát khỏi khống chế của ta?" Chương 74, Thập Nhị Kim Nhân chương 74, Thập Nhị Kim Nhân thừa minh điện trong, Hạng Linh đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng sắp thực thoát khỏi nữ đức khống chế, nhưng lúc trước phát sinh tất cả, ký ức lại đều bảo tồn lại. Phạm Ly thì chính lúng túng. Hắn muốn tôn tại Lăng Tần mặt đế, chia tay lại là cái đại bí mật, nên như thế nào giải thích đâu? Chán, vậy hạ ngươi nghe ta giải thích. Phạm Ly đem bà vương tương phóng, bắt đầu moi ruột gan biên nói dối. Hạng Linh lại đỏ mặt túi đầu xuống. Ngươi không cần phải nói, sắp trời đã tối, ngươi sớm đi trở về đi. Phản ứng này liền để Phạm Ly có chút xem không hiểu. Tình huống gì? Lẽ nào nàng còn bị nữ đức khống chế? Làm sao cùng vừa nãy một đức hạnh? Vậy hạ ngươi không có chuyện gì chứ? Phạm Ly muốn tiến lên xem xét. Hạng Linh lại như làm mèo bị dẫm đuôi, chợt về sau co lại. Ngươi về trước đi, chấm đã không có chuyện. Đêm đã khuya, cô nam quả nữ, ngươi không muốn trong sạch, chấm còn muốn trong sạch. Hạng Linh nói xong, cuối cùng mặt mũi tràn đầy tủi thân ngẩng đầu, một đôi lệ bông bông con mắt trợn mắt nhìn Phạm Ly. Nghe nàng cuối cùng lại tự xưng chấm Phạm Ly tốt xấu xác định người không sao. Vậy ta đi trước. Phạm Ly nhấc chân muốn đi, lại nghĩ tới cái gì, nói thêm, bệ hạ một người trong cung không an toàn, ta lưu Ô Truy thủ hộ bệ hạ đi. Lời này lại đem Hạng Linh cho tức tới muốn cười. Ô Truy vốn chính là đại sở hộ quốc thần thú, bảo hộ sở đế càng là hơn thiên kinh địa nghĩa, làm sao còn cần hắn sắp đặt. Đưa mắt nhìn Phạm Ly rời khỏi Thừa Minh điện, Hạng Linh đầy trong đầu đều là chính mình tụng niệm nữ đức thời ngu dại bộ dáng. Rõ ràng là thân nhân, lại yếu hại chấm. Rõ ràng là gian thần, lại luôn giúp đỡ chấm. Chấm muốn chứng minh bản thân, nhưng ở trước mặt hắn nhưng vẫn xấu mặt. Chấm không cam tâm. Lăng Tần mặt đế. Phạm Ly bản tôn đi ra liều lớn, nhìn vệ thú quân tướng sĩ dỡ sạch cuối cùng một khối bức tượng. Cung A phòng tường ngoài hết rồi, lập tức lộ ra cả tòa cung điện kiến trúc toàn cảnh. Có còn là người không ở giữa kiến trúc à? Phạm Ly ở trong lòng cảm thán. Rõ ràng là một tòa cung điện, lại cho người ta một tòa cự thành đánh vào thị giác. Tần Hoàng Mỹ Vũ. Phạm Ly tình cảm chân thực tán thưởng. Không có chân long thiên tử khí phách, tuyệt đối không dám có được thành này. Chỉ là Phạm Ly lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hùng vĩ như vậy tráng lệ cung A phòng, không như xuất từ Tần Mạt đế chi thủ, thực sự chỉ có người trong truyền thuyết kia thủy hoàng đế mới đủ tư cách. Này cung chỉ cái kia trên trời có. Tào Tháo thì khen. Phạm Ly gật đầu. Có thể, tiền Tần cung A phòng là dựa theo trong tưởng tượng thiên cung bộ dáng tiến hành thiết kế. Tường ngoài đã hủy đi, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Trương Lạc công chúa cười hỏi. Cung A phòng có một tòa chủ điện, cộng thêm vài chục tòa thiên điện. Cho dù là mỗi một tòa thiên điện quy mô, thì dường như vượt qua nguyên một hoàng cung đại sở. Hùng vĩ như vậy bao la hùng vĩ cung điện trong, ai lại dám cam đoan không có cạm bẫy cơ quan cùng muốn mạng trận pháp? Tấn công, có thể điều động tướng sĩ đi vào, theo thiên điện bắt đầu dần dần thăm dò. Tào Tháo đề nghị, trước bảo đảm thiên điện an toàn, bằng không cho dù là bọn hắn những thứ này hợp đạo cảnh cao thủ, cũng không dám mạo muội bước vào cung á phòng chủ điện. Mọi người đúng Tào Tháo đề nghị đều không có dị nghị, cũng là để là Phạm Ly sẽ dựa theo này chấp hành. Truyền lệnh xuống, dỡ bỏ toàn bộ thiên điện. Phạm Ly trả lời, vẫn như cũ vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cái này, đại đội trưởng vui công chúa đều có chút đau lòng. Uy, đừng quên ước định của hai chúng ta, ngươi đáp ứng trợ bản cung lấy được ghi chép của thủy hoàng lỡ như cất giữ trong thiên điện, bị ngươi vệ thú quân hủy làm sao bây giờ? Phạm Ly liếc công chúa một chút, thản nhiên nói, bất luận tần hoàng kiếm lại hoặc ghi chép của thủy hoàng, phàm là có thể bị các ngươi nhìn chúng đều không phải là phàm phẩm, sao lại dễ dàng như thế hủy đi? Phạm Ly cũng là có chút hờn dỗi, có tình báo lại không cùng hưởng, công chúa và ba tên hán thần quá không đủ ý tứ. Trường Lạc công chúa không cách nào phản bác, Tào Lưu Tôn cũng cảm thấy có lý. Nơi này dù sao cũng là đế lăng, như vậy quý giá nhất chôn cùng vật, làm nhưng nên cất giữ trong tôn quý nhất cung a phòng chủ điện trong, há lại sẽ cất giữ trong thiên điện. Mọi người lại không dị nghị, nhưng tiếp xuống vệ thú quân phá dỡ thủ pháp lại vẫn ngoài dự liệu của bọn họ. Phá dỡ, đây quả thực là công thành. Vệ thú quân tùy hành mang theo hàng loạt đồ quân đu, hiện tại lấy ra, nguyên lai là công thành khí giới linh bộ kiện. Thụ linh sàng đỏ, dẫn lôi xu xa, thổ linh đầu thạch cơ. Tào Tháo vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Phạm Ly, biểu tình kia phảng phất đang hỏi, đến mức đó sao? Những thứ này luyện khí đại sư xuất phẩm sang quý dụng cụ, cho dù tại quốc chiến thời đều là quan trọng chiến tranh tài nguyên, bây giờ lại lấy ra làm phá dỡ. Phạm Ly cười nói, mấy năm này sở quốc mưa thuận gió hòa, quốc khố coi như tràn đầy. Tào Tháo vẻ mặt ngây ngô gật đầu, có bị bờ xèo lại đến. Phạm Ly lại nói, ba vị hán sứ tu vi tinh thâm, cho nên bản công chức phao chuyên dẫn ngọc. Nếu một lúc cung a phòng trong sông ra cái gì dọa người đổ chơi, còn xin ba vị ra tay, bản công chút tu vi ấy thì không tới mất mặt xấu hổ. Đây là tự nhiên, sao dám một thẳng làm phiền tấn công? Lưu Bị một bộ người thành thật bộ dáng, lúc này đại biểu đại hán đáp ứng. Công thành, a không, phá dỡ. Phạm Ly vung tay lên, đúng vệ thú quân hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, tự hình tiến nỏ, linh thạch viên đạn, sông xe, che ngập bầu trời đánh tới hướng cung a phòng các nơi thiên điện. Phạm Ly nhìn trước mắt cảnh sát, đột nhiên đã hiểu xuyên qua tiền America, ỷ có tiền thì dám đến chỗ gây sự nhi. Kẻ có tiền, ngay cả đánh cầm cũng lộ ra mùi tiền. Lại qua nửa giờ, tất cả công thành khí giới mới dừng lại. Khói lửa tàn đi, to lớn đế lăng lại rút lại hơn phân nửa. Tất cả thiên điện dường như đều bị san thành bình điện, chỉ còn sót lại A Bảng chủ điện lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà, tại quay chung quanh chủ điện gần đây 12 tòa thiên điện di chỉ bên trên, vẫn còn có đồ vật tồn tại. Cái đó là 12 kim nhân. Đại nho Nhan Uyên khó có thể tin nói, truyền thuyết lại là thật sự, với lại tồn tại ở nơi đây. Cái gì truyền thuyết? Trương Lạc công chúa hiếu kỳ hỏi. Thủy hoàng đế thu thiên hạ bình, tụ chi mạn dương, đúc là kim nhân, dùng cái này diệu võ. Mọi người bằng trông về phía xa nhìn, đoán chừng 12 kim nhân độ cao ước là 3 trượng, thân thể cường tráng, hình như manh tướng, cầm trong tay tần chế trường kiếm. Phạm Ly nửa đùa nửa thật nói, nếu những thứ này kim nhân sống lại thì phiền phức chư vị. Hắn vừa dứt lời, kim nhân thật sự động. 12 kim nhân đồng thời quay người, đối mặt quân trướng phương hướng. Trong đó một tòa kim nhân như là chủ soái, một tay giơ kiếm, nhắm thẳng vào mọi người đứng yên vị trí. Khục. Vài vị, mời đi. Phạm Ly vừa nói, một bên lúng túng lui lại. Sớm biết hôm nay miệng mở quang liền nói vài câu lời may mắn. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng 12 kim nhân hội công khi đi tới, kim nhân nhóm lại nửa quỳ trên mặt đất. Nghĩa là gì? Phạm Ly sững sờ nói. Lẽ nào tại chính mình đoàn người này bên trong, có ai đột nhiên bị kim nhân nhận chủ? Cung A phòng trực tiếp cho không? Còn có người? Thanh Câu Thánh chủ đột nhiên nói. Một bóng người, thân cao kích thước đều là người bình thường lớn nhỏ, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cung A phòng chính điện cửa chính. Phạm Ly từ xa nhìn lại, đúng là cái quần áo rách nướp, thân thể khô gầy thây khô. Thây khô tay cầm một thanh hoàng kim kiếm, tóc trắng phơ, trên mặt nhưng không có nửa cái hàm râu lông mày. Người nào lớn mật, tự tiện xông vào bệ hạ tiên cung. Chương 75, người quen chương 75, người quen thây khô mặt mày dữ tợn. Trong miệng vô sỉ, hốc mắt trống rỗng, làn da khô cạn nếp nhăn, giống như đã chết hơn ngàn năm. Nhưng âm thanh lại như cùng sống người mới mẻ, chỉ là âm dương quái khí bất nam bất nữ, mười phần khó nghe. Thái giám. Phạm Ly trong đầu toát ra một từ. Xác thực. Vẹn vẹn theo âm thanh phán đoán, thây khô rõ ràng chính là trong hoàng cung thường thấy nhất một loại người, thái giám. Quá giám bản hẳn là trong hoàng cung tối ti tiện nô tài, nhưng thập nhị kim nhân lại đều hướng về nó quỳ xuống. Với lại, thây khô thái giám tay cầm hoàng kim kiếm, mơ hồ lộ ra chí tôn đến quý khí tức, cùng thái giám thân phận cực kỳ không hợp. Tấn công, đó chính là tần hoàng kiếm. Tào Tháo đột nhiên nói. Phạm Ly nghe vậy, cảm thấy ra ngoài ý định. Tần hoàng kiếm. Chỉ nhìn bên ngoài, quả nhiên bất phàm, nhưng làm sao lại như vậy tại một tên thây khô thái giám trong tay? Phạm Ly nhìn thập nhị kim nhân, lại xem xét giống như hoàng kim chế tạo tần hoàng kiếm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đại nội thị vệ, thanh trừ tặc tử, thủ hộ tiên cung. Thây khô đột nhiên âm thanh giống to. Thập nhị kim nhân nhận mệnh lệnh đứng dậy, trường kiếm chỉ vào mọi người, không chút do dự chủ động công tới. Chúng ta ngăn cản kim nhân, mời tấn công nghĩ cách vì bọn ta lấy kiếm. Tào Tháo nói xong, liền cùng Lưu Bị, Tôn Quyền cùng nhau đón lấy thập nhị kim nhân. Ba người tu vi tinh thâm, thế mà đem 12 kim nhân toàn bộ ngăn lại. Cái này, Phạm Ly nhìn trái phải một cái. Chính mình tu vi thấp, khẳng định không phải thây khô láo thái giám đối thủ. Trường Lạc công chúa có 100 cái tâm mắt, lúc này không có ra tay, chỉ sợ chính mình thì chỉ huy bất động. Về phần đại nho Nhan Uyên, nể tình Lữ Xuân Thu trên mặt mũi, Phạm Ly miễn cưỡng có thể chỉ huy. nhưng Nhan Nguyên thân mình chỉ có hóa thần cảnh tu vi, thây khô lão thái giám cầm trong tay tần hoàng kiếm, cũng có thể chỉ huy 12 kim nhân, chỉ sợ không phải hóa thần cảnh cao thủ có thể làm được. Khục, Thanh Câu. Ở đây mạnh nhất không hề nghi ngờ là Thanh Câu, đại thừa cảnh thất phẩm, cơ hội là bán tiên cấp bậc tồn tại. Thanh Câu lại lắc đầu, ta chỉ bảo đảm ngươi không chết, lại không phải ngươi tay chân. Con kia thây khô tu vi làm sao còn không rõ ràng, nhưng nếu ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, ta sẽ chỉ trước tiên mang ngươi rời khỏi. Phạm Ly không còn gì để nói. Thanh Câu không trông cậy được vào, vậy liền chỉ còn lại có vệ thú quân. Hơn 2000 vệ thú quân tinh nhuệ, chẳng lẽ muốn lấy mạng người đi đóng, cưỡng ép đổi đi thây khô. Hết lần này tới lần khác lúc này, Trường Lạc công chúa hạ giọng nói, ngàn vạn không thể giết chết cái này lao thái giám, muốn nghĩ cách bắt sống. Hắn khẳng định hiểu rõ ghi chép của thủy hoàng ở đâu. Yêu cầu nhiều như vậy, ngươi đi lên làm mẫu một chút. Phạm Ly tức giận lườm một cái. Trường Lạc công chúa cười hì hì, phun ra chiếc lưỡi thơm tho, một bộ người ta đáng yêu như thế, chỉ điểm yêu cầu không được sao nét mặt. Rất kỳ quái. Thây khô mặc dù biểu hiện được vô cùng phẫn nộ, thậm chí chỉ huy kim nhân chủ động xuất kích, nhưng hắn chính mình nhưng thủy chung dừng lại tại cung á phòng chính điện phạm vi bên trong. Nó tại cửa điện bên ngoài cẩm thạch trắng trên bậc đi qua đi lại, nhưng thủy chung không tiếp tục hướng ra phía ngoài bước ra nửa bước. Nó đang thủ hộ chính điện. Phạm Ly trong đầu toát ra cái suy nghĩ, lại hoặc là chính điện ước thúc nó, khiến cho nó không cách nào rời xa. Bất luận loại nào suy đoán là chính xác, Phạm Ly cũng ngay lập tức đã hiểu ưu thế của mình, khoảng cách, chuẩn bị sang nọ cùng máy ném đá. Phạm Ly hạ lệnh. Thanh Câu, Trường Lạc công chúa cùng Nhan Uyên trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin nét mặt. Ngươi muốn làm gì? Trường Lạc công chúa có chút nóng nảy. Nếu bị bảo bối của ta, không để yên cho ngươi. Phạm Ly cười lạnh một tiếng, thì không chấp nhận với nàng. Nữ nhân này bí mật đây tóc còn nhiều, nhìn như miệng thao thao bất tuyệt, kỳ thực lại rất là khít. Thanh Câu dường như đã hiểu Phạm Ly tâm tư, gật đầu nói, chỉ cần là thiên cấp trở lên bảo vật, đều khó có khả năng bị tùy tiện hủy đi. Thú hổ, đó là một suy yếu đối thủ thực lực cơ hội tốt. Phát sạng. Phạm Ly ra lệnh một tiếng. Theo quân mang theo tụ linh sàng nọ cùng thổ linh đầu thạch cơ, đem còn thừa tất cả tên nọ đã tảng chút xuống ra ngoài. Chỉ một thoáng, bầu trời phảng phất muốn rơi xuống một hồi đá tảng mưa tên, nhưng mỗi một cái cũng cực đại vô cùng. Hộ giá. Thây khô thái giám tức thì nóng giận, tiếng gào vang vọng tất cả địa cung. Nhưng thập nhị kim nhân bị Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cuốn lấy, nó chỉ có thể chính mình vùng vẫy tần hoàng kiếm, đón lấy đột kích đá tảng mưa tên. Không đủ 100 mét, bay tới giữa không trung, cố gắng chặn đường thế công thây khô thái giám thân hình đột nhiên dừng lại, liền phảng phất sau lưng có một cái nhìn không thấy dây thừng đưa nó trói lại. Phạm Ly nhìn ra khoảng cách, thì chờ mong nhìn thấy tần hoàng kiếm uy lực. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh tất cả lại đại suất Phạm Ly dự kiến. Tần hoàng kiếm đang thây khô thái giám trong tay, thế mà như là một cái thiêu hỏa côn, trừ ra dị thường kiên cố, lại không có nửa điểm uy năng. Thây khô thái giám huy kiếm như mưa, trong nháy mắt liền múa ra một mảnh gió thổi không lọt kiếm ảnh, đem bắn về phía a bảng chính điện đá tảng mưa tên ngăn cản gần một nửa. Nhưng phần lớn công kích vẫn chặt chẽ vững vàng đánh trúng chính điện. Ầm ầm, một hồi đất rung núi chuyển, cả tòa địa cung phảng phất muốn sụp đổ. Nhưng vả bụi mù rơi xuống, tụ linh sàng nọ cùng thổ linh đầu thạch cơ đã không có tên có thể bắn, không thạch có thể ném. Phạm Ly mới phát hiện a bảng chính điện lại vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Cái này, tình huống thế nào? Phạm Ly sững sờ nói. Trường Lạc công chúa thì lộ ra kinh ngạc nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, cái này cũng tại nàng ngoài ý liệu. Chỉ có Thanh Khâu thản nhiên nói, này cung điện là một kiện thiên cấp bảo vật. Cung a phòng còn sót lại chính điện, nó lớn nhỏ quy mô thậm chí không thua cả tòa hoàng cung đại sở. Phạm Ly tuyệt đối không ngờ rằng, này thế mà cũng là một kiện bảo vật. Cơ mờ nở, ta yêu thích. Phạm Ly nhịn không được lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại lo lắng nhất là Phạm phủ trong nhà những kia bế quan tu luyện phân thân nhóm. Phạm phủ mặc dù hộ vệ chặt chẽ, nhưng đối mặt siêu nhất lưu cao thủ, thì như Thanh Câu dạng này, căn bản là thùng rông kêu to. Phạm Ly một thẳng chờ mong hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, có thể cho mình một tuyệt đối an toàn sân luyện công điện. Trước mắt tòa này cung a phòng chính điện, chính hợp tâm ý của hắn. A, thật tử dám điếm ô bệ hạ tiên cung. Bệ hạ, nô tài Triệu Cao chết tiệt a. Thây khô thái giám như là nổi cơn điên bệnh. Rõ ràng chính điện lông tóc không tổn hao gì, chỉ là ngoài điện chất đầy bẻ gãy cự kiếm cùng cục đá vụn. Thây khô thái giám lại phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với chính điện cửa lớn cuống quýt dập đầu không thôi. Triệu Cao. Phạm Ly mí mắt giật một cái. Không ngờ rằng, Thây Khô lại là Triệu Cao, chính mình còn mượn dùng qua hắn chỉ hiệu bảo ngựa tên cảnh tượng. Sao? Người cùng hắn rất quen. Trường Lạc công chúa nửa đùa nửa thật nói. Phạm Ly. Không quen, nhưng có khả năng hay không, trong cung điện còn có một vị đại tần hoàng đế. Một hồi liền theo trong cung điện ra đây, đem chúng ta sát cái không chừa mảnh giáp. Hắn là thật lo lắng. Tuyệt đối đừng ra đây cái thủy hoàng đế, lại tùy hành hộ giá mấy tên tần tướng, thì như Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điểm loại hình bằng không chính mình đoàn người này chỉ sợ cũng muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hẳn là sẽ không. Thanh Câu mở miệng nói, ta có thể cảm giác được, tòa cung điện kia là trống không. Phạm Ly nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thanh Câu, ta phát hiện mình ngày càng thích nghe ngươi nói chuyện. Chương 76, bị tập kích trọng thương. Chương 76, bị tập kích trọng thương. Thây khô Triệu Cao tượng phát điên bệnh, đem xa xa Phạm Ly đám người coi như không khí, chỉ một thẳng quỳ lệ cung á phòng chính điện. Tào Lưu Tôn ba người còn đang ở cùng thập nhị kim nhân đắc đấu, khó phân thắng bại. Này muốn rằng có tới khi nào? Phạm Ly có chút phát sầu. Thanh Câu không xuất thủ, Trường Lạc công chúa hình như thì không phải đối thủ của Triệu Cao. Chính mình hữu tâm vô lực, Triệu Cao cũng không thể đem phe mình thế nào. Như vậy rằng có nữa, Triệu Cao là thây khô còn chưa cái gì, chính mình cũng không thể một chờ một mạch trong đế lăng, đây chẳng phải là thành công việc binh mã dũng. Phạm Ly chính suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy Trường Lạc công chúa thanh âm vội vàng. "Cẩn thận." Công chúa động tác đây âm thanh càng nhanh, nàng lại lải nhào về phía Phạm Ly ôm chặt lấy. Phạm Ly xử trí không kịp đề phòng, cơ thể nghiêng lệch đồng thời, mới cảm nhận được sau lưng có một mảng lớn kim quang bay xuống. "Kim quang? Thứ độ gì?" Hàn ý thấu xương kim quang, như là có lực sát thương một. Phô thiên cái địa, lệnh Phạm Ly cảm giác tự thân nhỏ bé như là sâu kiến. Không chỉ có là hắn, ở đây hơn 2000 tên vệ thú quân tinh nhuệ, kỳ thực đều là nghiêm chỉnh huấn luyện kim đan kỳ người tu hành, tại che ngập bầu trời rét lạnh kim quang dưới, đều bị áp chế đến không cách nào động đậy. Có người đánh lén ám sát ta. Ý niệm này mới từ Phạm Ly trong đầu dâng lên, hắn đã nhìn thấy một đạo thanh quang lóe sáng. Thanh quang sinh cơ bừng bừng, như là một mảnh nhanh chóng trưởng thành đại thụ rừng rậm, lại gắng gượng đem kim quang ngăn trở. "Thanh Câu, ngươi bao che ngoại nhân, ta nhất định muốn tại đệ nhất thánh chủ trước mặt vạch trần ngươi." Phạm Ly nghe thấy một nữ nhân tiếng hét phẫn nộ. Thanh quang nhìn như đem kim quang toàn bộ ngăn trở, nhưng trung quy là vội vàng ứng đối. Có một đạo thật nhỏ kim quang xuyên thấu màu xanh, rơi trên người Phạm Ly. Phúc. Phạm Ly cảm giác rơi trên người mình cũng không phải một vệt kim quang, mà là có thể so với nặng như Thái Sơn trụ trời. Toàn thân xương cốt tựa hồ cũng bị nghiền nát, Phạm Ly thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn còn mơ hồ trông thấy, Trường Lạc công chúa cũng giống như mình, cũng là bị kim quang trọng thương, miệng phun máu tươi. "Thật có lỗi, Kim Đức Thánh chủ đột nhiên ra tay, ta chưa từng đề phòng, hại ngươi bị thương." Giọng Thanh Câu truyền vào Phạm Ly trong tai. "Kim Đức Thánh chủ?" Phạm Ly trọng thương, dường như mất đi năng lực suy tư, chỉ có thể yên lặng nhớ kỹ tên này. "Thanh Câu, ta phụng đệ nhất thánh chủ mệnh lệnh tru sát Phạm Ly, ngươi nhanh chóng tối lui." Kim Đức Thánh chủ hiện thân. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ, chính mình vừa nãy tập kích một kích, 9 thành 9 làm hại đều bị Thanh Câu thánh chủ ngăn lại. Còn thừa kia một chút ý lực, phần lớn thì rơi vào Trường Lạc công chúa trên người, đến mức Phạm Ly không có lập tức phải chết. "Đệ nhất thánh chủ mệnh lệnh." Thanh Câu nghe vậy chần chờ, ngăn cản Kim Đức động tác cũng chậm chệ một lát. "Hừ." Kim Đức cười lạnh, cho rằng Thanh Câu bị hù dọa, liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa, muốn bảo đảm giết chết Phạm Ly. Chậm. Thanh Câu rốt cục vẫn là có động tác. Nàng mở ra song trường, lập tức tại Kim Đức thánh chủ cùng Phạm Ly trong lúc đó dâng lên một đạo xanh đậm bình chướng. Kim Đức thánh chủ đang muốn tiến lên, lại ngay lập tức bị bình chướng ngăn trở, không cách nào lướt qua. "Thanh Câu, ngươi dám vi phạm đệ nhất thánh chủ mệnh lệnh, không phải là muốn phản bội Phạm Âm Tịnh Tổ?" Kim Đức cả giận nói. Thanh Câu chỉ là bình thản lắc đầu. "Ta phụ mệnh điều tra Phạm Ly, cũng không cho là hắn chết tiệt. Đệ nhất thánh chủ không giống nhau, ta điều tra kết thúc liền hạ lệnh tru sát, mới là vi phạm Tịnh Tổ quy tắc. Ta muốn trở về Tịnh Tổ, hỏi nàng rốt cục có chuyện gì vậy?" "Mời đại thánh chủ Tịnh Tổ, mặc dù vì thứ nhất vi tôn, nhưng lại thuộc về cùng thế hệ tỉ muội, không phân quý tiện." Nhưng Thanh Câu như thế thẳng thắn giọng nói, giống như ngay cả đệ nhất thánh chủ cũng không để vào mắt. Thanh Câu nói xong, tiện tay đánh ra một đạo thanh quang, cuốn theo Phạm Ly cùng Trường Lạc công chúa, thế mà phiêu phiêu đãng đãng rơi vào cùng a phòng bên trong. "Có ta bí pháp che chở, thủ hộ Đế Lăng thi vệ không gây thương tổn được hắn hai người. Vì tu vi của ngươi, cũng vô pháp xâm nhập cung điện này. Chờ ta cùng đệ nhất thánh chủ Lý Tuyết hiểu rõ, lại đến nghị cách cứu viện hai bọn họ." Kim Đức thánh chủ nghe Thanh Câu giọng nói, lại không đem tu vi của mình để vào mắt. Nàng giận quá thành cười, "Thanh Câu, ngươi chẳng qua là Tịnh Thổ thứ 9 thánh chủ, lẽ nào quên ta bài vị thứ 8, còn tại trước ngươi mặt? Ngươi có tư cách gì tự tin như vậy? Nhìn ta vào cung giết người đi." Nói xong, Kim Đức thánh chủ vận khởi toàn thân công lực, dự định đột phá trước mắt bình chướng, lại cứng rắn xông địa cung. Nhưng sau một khắc, xanh đậm bình chướng tự động biến mất, lại là Thanh Câu thu công. Không có trở ngại, Kim Đức cho rằng Thanh Câu biết khó mà lui, lập tức cười lạnh hướng cung A phòng trong phóng đi. Nhưng đợi nàng tới gần cung điện hơn 30 trượng lúc, mới phát hiện có một quỷ trên mặt đất cực không thấy được thầy khô thái giám, đột nhiên đứng dậy, thét chói tai vang lên nhào về phía chính mình. "Lại có gai khách, có ta Triệu Cao hộ giá, không cho phép quấy nhiễu bệ hạ." "Ồn ào." Kim Đức thánh chủ lãnh ngạo liếc đối phương một chút. Vẹn vẹn theo thầy khô thái giám trên người rách dưới quần áo, nhất định hắn cho dù tại khi còn sống, cũng là cực hạn ti tiện người hạ đẳng. Kim Đức thánh chủ tiện tay chụp về phía Triệu Cao, dự định một kích đưa hắn nghiệp chướng nặng nề. Triệu Cao rất kiếm đâm hướng Kim Đức, lại bị nàng nhìn ra hoàng kim kiếm mặc dù là bảo vật, nhưng ở Triệu Cao trong tay hoàn toàn không cách nào phát huy linh bảo diệu dụng, chỉ coi tầm thường binh khí vung vẫy mà thôi. "Ha ha." "A." Kim Đức thánh chủ cười lấy, lại đột nhiên biến sắc, lòng bàn tay bị đau. Triệu Cao cầm trong tay trường kiếm, thoải mái đem thánh chủ lòng bàn tay đâm xuyên. "Như thế nào như thế? Ta đã là đại thừa cảnh tam phẩm cảnh giới." "A, nó cũng là đại thừa cảnh." Thánh chủ nhịn đau rút lui trường, nhưng lại cảm giác có trận trận gió tanh đánh tới. Nàng tập trung nhìn vào, lại là thây khô Triệu Cao đổi thế công, đùi phải quét ngang mà đến. Thây khô đùi phải không biết hư thối bao nhiêu năm, hôi thối ngút trời, khó ngửi đến cực điểm. Kim Đức thánh chủ sống an nhàn sung sướng, ở đâu nghe được loại mùi này. Nàng cố nén buồn nôn nôn khan xúc động, liên tục rút lui thân rút lui. Một mực thối lui về đến đánh lén Phạm Ly vị trí, mới phát hiện thây khô Triệu Cao căn bản không có đuổi theo ra đến, vẫn canh giữ ở cung a phòng cửa điện bên ngoài, dùng một đôi trống rông không có song đồng con mắt nhìn xem hướng mình. Nó đến cùng là cái gì? Kim Đức thánh chủ hoảng sợ nói. Nhất thời chủ quan, nàng mới hiểu được chính mình lại suýt nữa vẫn lạc tại chỗ. Thanh Câu thánh chủ nhưng lại không cùng với nàng giải thích, chỉ thản nhiên nói, "Ta muốn hồi Tịnh Thổ, ngươi có thể theo ta đi, cũng được, lưu lại. Nhưng ta trước đó tuyên bố, ngươi không phải là đối thủ của nó." Kim Đức thánh chủ gian nan được nuốt nước miếng, biết mình không cách nào phản bác. Với lại, lòng bàn tay bị kiếm đâm xuyên, càng là hơn đau đến nàng tê tâm liệt phế, nhu cầu cấp bách trở về chữa thương. "Thanh Câu, ta hôm nay cho ngươi một bộ mặt, liền tùy ngươi cùng nhau hồi." Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Thanh Khâu đã quay người rời đi. Kim Đức Thánh Chủ sắc mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, nhưng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, vội vàng đuổi theo Thanh Khâu. Làm sao bây giờ? Đang cùng 12 kim nhân dây dưa Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người, bị đột nhiên xuất hiện Kim Đức Thánh Chủ giật mình. Ba vị hàn sứ, nơi đây chúng ta đã bất lực, đi ra ngoài trước hội hợp Phạm Thuần tướng quân đi. Đại Nho Nhan Nguyên sắc mặt trắng bệnh. Vừa nãy Kim Đức Thánh Chủ không có nhằm vào nàng, nhưng không khác biệt áp chế đầy trời kim quang, không còn nghi ngờ gì nữa cũng làm cho hắn 10 phần khó chịu. Có người xâm nhập tiên cung, hộ vệ hạ tại. Đúng vào lúc này, Thây Khô Triệu Cao cũng giống như nổi điên. Hắn lớn tiếng thét chói tai vang lên, đem 12 kim nhân toàn bộ gọi hồi, cùng nhau lui vào cung A phòng chính điện. Chương 77, bái kiến bệ hạ. Chương 77, bái kiến bệ hạ. Cung A phòng bên trong, Phạm Ly cùng Trường Lạc công chúa song song hôn mê, bị bao khỏa tại một đoàn thanh quang. Hai người thần sắc bình tĩnh, giống như là chưa xuất thế hải nhi tại mâu thai bên trong ngủ say. Cung điện bao la hùng vĩ, nội bộ có thể đủ phi ngựa. Hai hàng sơn hồng kim trụ, như trụ trời chống đỡ đỉnh điện. Thiên cung đế lăng tình cảnh phi phạm, chỉ tiếc không người thưởng thức. Đau nhức, Phạm Ly không biết qua bao lâu, rốt cục miễn cưỡng tỉnh lại. Hắn mới phát hiện chính mình dị trạng, muốn theo lục quang bên trong tránh ra, chỉ qua loa giấy rủa, lại cảm nhận được cả người xương cốt đứt từng khúc kịch liệt đau nhức. Ta bị Kim Đức Thánh Chủ đánh lén, là Thanh Khâu cùng Trường Lạc đã cứu ta. Phạm Ly miễn cưỡng nhớ lại lúc trước chuyện đã xảy ra, trong lòng trừ ra đúng kẻ đánh lén phẫn nộ, thì có chút kinh ngạc. Giờ phút này, Trường Lạc công chúa vẫn là hôn mê, thì nằm ở Phạm Ly trong ngực. Trong mê ngủ công chúa thiếu chút ngày xưa nhuệ khí, khóe miệng một đạo vết máu, mỹ nhân mặt như là bị bắt tốn, làm cho người thương tiếc. Nàng là vì ta. Phạm Ly không nhiều xác định, rốt cục là Kim Đức Thánh Chủ phạm vi công kích quá rộng, Trường Lạc công chúa bị hai bay vào gió, hay là nàng xả thân ngăn lại đại bộ phận làm hại. Bất luận làm sao, ta không chết trong tay Kim Đức Thánh Chủ, chính là thiếu ngươi một lần. Phạm Ly trong lòng mặc niệm nhìn, đột nhiên cảm giác được trong cung điện còn có bóng người lắc lư. Là Thây Khô Triệu Cao. Nó như cái cô hồn dã quỷ trong tay sách Tần Hoàng Kiếm, tại trong cung điện chẳng có mục đích đi dạo nhìn. Ngẫu nhiên đi ngang qua Phạm Ly bên cạnh lúc, Triệu Cao còn muốn huy kiếm chặt xuống. Nhưng nó hoàn toàn không cách nào phát huy Tần Hoàng Kiếm thần uy, chỉ là tầm thường binh khí huy động, hoàn toàn không cách nào phá phòng. Ta tại thanh quang bên trong là an toàn nhưng trung quy muốn đi ra ngoài. Phạm Ly chính suy nghĩ miên man, cũng cảm giác cơ thể thương tích dường như đang chữa trị. Ước chừng qua nửa giờ, tay phải của hắn đã có thể bình thường thân khúc cùng nắm tay. Cho dù ta thương thế khỏi hẳn, lại như thế nào thoát không đâu. Phạm Ly ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Đừng nói là Thây Khô Triệu Cao, dù là thập nhị kim nhân thì đủ để đưa hắn nghiền nát. Trường Lạc công chúa thương thế, rõ ràng đây Phạm Ly tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lại qua gần nửa ngày, Phạm Ly toàn thân xương cốt cũng thuận lợi khép lại, nhưng công chúa lại còn tại trong hôn mê. Tấm kia mê đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, vẫn như cũng là không có chút huyết sắc nào trắng bệch hình. Hu hu hu. Bệ hạ, nô tài biết sai rồi, cầu bệ hạ tha thứ nô tài. Không biết sao, Thây Khô Triệu Cao thế mà đau khóc thành tiếng. Nó tự nhiên là khóc không ra mảy may nước mắt, nhưng xác thực tình cảm dạt dào. Triệu Cao thậm chí đối với ngự giai vùng trời đung đưa dưới ghế rồng quỳ, dập đầu như dã tỏi. Tha thứ. Phạm Ly cũng cảm thấy buồn bực, vì sao Lăng Tần Đế có thập nhị kim nhân thủ hộ, vẫn còn sắp đặt Triệu Cao dạng này mà thi. Triệu Cao cầu xin tha thứ, hẳn là nó thủ lăng là tại bị phạt. Phạm Ly lại trông thấy, trong cung điện bốn góc rơi, có thập nhị kim nhân phân tán đóng giữ, như là đại nội thị vậy một. Ừm. Bị công chúa ép tới lâu, Phạm Ly thân thể hơi choáng. Hắn vừa định qua loa mở rộng gân cốt, đã có cái quái gì thế theo hắn trong quần áo rơi ra tới. Là truyền quốc ngọc tỷ. Phạm Ly truyền quốc ngọc tỷ vô ý rơi ra, trực tiếp rơi xuống, thế mà xuyên thấu thanh quang bình chướng. Bùm một tiếng, tất cả bình chướng càng như bong bóng phá. Phạm Ly kinh hãi, hắn đành phải nhịn đau ôm lấy Trường Lạc công chúa, song song ngã xuống đất. Không xong, Thanh Khâu bí thuật làm sao lại như vậy bị phá đâu? Lẽ nào hôm nay phải chết ở chỗ này? Phạm Ly tu hành thời gian ngắn ngủi, kiến thức tự nhiên không đủ. Tượng Thanh Khâu thánh chủ như thế đối ngoại chí cường bình chướng, thậm chí có thể thoải mái ngăn cản cùng là thánh chủ kim đức. Nhưng cái gọi là trăng tròn thì quyết, ngoại bộ càng mạnh thường thường biệt dễ từ nội bộ đột phá. Phạm Ly mặc dù tu vi còn thấp, nhưng hắn truyền quốc ngọc tỷ thật là nghiêm chỉnh thiên tử chi bảo. Chỉ là nhẹ nhàng va chạm một chút, xác thực đủ để từ nội bộ phá vỡ Thanh Khâu bình chướng. Phạm Ly cùng Trường Lạc công chúa song song ngã xuống đất, lập tức liền hấp dẫn Thây Khô Triệu Cao chú ý. Có thích khách. Hộ giá. Thây Khô Triệu Cao dường như trí lực hữu hiệu, trí nhớ thì cực kém. Nó đúng Phạm Ly cùng Trường Lạc công chúa thế mà hoàn toàn không có ấn tượng, hình như lần đầu gặp gỡ tựa như. Thập nhị kim nhân đúng Triệu Cao mệnh lệnh lại lực chấp hành cực cao, ngay lập tức theo cung điện bốn góc hướng Phạm Ly chém giết tới. Sát khí trong nháy mắt trong cung A phòng tràn ngập ra. Xong rồi, Phạm Ly cười khổ, chính mình lại để cho chết ở chỗ này. Một khắc cuối cùng, hắn duy nhất có thể làm chính là qua loa điều chỉnh thân thể, tượng trưng ngăn tại Trường Lạc công chúa trước người. A, nô tài Triệu Cao, tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đột nhiên, Triệu Cao tay nâng nhìn cái quái gì thế, lại đúng Phạm Ly quỳ xuống. Thập nhị kim nhân đã trùng sắt đến Phạm Ly trước mặt, lại giống như thần giao cách cảm, thì ngay lập tức dừng lại. 12 kim nhân thì như Triệu Cao quỳ gối Phạm Ly trước mặt. Tình huống thế nào? Nhìn trước mắt tình hình, Phạm Ly cũng là có chút bối rối. Triệu Cao cầm trong tay là truyền quốc ngọc tỷ của ta. Phạm Ly đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, lập tức liền đoán được cái gì. Hắn cố ý nghiêm mặt, trầm giọng nói, ngươi là người nào, vì sao cầm chấm ngọc tỷ? Triệu Cao nghe vậy, quỳ xuống tư thế lại càng thêm khiêm tốn. Bệ hạ, ngài nhất định là Đại Tần làm thế chi quân. Nô tài Triệu Cao, là Tiên cung thủ lâm nhân. Phạm Ly cũng không dám tùy tiện tiếp cận Triệu Cao. Hắn tiếp tục trầm giọng hỏi, "Chấm cũng không công khai thân phận, ngươi dựa vào cái gì nhận định chấm là Đại Tần chi quân?" "Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương." Triệu Cao trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Truyền quốc ngọc tỷ trên tám chữ, nô tài há có thể nhận lầm." "Bệ hạ à, ngài có thiên tử mệnh cách, lại người mang Đại Tần truyền quốc ngọc tỷ, nhất định là ta Đại Tần chân long thiên tử." "Chịu tội người Triệu Cao, lại bái Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Phạm Ly rốt cục thở phào nhẹ nhõm. "Chí ít, tạm thời an toàn. Không ngờ rằng, hệ thống ban thưởng cho mình vật phẩm, thế mà cùng tiền tần truyền quốc ngọc tỷ tương tự, cái này thật sự là bất khí." Nhìn quý gối trước mặt mình Triệu Cao, Phạm Ly trừ ra hơi cảm giác thoải mái, lại không thể thật sự thờ ơ hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một giúp đỡ. "Triệu Cao, ngươi nhưng có cách trị liệu thương thế của nàng?" "Cứu tỉnh Trường Lạc công chúa, là Phạm Ly dưới mắt cần thiết." Triệu Cao nghe vậy, cẩn thận lao về đằng trước gót, tư thế càng thêm ti tiện, hình như sợ chọc giận tới Phạm Ly. Triệu Cao cách xa mấy mét, đánh giá Trường Lạc công chúa một hồi. "A, nguyên lai là hoàng hậu nương nương." "Hoàng hậu?" Phạm Ly buồn bực, Triệu Cao dựa vào cái gì nhận định Trường Lạc công chúa thân phận? Nhưng hắn hiện tại thì không tâm tư hỏi tới, chỉ nghĩ vội vàng cứu tỉnh Trường Lạc. "Vậy hạ yên tâm, tiên cung trong có nhiều linh dược, nương nương không có trở ngại." Phạm Ly nhìn hai bên một chút. Cung A phòng trong chính điện, trừ ra ngự chủ cùng Long Nghị, căn bản là dấu tuyết. Lẽ nào linh dược cất giữ trong tiên điện? Đây chẳng phải là đều bị chính mình phá dỡ thời hủy? Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng, Triệu Cao lại nói: "Mời bệ hạ di giá tiên cung." "Di giá tiên cung? Nơi này không phải liền là sao?" Phạm Ly buồn bực nói. Triệu Cao lại lắc đầu. "Đại Tần Đế Lăng, xây ở dưới mặt đất 36 tầng. Nô tài phụ mệnh thủ lăng, nơi đây chỉ là tiên cung cửa vào." Chương 78, 36 trọng thiên chương 78, 36 trọng thiên 78, 36 trọng thiên bệ hạ, đây là cung A phòng. Phạm Ly nhìn Triệu Cao trong tay cung A phòng lớn nhỏ cùng hắn truyền quốc ngọc tỷ không sai biệt lắm. Mặc dù sớm biết cung A phòng cũng là một kiện pháp bảo, nhưng nhìn tận mắt Triệu Cao đưa nó thu nhỏ, nâng trong lòng bàn tay, Phạm Ly vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cung A phòng địa chỉ ban đầu chỉ còn lại có một mảng lớn đất trống, nhưng nếu nhìn kỹ, lại mơ hồ có đầu văn phát họa, tựa một tòa niên đại xa xưa trận pháp. Không ngờ rằng, cung A phòng là bài trí, dùng để che giấu trận pháp cửa vào. Phạm Ly ở trong lòng nói, tòa trận pháp này có thể mở ra chân chính Lăng Tần Đế. Phạm Ly hỏi, "Triệu Cao, cung A phòng ngươi dự định xử lý như thế nào?" "Bệ hạ, cung A phòng là ta Đại Tần năm đó thứ nhất luyện khí sư Từ Phúc tác phẩm. Hắn đem cung A phòng dâng cho thủy hoàng, bây giờ tự nhiên quy về bệ hạ." Triệu Cao nói xong, cung kính đem cung A phòng giao cho Phạm Ly, lại truyền luyện hóa khẩu quyết. Không ngờ rằng, dễ dàng như vậy liền đạt được cung A phòng. Phạm Ly thầm nghĩ nhìn, lại cao hứng không nổi. Nếu không thể sống nhìn rời khỏi Lăng Tần Đế, tất cả đều là uổng công. Hắn yên lặng luyện hóa cung A phòng, cùng truyền quốc ngọc tỷ cùng thu hồi. "Bệ hạ, cứu chữa hoàng hậu nương nương quan trọng, nô tài muốn mở ra trận pháp." Triệu Cao lớn tiếng nói. "Ừm." Chỉ thấy Triệu Cao hai tay ngay cả bắt pháp quyết, khô cạn như cảnh khô hai tay tung ra từng đạo màu đen linh khí, dung nhập trong trận pháp. Trận pháp lập tức có phản ứng. Bao trùm một mảnh mặt đất trận pháp, phù chú chữ viết giống như hô hấp lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, trận pháp bao trùm mặt đất, trong nháy mắt biến thành đen nhánh bắt ngát vực sâu. Phạm Ly chỉ cảm thấy dưới chân không còn, ống Trường Lạc công chúa trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. "Ta bị lừa rồi." Phạm Ly đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy Triệu Cao cùng thập nhị kim nhân thì theo sát mình tung tích, hóa thành vực sâu mặt đất, lại rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng chỉ còn lại một mảnh đất hoang, sẽ không còn được gặp lại tòa kia vàng son lộng lẫy cùng A phòng. Hạ xuống, như cái vĩnh viễn sẽ không dừng lại động tác. Phạm Ly không biết chính mình hạ xuống bao lâu, nhưng hoài nghi cho dù đến chân chính Lăng Tần Đế, chính mình sợ rằng cũng phải ngã chết. Về phần trong ngực ôm công chúa, vẫn như cũng là trạng thái hôn mê, chỉ có yếu ớt tán loạn tiếng hít thở. Dường như mấy ngày mấy đêm đi qua, Phạm Ly đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Nguyên bản chung quanh toàn bộ là một mảnh đen kịt, lại đột nhiên bước vào quang minh thế giới. Hắn rơi vào trên biển mây. Phạm Ly phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại là một mảnh thuần trắng biển mây thế giới. Lập tức có hai chữ tại trong đầu hắn toát ra, tiên giới. Hắn cúi đầu xem xét, chính mình hai chân giẫm lên không phải bùn đất, đúng là một mảnh như tuyết thuần trắng biển mây. Mênh mông vô bờ tiên giới trừ bỏ dưới chân biển mây, còn có phía trước một tòa tiên cung. Đó là chân chính tiên cung, không có cung A phòng vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa. Một tòa thuần trắng thần thánh cung điện, Phạm Ly chỉ nhìn một chút, liền có siêu thoát phàm tục giải thoát thăng hoa cảm giác. "Bệ hạ, chúng ta đến. Nơi này là ta Đại Tần Tiên Cung tầng thứ 36 thiên, cũng gọi là Đại La Thiên. Phía trước chính là Lăng Tiêu Bảo Điện." Nghe Triệu Cao nói như vậy, Phạm Ly sắc mặt một hồi cổ quái, "Lăng Tiêu Bảo Điện?" Hắn kém chút liền muốn hỏi, "Điện này trong náo qua hầu tử sao? Làm sao cứu nàng?" Phạm Ly nhìn trong ngực Trường Lạc, có chút nóng nảy hỏi, "Lăng Tiêu Bảo Điện phía sau có giao chỉ, mời bệ hạ đem nương nương thu xếp trong giao chỉ, tự nhiên trị được càng nương nương thương thế." Phạm Ly gật đầu, lúc này vào Lăng Tiêu Điện. Trong điện giống tuyết, tự nhiên là một người sống đều không có. Trong điện chủ vị có ngự tọa, khắc hình rồng phượng khắc, cực kỳ tôn quý, hiển nhiên là Tần Đế chuẩn bị. Phạm Ly nhưng không có nửa phần hứng thú, trực tiếp vây quanh bọc hầu, quả nhiên trông thấy một ao nước chảy, lộ ra tràn đầy linh khí. "Nơi này chính là giao chỉ?" Phạm Ly hỏi. "Đúng." Triệu Cao giải thích nói, "Cái này ao linh thủy, hay là làm năm từ Phúc Gia biển tầm bảo, là thủy hoàng bệ hạ từ hải ngoại tiên sơn tìm thấy." "Phù phù." Phạm Ly thì không tâm tình nghe hắn giải thích. Dù sao ao nước này nhìn cũng quý giá vô cùng, nên hại không được người. Hắn ôm Trường Lạc công chúa trực tiếp nhảy vào giao trì bên trong, dùng hai tay tại dưới nước nhẹ nhàng nâng công chúa thân thể, đỡ phải ao nước bao phủ miệng mũi. Triệu Cao cung kính bảo vệ ở một bên, mặc cho Phạm Ly làm cái gì, hắn đều không có dị nghị. Thật sự hữu hiệu. Phạm Ly xích lại gần công chúa, nhìn gò má nàng dần dần phếu hồng, hô hấp thì nhẹ nhàng thư sướng rất nhiều, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Phạn Âm tỉnh thổ. Thanh Câu cùng Kim Đức Thánh chủ song song trở về, trực tiếp đi gặp đệ nhất thánh chủ. Đệ nhất thánh chủ lại xưng chí tôn thánh chủ, tên thật Giao Quang. Xin giải thích một chút, của ta điều tra chưa kết thúc, tại sao muốn sát Phạm Ly? Thanh Câu đi thẳng tới Giao Quang trước mặt, mở miệng chất vấn. Lớn mật. Kim Đức Thánh chủ mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói, tôn ti có thứ tự, Thanh Khâu ngươi chẳng qua là thứ 9 thánh chủ, sao có thể đúng Giao Quang tỷ tỷ vô lễ như thế? Nàng lại đối Giao Quang thánh chủ nói, ta phụng tỷ tỷ mệnh lệnh đi giết Phạm Ly, lại bị Thanh Khâu ngăn cản, đến mức thất bại trong gang tấc. Thanh Khâu ngỗ nghịch chí tôn, lẽ ra bị phạt. Giao Quang thánh chủ, dung mạo tại hàng chục thánh chủ bên trong hơi có vẻ bình thường, chỉ miễn cưỡng xem như cái mỹ nhân. Nhưng nàng khí chất lại có chút xuất chúng, cực hiển tôn quý cùng ung dung, làm cho người thấy vậy thì sinh lòng ngưỡng mộ cảm giác. Giao Quang nhẹ nhàng lắc đầu, lại thở dài, dường như tại thương yêu Thanh Khâu hành vi, làm chính mình cảm giác sâu sắc thất vọng. Thanh Khâu muội muội, nếu ta có một nhất định phải sát Phạm Ly lại không thể nói rõ lý do, ngươi năng lực tiếp nhận sao? Thanh Khâu cơ hồ là không chút do dự lắc đầu, tình thổ làm việc quang minh lỗi lạc, không gì không thể nói sự tình. Trừ phi lý do đầy đủ, bằng không ta không cho phép các ngươi vọng giết một người. Giao Quang lặng lặng nhìn Thanh Khâu, cũng không tức giận. Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập thương xót, như là không đành lòng trách cứ phạm sai lầm hải tử. Thanh Khâu, ngươi là muốn gây Giao Quang tỷ tỷ thương tâm sao? Chúng ta đều tin nhầm tỷ tỷ, cho dù không có nói rõ lý do, nhưng tỷ tỷ nói Phạm Ly chết tiệt, hắn thì nhất định là nên chết. Kim Đức Thánh Chủ lớn tiếng hô hào, lại đối chung quanh cái khác Thánh Chủ ra hiệu. Bọn tỷ muội, các ngươi cảm thấy thế nào? Ở đây còn có 5 vị Thánh Chủ, cũng đều gật đầu nói, chúng ta tự nhiên ủng hộ Giao Quang tỷ tỷ. Giao Quang Thánh Chủ trong mắt vẫn là thương xót chi sắc, nhưng cuối cùng khoe miệng dơ lên nụ cười thản nhiên. Đã như vậy, ta lại phái. Các ngươi nếu kiên trì muốn giết Phạm Ly, ta liền rời khỏi Phạn Âm tỉnh thổ. Thanh Câu đột nhiên giành nói. Tất cả mọi người là sửng sốt. Thiên hạ nữ tu, bao nhiêu người ngày đêm mong mỏi có thể trở thành Phạn Âm tỉnh thổ một thành viên. Mà tỉnh thổ từ lúc sáng lập đến nay, còn chưa từng có người nào muốn chủ động rời khỏi. Ha ha ha. Kim Đức Thánh Chủ đột nhiên cười lạnh. Được, ngươi rời khỏi a. Dù sao cũng là thứ 9 Thánh Chủ mà thôi, khác tìm một người dự bị ngươi chính là. Chậm. Giao Quang Thánh Chủ lại phất phất tay, ngắt lời Kim Đức. Giao Quang nhìn chăm chú Thanh Câu, ánh mắt vẫn như cũng là trách trời thương dân. Thanh Câu muội muội, như giết chết Phạm Ly, có thể thúc đẩy nhân gian tam quốc nhất thống, xứ người tu hành không phân tranh, nhường bách tính an hưởng thái bình, ngươi còn không muốn giết hắn sao? Chương 79, trong tịnh thổ đấu chương 79, trong tịnh thổ đấu Phạm Ly tu vi chẳng qua luyện khí, tuổi tác chẳng qua 20 mấy tuổi. Hắn chưa bao giờ vọng giết một người, thì không bao giờ khơi mào qua đại quốc tranh chấp. Dựa vào cái gì nói, giết chết hắn sau đó, có thể để cho thiên hạ thái bình. Tại tịnh thổ chúng thánh chủ trong ấn tượng, Thanh Câu từ trước đến giờ là kiệm lời ít nói. Nhưng hôm nay nàng lạ thường nói nhiều, với lại ăn nói khéo léo, những câu kẹt ở chỗ mấu chốt. Giao Quang nghe vậy, chỉ là cười lấy lắc đầu. Nàng nhìn về phía Thanh Khâu ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu, nụ cười trên mặt thì vẫn như cũ thân thiết, thật giống như một vị từ mẫu, nhìn chính mình đáng yêu nhưng đứa bé không hiểu chuyện. Thanh Khâu muội muội, ta không thể làm cụ thể giải thích, nhưng chỉ bằng vào ta nhân cách bảo đảm, những câu là thật. Chỉ cần giết chết Phạm Ly, có thể đổi thiên hạ thái bình. Nói xong, Giao Quang thở dài, giọng nói trách trời thương dân. Có thể Phạm Ly là vô tội chờ hắn sau khi chết, là đền bù. Giao Quang nguyện ý vì hắn tảo mộ 3 năm. Giao Quang Thánh Chủ lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Phạn Âm Tịnh Thổ Chí Tôn Thánh Chủ là chỉ là luyện khí cảnh Phạm Ly tảo mộ. Đây là cỡ nào hạ mình? Kim Đức Thánh Chủ thì lớn tiếng nói, Thanh Câu, Giao Quang tỷ tỷ vì thiên hạ muôn dân, không tiếc làm nhục tự thân, ngươi còn mặt mũi nào chất vấn Giao Quang tỷ tỷ? Sát một Phạm Ly có thể cứu vớt thiên hạ muôn dân, ngươi lại có lý do gì đi từ chối? Ở đây còn lại Thánh Chủ cũng đều không khỏi lộ vẻ xúc động. Mặc dù Giao Quang Thánh Chủ chưa nói hiểu rõ nguyên do, nhưng các nàng thì ở trong lòng yên lặng tiếp nhận, vì thiên hạ muôn dân có thể đem Phạm Ly hy sinh hết. Chỉ có Thanh Câu vẫn là lắc đầu. Phạm Ly cũng không thua thiệt thiên hạ muôn dân, tại sao muốn thế thiên hạ muôn dân đi chết? Nàng chỉ một câu, liền đem tất cả lấy cớ cũng phá hỏng. Thanh Câu lại đối Kim Đức nói, ta đem ngươi giết, lại vì ngươi tảo mộ 3 năm, làm sao? Ngươi? Kim Đức sắc mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, rốt cục giận quá thành cười. Chỉ bằng ngươi, thứ 9 thánh chủ, vọng tưởng khiêu chiến ta vị này thứ 8. Kim Đức thánh chủ đột nhiên vẫy tay một cái, đỉnh đầu hiện một bộ thư, tản ra như sương như sa màu vàng kim linh khí. Thư phong phía trên có châm hoa chữ nhỏ viết thành nữ đức hai chữ, chính là Kim Đức Thánh Chủ bản mệnh pháp bảo Nho Đạo. Mời chư vị tỷ muội làm chứng, hôm nay Thanh Câu lần nữa nói năng lỗ mãng, không chỉ đúng Giao Quang tỷ tỷ vô lễ, càng nhiều lần mạo phạm tại ta. Hôm nay ta nhất định muốn cùng nàng làm qua một hồi. Phạn Âm tịch thổ, trừ phi có tuyệt đối lý do, bình thường là cấm chỉ nội đấu. Vài vị thánh chủ thấy thế đều có chút do dự, nhưng Giao Quang thánh chủ lại đột nhiên làm ra làm gương mẫu. Nàng yên lặng quay người đi ra, giống như là muốn là hai người tranh đấu lưu đủ sân bãi không gian. Còn thưa vài vị thánh chủ liếc nhìn nhau, cũng đều học Giao Quang dáng vẻ đi ra. Ha ha, Thanh Câu, hôm nay ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, chớ có trách ta không niệm tịnh thổ tỷ muội tình nghĩa. Kim Đức Thánh Chủ cười lạnh, đỉnh đầu pháp bảo Nho Đạo nữ đức lật ra một tờ. Nữ có tứ đức, nói phụ đức, phụ nôn, phụ dung, phụ công. Kim Đức Thánh Chủ thanh thế cực lớn, nàng niệm tụng nữ đức cần ý, âm thanh phảng phất là từ trên trời rơi xuống. Sau đó, liền có đức, nôn, cho, công bốn chữ lớn trên không trung hiển hóa, từng chữ chừng một mẫu đất lớn nhỏ. Nôn tự quyết. Kim Đức tay phải bắt pháp quyết, chỉ hướng Thanh Câu. Một bên quan chiến giao quan cười lấy tán thưởng. Nữ đức giáo hóa thiên hạ nữ tử, phụ nôn chính là đúng nữ tử nôn hành cử chỉ giảng buộc quản giáo. Lâm trận lúc đối địch, nôn tự quyết chính là công kích mạnh nhất thủ đoạn, có thể trấn áp thân thể, giam cầm thần hồn, lệnh địch nhân không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhìn xem lần này nôn tự quyết uy lực, Kim Đức mội công lực lại tinh tiến, thực sự là thật đáng mừng. Còn lại mấy tên thánh chủ nghe, trong lòng cảm giác là lạ. Cùng nhà mình tỷ muội tranh đấu, vừa lên đến thì phóng sát chiêu, thật sự thật đáng mừng sao? Nhưng giao quang nói như vậy, các vị thánh chủ cũng không dám có dị nghị. Mắt thấy to lớn ngôn chữ rơi vào Thanh Khâu đỉnh đầu, nàng quả nhiên không nhúc nhích đứng tại chỗ, như là bị trấn áp. Hừ, không biết lượng sức. Kim Đức thấy thế cười lạnh. Nàng lấy ra một cái giới xích, cũng là tỉ mỉ luyện chế pháp bảo nho đạo. Kim Đức dự định vì giới xích của Thanh Khâu ra mặt, muốn để nàng hôm nay mất hết mặt. Ta đánh. Kim Đức một giới xích vỗ xuống, mắt thấy là phải rơi vào Thanh Khâu trên mặt, hắn đột nhiên hướng bên phải rời một bước, hời hợt tránh qua, tránh né giới xích. Ngươi làm sao từ trong ngôn tự quyết thoát khốn? Kim Đức thánh chủ kinh ngạc nói. Thoát khốn? Thanh Khâu lắc đầu. Ngươi bao lâu vây khốn qua ta? Không thể nào. Kim Đức vừa sợ vừa giận. Ngôn tự quyết là nàng mạnh nhất chấn áp thủ đoạn, đồng cấp trở xuống tuyệt đối chấn áp, thậm chí có thể nhất thời chấn áp cao hơn chính mình nhất phẩm cường giả. Kim Đức tuyệt đối tin tưởng, phản âm tịnh thổ sau năm vị thánh chủ, đối mặt chính mình ngôn tự quyết cũng bất lực. Thanh Khâu, làm sao có khả năng chấn không được? Lại đến. Ngôn tự quyết. Nữ đức trong sách lại hiện ra một ngôn chữ, vẫn như cũ có một mẫu đất lớn nhỏ, ép hướng Thanh Khâu. Kim Đức không tin, vừa nãy hẳn là chỗ đó có vấn đề, lần này tuyệt đối năng lực chấn áp nàng. Thanh Khâu phất tay, tượng đập con rồi tựa như, cách không một cái tắt liền đem luôn chữ chụp cái vỡ nát. Phúc! Luôn tự quyết pha toái, ngay lập tức phản phệ Kim Đức thánh chủ. Nàng cảm giác giống như là có một ngọn núi đâm vào trên người mình, cự lực đưa nàng trong nháy mắt đánh bay, trên không trung phun ra một miệng lớn máu tươi, như mưa rơi tung xuống. Dừng tay! Giao quang thánh chủ đột nhiên lách mình, chắn Thanh Khâu trước mặt, cũng cầm nàng nâng lên tay phải. Thanh Khâu thân nhíu mày. Nàng một kích liền bại Kim Đức, nhưng cũng không định thừa thắng xông lên, giao quang lại tới quá nhanh chút ít. Mọi người cùng là tịnh thổ tỉ muội, Thanh Khâu ngươi sao có thể đúng Kim Đức muội muội hạ nặng tay như thế? Vẫn như cũng là từ bi giọng nói, ánh mắt thương tiếc, giao quang vĩnh viễn cũng như từ mẫu một. Được, không đánh. Thanh Khâu gật đầu. Tỷ tỷ, nàng đánh ta. Nàng thế mà thật sự đánh ta. Đau quá a. Kim Đức nằm sấp trên mặt đất, tóc dài tán loạn, trên mặt nước mắt cùng huyết thủy lăn lộn cùng nhau, hoàn toàn không có thánh chủ phong phạm. Giao quang vội vàng tiến lên điều tra, rất là ân cần. Ngươi lại nhìn xuống, ăn vào viên này thần phượng đan chữa thương. Nàng lấy một hạt đan dược, uy vào Kim Đức trong miệng. Đan dược màu sắc xích hồng, linh khí tràn đầy, mơ hồ có lưu quang vờn quanh, tất nhiên không phải phàm phẩm. A, đúng là thiên cấp ngũ phẩm thần phượng đan. Cảm ơn giao quang tỷ tỷ. Kim Đức thánh chủ cảm kích đem đan dược căn bảo, lại đoán độc nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Thanh Câu. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Câu làm sao lại như vậy mạnh hơn chính mình. Phản âm tịnh thổ thánh chủ xếp hạng, mặc dù là đời trước chí tôn thánh chủ quyết định, nhưng gần như không có khả năng phạm sai lầm. Tất nhiên chính mình xếp tại thứ 8, vì sao lại bại bởi hạng 9 Thanh Câu? Giao quang trấn an Kim Đức, mới quay người đúng Thanh Câu nói, tuy nói là công bằng quyết đấu, nhưng ngươi ra tay cũng quá nặng chút ít. Phạm Ly chuyện tạm thời không đề cập tới, ta lại phải phạt ngươi đang tịnh thổ cấm túc, Thanh Câu ngươi nhận phạt sao? Chỉ cần chư vị thánh chủ không ra tay với Phạm Ly, ta nhận. Chương 80, Đại Tần Tiên Quốc chương 80, Đại Tần Tiên Quốc 80, Đại Tần Tiên Quốc bệ hạ, nương nương được chứ nhiều. Ảnh trong gương tiên giới, Lang Tiêu điện sau giao chỉ bên cạnh, Triệu Cao cẩn thận phục thị nhìn. Nô tài đi tam thập tam trọng tiên ly hợp tiền, trong đâu xuất cung tìm thấy chút ít đan dược, đều là năm đó từ phúc luật chế, mời bệ hạ uy nương nương phục dụng đi. Triệu Cao lại đưa lên một tử kim hồ lô. Ngươi phục thị rất tốt, chấm rất hài lòng. Phạm Ly ứng phó nói. Trường Lạc công chúa sắc mặt đỏ ửng, khí huyết tràn đầy, mặc dù vẫn là hôn mê, nhưng chỉ như là đắm chìm trong ngọt ngào trong giấc mộng, sắc thực tốt hơn nhiều. Phạm Ly chỉ chờ nàng tỉnh lại bàn bạc đối sách. Dưới mắt, hắn hay là lo lắng Triệu Cao có thể hay không đột nhiên nổi điên, không nhận chính mình cái này cái gọi là tân đế. Tạ bệ hạ khích lệ, nô tài vui lòng đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng bệ hạ. Triệu Cao quỳ xuống, đối với Phạm Ly lại là một hồi cực kỳ thành kính lễ bái. Nhưng hắn dập đầu xong, lại nhăn nhăn nhó nhó không chịu lui ra. Người còn có việc? Phạm Ly bất đắc dĩ hỏi. Là nô tài muốn hướng bệ hạ lấy cái thưởng thức. Triệu Cao nói xong thì đưa tay hướng chính mình rách dưới trong tay áo móc. Phạm Ly có chút đau đầu, mặc kệ Triệu Cao lấy cái gì đổ vật ra đây, hắn cái này giả mạo tần đế chỉ sợ cũng rất khó ứng đối. Đây là, thấy rõ ràng Triệu Cao trong tay đồ vật, Phạm Ly cảm thấy giật mình. Lại là thánh chỉ. Niên đại xa xưa, lụa trắng rõ ràng có chút cổ xưa, nhưng trên thánh chỉ long văn tường vân đồ có thể thấy rõ ràng. Khởi bẩm bệ hạ, nô tài làm năm phạm phải tội không tha, bởi vậy bị thủy hoàng bệ hạ trừng phạt ở đây thủ lăng, vĩnh viễn không được luân hồi. Nô tài cả gan, cầu bệ hạ sửa lại thánh chỉ, nhường nô tài đi luân hồi chuyển thế a. Thì ra là thế. Chẳng thể trách, Triệu Cao một bộ không phải người không quỷ dáng vẻ, còn bị hạn chế tại đế lăng phạm vi không cách nào rời khỏi. Phạm Ly lại không tiếp thánh chỉ, hắn sợ lỡ như lộ tẩy liền phiền toái. Triệu Cao gặp hắn không tiếp, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Bệ hạ à, nô tài hiểu rõ, ngài là huyết mạch thủy hoàng, tự nhiên không muốn sửa đổi tổ tông thánh chỉ. Nhưng mời ngài nhìn một chút này thánh chỉ, nếu không phải thiên ý cho nô tài cơ hội, nô tài cũng không dám cho ngài thêm phiền phức. Lời nói đều nói đến nước này, Phạm Ly biết mình không tiếp cũng không được. Hắn cứng ngắc lấy ra đầu theo Triệu Cao trong tay tiếp nhận thánh chỉ, may mắn, Thủy Hoàng đế vật lưu lại cũng không có cái gì phản ứng dị thường. Đem thánh chỉ triển khai, một đoạn chữ tiểu truyện liền đập vào mi mắt. Bên trong xe phủ lệnh Triệu Cao, chỉ hiệu bảo ngựa, khi quân lộc quyền, giết hại chấm sau đó tự, tội ác đầy trời. Nay đặt hàng chỉ, đoạn hắn tiết lộ, tuyệt hắn luân hồi, khốn đối với nhân gian, là đại tần thủ lăng vạn vạn năm. Tối đến phía sau, trên thánh chỉ bút tích càng nhạt. Nhất là cuối cùng vạn vạn năm dường như chỉ có năm chữ coi như rõ ràng. Phạm Ly lại cả kinh hít sâu một hơi. Tình huống thế nào? Thủy Hoàng thánh chỉ, thế mà nhắc tới Triệu Cao chỉ hiệu bảo ngựa, giết hại hậu tự. Với lại, đoạn hắn tiết lộ, tuyệt hắn luân hồi đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Phạm Ly muốn tỉ mỉ hỏi tới, lại sợ lộ tẩy. May mắn, Triệu Cao chủ động bàn giao. Thủy Hoàng bệ hạ là vạn cổ một đế, làm năm hắn cả nước phi thăng tiên giới, thành tựu thiên tử sự nghiệp to lớn. Về phần nhân gian đại tần, chỉ là Thủy Hoàng bệ hạ rơi xuống truyền thừa mà thôi. Vô cùng đơn giản mấy câu, lại ngoài ý muốn là Phạm Ly mở hoặc. Hắn rất sớm đã nghe nói, thời biên cổ nhất thống thiên hạ, mở vạn năm hoàng triều khoáng thế thánh quân nhóm, cũng có cả nước phi thăng truyền thuyết. Làm thế đế vương trong, gia tính đế thì có cả nước phi thăng chỉ lớn. Nhưng mà, tất nhiên cả nước phi thăng, tại sao lại cũng mất nước? Cũng tỉ như tiền tần, vong quốc chi quân là từ anh. Tần vong sau đó, mới có sở, hán, minh tam phân thiên hạ. Trong cổ tịch ghi lại tiền tần, lại không phải chân chính đại tần, chỉ là thủy hoàng lưu lại một chi truyền thừa mà thôi. Phạm Ly cảm giác toàn thân huyết mạch bành trướng, thậm chí không hiểu hưng phấn lên. Chỉ là một chi truyền thừa hậu tự, tiền tần thì ở nhân gian lưu lại mạnh tần truyền thuyết. Như vậy chân chính đại tần, lại là làm sao bao la hùng vĩ? Thượng cổ đại thống nhất vương triều, còn có bao nhiêu tượng đại tần ví dụ như vậy? Phạm Ly nhịn không được ngửa đầu muốn nhìn một chút bầu trời, tại phàm nhân cũng cho rằng tiêu giao tiên giới, chẳng lẽ có vô số tiên quốc thiên triều? Một đám chí cường đến vi khai quốc tổ hoàng, tại tiên giới năng lực thái bình được. Làm năm, thủy hoàng bệ hạ cả nước phi thăng, lại lưu nô tài ở nhân gian, tiếp tục phụ tá hai thế tần đế. Nô tài không thể thành tiên, liền trong lòng sinh oán trách, mất trung thành. Sau đó nô tài việc gác liên tục, không ngờ rằng lại bị tiên giới thủy hoàng bệ hạ xem xét biết. Bệ hạ chấn nộ, theo tiên giới hạ xuống thánh chỉ, đem nô tài biến thành hiện tại bộ dáng này. Phạm Ly giật mình không nhỏ. Đã phi thăng tiên giới người, thế mà còn có thể nhúng tay nhân gian thế tục. Nguyên chủ Phạm Ly cũng coi như đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân, nhưng lại chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong điện tịch đọc được qua tương tự ghi chép. Người của tiên giới có thể tùy ý lui tới tiên phàm lượng giới. Phạm Ly hỏi. Triệu Cao lắc đầu, bình thường mà nói là không thể, nhưng thủy hoàng bệ hạ thần uy thông thiên, thủ đoạn há lại nô tài có thể tưởng tượng. Nhưng theo nô tài biết, theo tiên giới hạ xuống thánh chỉ, cũng là từ xưa tới nay lần đầu. Phạm Ly nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Nếu thủy hoàng có thể tùy ý lâm phàm, hắn lưu tại nhân gian tần quốc làm sao có khả năng diệt vong? Triệu Cao quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính nói, thủy hoàng bệ hạ thánh chỉ, rất nhiều bút tích đã bị năm tháng ma diện, chỉ còn lại có trống không. Như bệ hạ lại lần nữa sao chép thánh chỉ cần qua loa sửa chữa ý chỉ, có thể ban thưởng nô tài giải thoát rồi. Nguyên lai đây mới là Triệu Cao muốn. Phạm Ly ánh mắt rơi vào thánh chỉ vạn vạn năm vị trí, phía trước hai chữ bút tích gần như sắp hết rồi, vừa vặn có thể sửa chữa. Thánh chỉ của thủy hoàng, ngươi xác định chấm ở phía trên lại lần nữa đặt bút, năng lực có hiệu quả. Năng lực, nhất định năng lực. Bệ hạ a, ngài là thiên tử mệnh cách, lại người mang thủy hoàng bệ hạ chuyển quốc ngọc tỷ. Ngài đặt bút thành văn, chính là thánh chỉ. Ngài sửa chữa thánh chỉ sau đó, lại lần nữa dùng tỷ, thủy hoàng bệ hạ ý chỉ nhất định có thể bị sửa đổi, nô tài cũng liền có thể đi luân hồi đầu thai, lại lần nữa làm người á. Triệu Cao vô cùng kích động, nói chuyện đều mang giọng nghẹn ngào. Đáng tiếc hắn là một bộ thây khô, bằng không giờ phút này nên nước mắt lưng tròng. Nhưng mà, nhường chấm xuyên tạc thủy hoàng ý chỉ. Phạm Ly ra vẻ làm khó. Hắn cũng không vui lòng nếm thử, lỡ như thất bại, chắc là phải bị Triệu Cao phản vệ. Triệu Cao chỉ coi hắn không dám ngỗ nghịch tổ tông, cuốn quýt dập đầu, đem tiên cung sàn nhà dập đầu được ông tác hưởng. Bệ hạ à, nô tài sớm đã biết sai, vui lòng lĩnh viễn là doanh thị nô buộc, hiệu trung đại thần, cũng không dám lại sinh loạn. Nô tài cũng chỉ nghĩ làm lại cuộc đời, đầu thai sau đó, nhất định phải tiếp tục là đại tần tận trung. Cầu bệ hạ khai ân, phóng nô tài đi luân hồi đi. Phạm Ly một tay cầm thánh chỉ, một tay cầm truyền quốc ngọc tỷ, im lặng không nói. Đột nhiên, giao chỉ trong nước, Trường Lạc công chúa lại ngồi dậy. Nàng dựa vào Phạm Ly bả vai, hắn kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bệ hạ, thần thiếp cũng cảm thấy có thể tha thứ tên nô tài này. Trường Lạc công chúa thật giống một vị hoàng hậu, thân mật gián Phạm Ly. Lại để cho hắn tùy tiện làm mấy món chuyện, toàn bộ làm như là cho nô tài kia cơ hội lập công chủ tội. Sau đó, thì hứa hắn đi đầu thai đi. Yên tâm, ngươi có thể. Công chúa câu nói sau cùng, là gián Phạm Ly lô thai nói. Âm thanh trí nhu đến yếu, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Chương 81, ghi chép của Thủy Hoàng chương 81, ghi chép của Thủy Hoàng Trường Lạc công chúa nói có đạo lý. Thiên tử ban ân, há có thể tùy ý hạ xuống. Phạm Ly hiện tại giả trang tần đế, nếu Triệu Cao để bất kỳ yêu cầu gì hắn cũng ngay lập tức thỏa mãn, vậy cũng có lẽ quá không có thiên tử khí thế. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Phạm Ly sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không nói một lời. Triệu Cao không hổ là hầu hạ qua thủy hoàng làm nhưng đã hiểu vô công không nhận lộc đạo lý. Bệ hạ, Triệu Cao là đại tần nô tài, ngài có bất kỳ phân phó, Triệu Cao cũng muôn lần chết không chối từ à? Phạm Ly nghe được có chút rung động. Hắn vẫn đúng là muốn đem Triệu Cao giữ ở bên người, rốt cuộc đây là một tôn đại thừa cảnh cường giả. Nhưng Phạm Ly cũng chỉ là nghĩ, trên mặt ung dung thản nhiên. Triệu Cao cái thằng này, căn bản ngay cả Lăng Tần đế Phạm Vi đều không thể rời khỏi, lại dựa vào cái gì vì chính mình muôn lần chết không chối từ? Đúng rồi, Tân Hoàng kiếm cùng ghi chép của Thủy Hoàng còn chưa tới tay, không thể quên chính sự. Chuyến này nhiệm vụ là Lăng Tần Đế hai kiện bảo vật. Tần Hoàng kiếm thì trong tay Triệu Cao, ghi chép của Thủy Hoàng chỉ sợ cũng chỉ có hắn hiểu rõ ở đâu. Phạm Ly không thể trực tiếp mở miệng yêu cầu, này dù sao không phải phù hợp Tần Đế uy nghi. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền có chủ ý. Phạm Ly cười lạnh nói, chấm là làm thời Tần Đế, thiên hạ có bất kỳ chuyện năng lực chẳng lẽ chấm? Người cái nô tài, dựa vào cái gì là chấm muôn lần chết không chối tử? Lẽ nào ngươi quên chấm chuyến này thị sát Đế Lăng, vẹn vẹn Kim Đan hộ vệ thì có hơn 2000 người, càng có hóa thần cảnh, hợp đạo cảnh cùng đại thừa cảnh cao thủ hộ giá. Chém gió không cần làm bản nháp, Phạm Ly há mồm liền đến. Dù sao Triệu Cao cũng không có khả năng đi kiểm chứng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Thanh Câu và rốt cục có tính không là người của hắn. Triệu Cao nghe vậy, quả nhiên tượng quả cầu ra xì hơi, ngay cả một câu phản bác đều nói không ra. Bệ hạ, nô tài. Nô tài những câu từ đáy lòng, nguyện ý vì bệ hạ tận trung. Tự giác không có giá trị lợi dụng, Triệu Cao đành phải chó vẫy bơi mừng chủ, hy vọng Phạm Ly có thể là xót thương chính mình. Phạm Ly lại nói, Thủy Hoàng bệ hạ chính là chấm tiên tổ. Nhưng chấm xuyên tạc tiên tổ thánh chỉ, chung quy là vi phạm với hiếu đạo. Triệu Cao, ngươi muốn để chấm biến thành đại tần doanh thị bất hiếu tử tôn sao? Nô tài không dám, nô tài không dám. Bệ hạ, nô tài tuyệt đối không dám a. Dù là Triệu Cao là đại thừa cảnh tây khô, giờ phút này thì sợ tới mức toàn thân run rẩy, nằm dạp trên mặt đất liên tục đập đầu xuống đất. Phạm Ly qua loa hù dọa Triệu Cao, nhưng cũng sẽ không để cho đối phương tuyệt vọng, bằng không con thỏ cấp bách cắn người, chó cùng rất dậu. Triệu Cao, kỳ thực chấm trong lòng còn có hoài nghi. A. Triệu Cao bị dọa đến hoang mang lo sợ, chỉ ngốc ngốc và Phạm Ly phát biểu. Chấm mạo muội phỏng đoán tiên tổ Thủy Hoàng thành ý, lão nhân gia ông ta như thật cảm thấy ngươi tội không thể xá, nên trực tiếp đem ngươi tan thành mây khói mới đúng. Nhưng tất nhiên lưu ngươi thủ Đế Lăng đến nay, không phải là gia hiệu ngầm tương lai ngươi có một chút hy vọng sống. Phạm Ly là người xuyên biệt, kiếp trước thông thường một loại gọi quá độ dài đọc sùng bái tinh tiết. Tỷ như có một vị đại văn học gia từng biết đến, trước cửa nhà ta có hai cái cây, một gốc là cây táo, một cái khác họa cũng là cây táo. Phạm Ly còn nhớ có vị giáo sư đại học, lại dựa vào này ngắn gọn 20 cái chữ, viết ra vượt qua 10 vạn chữ nghiên cứu luận văn, khắc sâu mở đạo tác giả nội tâm tình cảm, tư tưởng cảnh giới cùng với các loại ẩn dụ gia hiệu ngầm. Tại Triệu Cao trước mặt quá độ giải đọc Thủy Hoàng, Phạm Ly tin tưởng hiệu quả sẽ rất không tệ. Đúng đúng đúng. Bệ hạ anh minh, Thủy Hoàng bệ hạ nhất định là nghĩ như vậy. Mắt thấy đột nhiên trên trời rơi xuống một chút hy vọng sống, Triệu Cao hưng phấn đến kém chút khóc, chỉ tiếc hắn là thây khô, không có nước mắt có thể lưu. Phạm Ly nhịn xuống không cười, lại thở dài, ngươi chớ có cao hưng quá sớm, Thủy Hoàng tiên tổ thành ý, chấm há có thể tùy ý phỏng đoán. Chấm cùng tiên tổ cách xa nhau vài năm, đúng tiên tổ biết rất ít, không ăn ý. Phạm Ly cố ý dừng lại, đem Triệu Cao khẩu vị treo lên tới. Nói đến thực sự là hổ thẹn, chấm ngay cả Thủy Hoàng tiên tổ bút mực đều không có gặp qua. Triệu Cao nghe vậy, ngay lập tức hưng phấn nói, bệ hạ, tiên cung trong có nhiều Thủy Hoàng bệ hạ mà bảo. Nô tài hiện tại liền đi mang tới, làm phiền bệ hạ xem xét được chứ? Quả nhiên gãi đúng châu ngứa. Phạm Ly lại thở dài, mới nói, vừa nãy cứu chữa hoàng hậu, ngươi cũng coi như có chút hơi công. Thôi, chấm cũng vui vẻ chiêm ngưỡng tiên tổ mà bảo, thì tiện thể xem như đối ngươi ban thưởng đi. Tạ bệ hạ. Triệu Cao hình như sợ Phạm Ly đổi ý, lòng bàn chân bôi dầu ngay lập tức đi ra. Chỉ qua không đầy một lát, Triệu Cao đi mà quay lại, hai tay cắt nâng lấy một chồng chừng một người cao thẻ tre. Nhiều như vậy. Phạm Ly ra vẻ cả giận nói, Triệu Cao, ngươi cảm thấy chấm thời gian vô cùng dư dả, cả ngày trong lúc rảnh rỗi sao? Bệ hạ bất giận, nô tài chỉ là toàn bộ mang tới, bệ hạ muốn nhìn bao nhiêu đều là chính ngài sự việc, nô tài không dám thay ngài làm chủ. Triệu Cao cầu đầu thai sốt ruột, đem tiên cung trong tồn lấy Thủy Hoàng mặc bảo toàn bộ lật ra tới. Nghe Phạm Ly nói như vậy, hắn vội vàng đem thẻ che phóng, dập đầu xin lỗi. Phạm Ly theo lời nói tiếp, ngươi nên chọn lựa một ít quan trọng nhất, tốt nhất là năng lực thể hiện Thủy Hoàng tiên tổ cuộc đời, tính cách quen thuộc, nội tâm tư tưởng ẩn ý tỉ như Thủy Hoàng nhật ký, tùy bút loại hình. Chấm đọc loại này ẩn ý, mới có thể tốt hơn thể nghiệm và quan sát tiên tổ, ngươi hiểu không? Đúng đúng đúng. Bệ hạ nói có lý, là nô tài ngu dốt. Triệu Cao nghe được hoan hỉ, hơi suy nghĩ một chút, phát hiện thật có vật như vậy tồn tại. Hắn một hồi tìm kiếm, liền bưng ra một khối ngọc khuê. Phạm Ly thấy không phải thẻ tre, trong lòng hoài nghi, thì không đưa tay đón. Triệu Cao chặn lại nói, bệ hạ, đây là một phần ghi chú, là từ đầu hoàng bệ hạ tự mình ghi chép. Ồ, quả nhiên là ghi chép của Thủy Hoàng. Phạm Ly mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã hết sức kích động. Hắn phủi một chút Triệu Cao, đột nhiên chất vấn, Triệu Cao, ngươi thủ hộ Đế Lăng nhiều năm, có từng biện thủ, tự tiện nhìn trộm ghi chép của Thủy Hoàng bên trong nội dung? Không có, tuyệt đối không có a bệ hạ. Triệu Cao phù phù một tiếng, hai đầu gối đập ầm ầm trên sàn nhà. Nô tài bị Thủy Hoàng bệ hạ trọng phạt ở đây, sao dám tái phạm sai lầm? Mời bệ hạ tin tưởng, nô tài sớm tại nhiều năm trước đã thay đổi triệt để, không dám tiếp tục phạm sai lầm. Triệu Cao một bên dập đầu, một bên trong lòng nghĩ, thật không hổ là Thủy Hoàng bệ hạ hậu nhân, đế vương tâm tư không có sai biệt. Ta nhất định phải cẩn thận hầu hạ, liền như là làm năm hầu hạ Thủy Hoàng bệ hạ giống nhau. Ừm. Phạm Ly gật đầu, giọng nói vẫn như cũ nghiêm khắc. Chấm không phải dễ tin ngươi, chỉ là tin tưởng Thủy Hoàng tiên tổ. Hắn tất nhiên đã ra tay dạy dỗ ngươi, tin tưởng ngươi cũng nên hối cải để làm người mới. Vừa bạn hoàng hậu còn muốn dưỡng thương, chấm làm bạn hoàng hậu thời tiện thể tranh thủ xem xét phần này đi chú. Về phần còn lại thẻ tre, cũng rút lui trước xuống đi. Phạm Ly bày ra một bộ cố mà làm, không chút nào ngấp nghé tiên cung bảo vật dáng vẻ. Hắn càng như vậy, Triệu Cao liền đối với hắn càng là tin phục cùng kính sợ. Nô tài không dám quấy rầy bệ hạ cùng nương nương, nô tài cái này lui ra. Chờ ngày mai trước kia, nô tài lại đến hầu hạ. Triệu Cao nói xong, lại đông 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 liên tiếp dập đầu ba cái, mới không người lui về đi ra. Và triệt để nhìn không thấy Triệu Cao thân ảnh Phạm Ly mới tính thở phào nhẹ nhõm. Tại một vị đại thừa cảnh cường giả trước mặt giả vờ giả vịt, thực sự là đủ mệt mỏi. Cho ngươi. Phạm Ly trực tiếp đem ghi chép của Thủy Hoàng đưa cho Trường Lạc công chúa, không một chút nào lưu luyến. Chương 82, Thiên tử dã tâm chương 82, Thiên tử dã tâm từ đầu đến cuối, Trường Lạc công chúa cũng giống như một vị hiền thụ hoàng hậu, yên tĩnh ngồi ở Phạm Ly bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng tựa sát hắn. Cho dù là Triệu Cao xuất ra ghi chép của Thủy Hoàng lúc, Trường Lạc công chúa ánh mắt cũng không có một lát tại ghi chú trên dừng lại. Phạm Ly thực sự bội phục. Hắn không biết ghi chú đến cùng là cái gì bà bối, trong đó lại ghi chép cái gì ghê gớm nội dung. Nhưng Trường Lạc công chúa rõ ràng rất muốn, lại giả vờ làm ra một bộ đúng ghi chú không hề hứng thú dáng vẻ. Chỉ là phần này dưỡng khí công phu, Phạm Ly cũng cảm giác mặc cảm. Thuận lợi cầm tới ghi chép của Thủy Hoàng, Trường Lạc công chúa cười khanh khách nhìn Phạm Ly. Giá trị của nó, thậm chí vượt qua Tần Hoàng kiếm, ngươi không muốn? Không ngờ rằng công chúa có câu hỏi này. Phạm Ly suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, đồ tốt ai cũng muốn, nhưng chúng ta là quan hệ hợp tác. Thứ này đúng ngươi nhất định rất trọng yếu, ta đáp ứng giúp ngươi đem tới tay, đương nhiên sẽ không thèm muốn cùng ngươi tranh đoạt. A a a. Trường Lạc công chúa cười đến rất kỳ quái. Hoàn toàn như trước đây phóng đãng trong tiếng cười, hình như có một tia nhàn nhạt trấn an, lại có một tia bi ý thật giống như nàng hối hận gặp gỡ Phạm Ly, lại hoặc là hối hận bây giờ mình cùng Phạm Ly quan hệ. Ghi chép của Thủy Hoàng, ghi lại theo hoàng đế biến thành thiên tử cách. Trường Lạc công chúa lúc nói chuyện, con ngươi lóe ra sắc bén ánh sáng, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Ly. Nếu là Phạm Ly nghe nàng nói xong, toát ra dù cho một chút đúng ghi chép của Thủy Hoàng tham lam suy nghĩ, Trường Lạc công chúa có thể đều sẽ trở mặt. Nhưng rất kỳ quái, nàng hoàn toàn có thể không nói ra trong ghi chép bí mật, lại làm như vậy. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, nhân tính thường thường là chịu đựng không được khảo nghiệm. Vì Trường Lạc công chúa tâm tính, vốn không nên dùng tiểu này ngây thơ thủ đoạn khảo nghiệm Phạm Ly. Ồ, lợi hại như thế a. Phạm Ly gật đầu, mặc dù thì rất giật mình, nhưng không hề có nhiều nói hứng thú dáng vẻ. Trường Lạc công chúa nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, việc góp càng gần, hai người chóp mũi dường như đều muốn dính vào cùng nhau. Cuối cùng, công chúa đột nhiên bước ra thối lui một bước. Ha 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 ha. Nàng cất tiếng cười to, cực kỳ thoải mái, như là triệt để phát tiết ra trong lòng tâm trạng. Phạm Ly chỉ yên tĩnh nghe nàng cười, mãi đến khi tiếng cười dần dần ngừng. Ta đây, kỳ thực không thích làm hoàng hậu. Trường Lạc công chúa chậm rãi đứng dậy, ngạo nghễ độc lập. Trên mặt nàng phóng đãng nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bệ nghệ thiên hạ chí tôn khí chất. Ta muốn biến thành một đời thiên tử. Phạm Ly ha to miệng, hơn nửa ngày không cách nào khép lại. Hắn quả thật bị Trường Lạc công chúa chi hướng cho khiếp sợ đến. Thiên tử? Còn không vẹn vẹn là hoàng đế, nữ đế, lại là thiên tử. Trường Lạc công chúa dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, khinh thường nói, bằng năng lực của ta, đủ để biến thành đại hán thiên tử. Ta có thể nhường phụ hoàng chủ động thoái vị, thậm chí nhường Đồng Trác thu lại dã tâm, hướng ta hiệu trùng, ngươi tin không? Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Cái trước, hắn tin, bởi vì hắn gặp qua Hàn Hiên Đế. Vì vị kia thiên tử tâm tính bố cục, xác thực có thể bị bức phải thối vị nhượng trước. Về phần hắn, Phạm Ly không tin. Cũng không phải bởi vì cái khác, chỉ đơn thuần bởi vì hắn căn bản chưa từng thấy Đồng Trác, không cách nào làm ra công chính khách quan phán đoán mà thôi. Trường Lạc công chúa hơi cười một chút, thái độ đối Phạm Ly coi như thỏa mãn. Ta không làm hắn thiên tử, vì bây giờ đại hán suy vi đến cực điểm, đã mất đi cả nước phi thăng tiềm lực. Nàng thấy Phạm Ly lộ ra vẻ nghi hoặc, liền cơ cơ ngọc trong tay khuê. Chỉ có cả nước phi thăng thiên tử mới có tư cách bị thiên đạo tán thành, tại tiên giới mở thiên đỉnh, biến thành một đời thiên tử. Phạm Ly thế là đã hiểu. Vạn năm năm tháng tiền thủy hoàng đế đã là một phương thiên tử. Phạm Ly lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi có dạng này trí lớn hướng, vì sao lại sẽ trở thành đại sở hoàng hậu, còn nói phải cho ta sinh con? Ha ha ha. Vấn đề thứ nhất, ta không muốn nói. Vấn đề thứ hai, ta là nữ nhân, làm nhưng chỉ có thể để ta tới sinh con. Nhưng ta như biến thành thiên tử, cho dù mang thai hài tử của ngươi, cũng là ngươi tới làm hoàng hậu. A a a a. Phạm Ly trong nháy mắt sạm mặt lại. Thảo, như thế nào là kiểu này phá đáp án? Sớm biết thì không hỏi. Cái kia, ngươi yên tâm, dạ tâm của ngươi. Khục, chí lớn, ta sẽ giữ bí mật. Phạm Ly nói xong, trong lòng cũng đang tính toán. Ghi chép của Thủy Hoàng coi như là đoạt tới tay, nhưng hắn còn đáp ứng Tào Lưu Tôn, muốn giúp bọn hắn lấy tới Tần Hoàng kiếm. Cái kia thanh hoàng kim kiếm thì trong tay Triệu Cao, muốn làm ra ngược lại cũng không khó. Hôm sau, Phạm Ly cùng Trường Lạc công chúa ra giao chỉ, đi vào Tiên cung chính điện, tức Lăng Tiêu bảo điện. Triệu Cao thật sớm quỳ trên mặt đất, tay nâng thánh chỉ của Thủy Hoàng. Chấm đọc ghi chú, có cảm giác Thủy Hoàng tiên tổ nhất thống thiên hạ, bao dung vạn vật lòng dạ, quyết định miễn đi ngươi thủ lăng chức trách. Triệu Cao, ngươi chuẩn bị vào luân hồi đi. Nghe Phạm Ly nói xong, Triệu Cao kích động đến toàn thân run rẩy. Nô tài Triệu Cao, khấu tạ Ngô hoàng và thuế. Phạm Ly liếc qua Triệu Cao tùy thân đeo Tần Hoàng kiếm. Kiếm này là tiên tổ Thủy Hoàng chi bộ kiếm. Triệu Cao ngươi tất nhiên một thẳng mang theo bên người, dứt khoát thì đưa vào luân hồi đi. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Trường Lạc công chúa trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Quỳ trên mặt đất Triệu Cao thì sửng sốt một chút. Phạm Ly tiếp tục nói, ngươi đã thể muốn đời đời kiếp kiếp là đại tần hiệu trung, chờ ngươi lại lần nữa đầu thai làm người sau đó, phải cố gắng tu luyện thành tiên, lại đem Tần Hoàng kiếm mang đến đại tần thiên đỉnh, tự mình trả lại cho thiết tử. Cái này, Triệu Cao chỉ là muốn nghĩ thì dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bệ hạ tha mạng, nô tài không dám gánh này trách nhiệm a. Ồ, nói thế nào? Phạm Ly cố ý hỏi. Triệu Cao cuống quýt dập đầu xin tha. Con đường tu hành khúc chết dài dằng dặc, lại nô tài là có tội chi thân, sợ rằng tương lai độ kiếp phi thăng so với thường nhân càng thêm gian nan. Lỡ như nô tài tại tu hành hoặc khi độ kiếp vẫn lạc, tất nhiên di thất bảo kiếm. Nếu như cương quyết đúng như đây, nô tài chính là rơi vào xúc sinh đạo, cũng không đủ chỗ tội a. Phạm Ly nhíu mày, này liền như thế nào là tốt? Triệu Cao chặn lại nói, có thể hay không mời bệ hạ nhận lấy bảo kiếm? Bệ hạ là thiên tử, có lớn quý vận gia thân, tương lai nhất định năng lực thoải mái phi thăng tiên giới. Kiếm này trong tay bệ hạ, tất nhiên là không có sơ hở nào, tương lai mới có thể thuận lợi về đến thủy hoàng trong tay bệ hạ. Ừm. Phạm Ly ra vẻ không vui hình. Triệu Cao, ngươi là nô tài, lại nhiều lần nhường chấm vì ngươi làm việc, đây là đạo lý nào? Này này này, đều là nô tài vô dụng. Nô tài là rất rưởi. Liên lụy bệ hạ, nô tài nên đánh. Ba ba ba. Triệu Cao vị này đại thừa cảnh thây khô quái vật, thế mà tự phạt bật hai. Tất cả tiên cung trong, cung quanh quần Triệu Cao cái tát âm thanh. Trường Lạc công chúa ở một bên nhìn, thật có chút ít bội phục Phạm Ly. Hắn cũng quá năng lực diễn, rõ ràng là vật mình muốn, thế mà đem Triệu Cao dọa được sửng sốt hồi lâu. Ghi chép của thủy hoàng bên trong có ghi chép, mỗi một vạn năm, thiên đạo mới cho phép gia tăng một ngày đế danh lệch. Bây giờ, vạn năm kỳ hạn đã đến. May mắn Phạm Ly không có dạ tâm, bằng không lỡ như hắn muốn cùng ta tranh đoạt thiên tử danh lệch, chẳng phải là muốn bức ta cùng hắn sinh tử đánh nhau. Chương 83, Thánh Hoàng Hiển Linh chương 83, Thánh Hoàng Hiển Linh thôi được, chấm thuận tiện người làm đến cùng. Triệu Cao, chính lên tần hoàng kiếm, chấm lại nhận lấy, ngày sau thay ngươi chuyển giao thủy hoàng tiên tổ. Phạm Ly ngoài miệng nói xong, còn vẻ mặt không nhịn được nét mặt. Triệu Cao đại hỉ, vội vàng hai tay đem tần hoàng kiếm dâng lên. Phạm Ly tiếp kiếm, duy trì không nhịn được dáng vẻ. Nhưng khi hắn tay cầm trôi kiếm lúc, lại đột nhiên cảm thụ đến chính mình cùng 12 kim nhân sản sinh nào đó vi diệu liên hệ. Thì ra là thế. Tần Hoàng kiếm cái thứ nhất đặc hiệu chính là có 12 kim nhân quyền khống chế. 12 kim nhân, tu vi cũng đạt đến hợp đạo cảnh. Chỉ là bởi vì thiếu hụt linh trí, lại không tượng chân chính người tu hành năng lực nắm giữ pháp bảo bí thuật, chiến lực trong hợp đạo cảnh chỉ có thể hạt chót. Sát thực món đồ tốt, đáng tiếc đáp ứng Tào Tháo bọn hắn. Mặc dù tiếc hận, nhưng Phạm Ly cũng không lòng tham. Rốt cuộc, làm sơ người ta cũng là liều mạng đến, phối hợp quanh hắn giết huyết vượng thánh chủ. Ta chuyến này cũng không tính là toi công bận rộn, đạt được bảo bối cung á phòng, về sau có thể làm phân thân tu luyện nhà an toàn. Phạm Ly đang nghĩ ngợi, thì nhìn Triệu Cao một bộ dáng vẻ đáng thương, chính chờ mình sửa thánh chỉ đấy. Bày sẵn bút mực, nô tài tuân chỉ. Triệu Cao đại hỉ, ảo thuật tựa như lấy ra đã sớm chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo, chủ động là Phạm Ly mài mực. Nhưng muốn tại thủy hoàng trên thánh chỉ đặt bút, Phạm Ly vẫn không xác định mình liệu có thể thành công. Lỡ như thất bại, Triệu Cao thẹn quá hóa giận, đem chính mình cùng Trường Lạc giết làm sao bây giờ? Phạm Ly đối với mình tu vi không ôm bất luận cái gì hoang tưởng, về phần Trường Lạc công chúa tuy là tuyệt đại thiên tiêu, nhưng cũng không thể vượt qua đại cảnh giới, vượt cấp tiêu diệt đại thừa cảnh Triệu Cao a. Ngươi chớ có lo lắng, ta từng tại Phạn Âm Tịnh Thổ tìm đọc điển tịch, hiểu rõ thánh chỉ là thiên tử chuyên thuộc. Chỉ cần là chân long thiên tử thân bút viết, tất nhiên hữu hiệu. Trường Lạc công chúa thì thầm tại Phạm Ly bên tai nói nhỏ. Phạm Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng. Phạn Âm Tịnh Thổ không phải tu tiên thánh địa, siêu phàm thoát tục sao? Làm sao còn có quan hệ với thế tục vương triều bí ẩn điển tịch? Trường Lạc công chúa lúc này giả trang hoàng hậu, rất tự nhiên rúc vào trong lực hắn. Công chúa khẽ cười nói, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ hỗn náo, đều là lợi hướng. Ngay cả ta đều không tin Phạn Âm Tịnh Thổ thật có thể siêu phàm thoát tục, ngươi vì sao lại tin? Phạm Ly yên lặng không nói. Được rồi, gõ chung không tin có phận, hắn cái này ăn ăn mặn còn có thể nói cái gì? Công chúa lại nhỏ giọng nói, liền xem như ngay lúc đó chân long thiên tử cũng không có khả năng tiện tay viết một đạo thánh chỉ, thì lật đổ thủy hoàng thánh chỉ. Nhưng lại cứ như vậy sao? Thủy hoàng thánh chỉ còn tại, với lại bút tích chốc ra, ngươi chỉ cho phép lại lần nữa lấp chữ có thể sửa chữa ý chỉ. Phạm Ly gật đầu, cẩn thận cầm bút lên. Triệu Cao, chân muốn động bút. Nô tài nguyện cho bệ hạ làm kỳ án. Triệu Cao nghiêng người quỳ xuống, dùng phần lưng của mình nâng lên thánh chỉ của thủy hoàng. Thánh chỉ không do mà bay, chậm rãi bày ra ra. Phạm Ly nhìn trải qua vạn năm thánh chỉ của thủy hoàng, chỉ cảm thấy muôn hình vạn trạng, lòng có cảm giác. Hắn đột nhiên lớn tiếng tụng niệm. Chấm, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương, là chân long thiên tử. Lời vừa ra khỏi miệng, thiên địa lại sinh dị tượng. Kính tượng tiên cung trong, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm. Vô biên biển mây, lấp lóe chí tôn kim quang. Đây là thiên tử khí tượng, a a a. Bệ hạ không hổ là huyết mạch thủy hoàng, đưa tới thiên địa dị tượng đuổi sát thủy hoàng làm năm. Triệu Cao chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, vì tư thế càng phát ra khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Trường Lạc công chúa thì kinh ngạc nhìn Phạm Ly. Thiên tử mệnh cách chỉ là có cơ hội leo lên hoàng vị, nhưng hắn vì sao lại có dạng này tình cảnh? Quả thực tượng một vị đại nhất thống khai quốc thánh tổ. Công chúa trong lòng thế mà đúng Phạm Ly sinh ra nhàn nhạt ghen tị và ý đề phòng. Phạm Ly sao có thể ngờ tới? Hắn nhất thời hứng khởi, vốn là muốn nói hai câu cho mình cố lên động viên lời nói, thế mà chọc tới thiên địa dị tượng. Hắn còn đắm chìm nhìn cảm nộ thiên tử uy nghiêm, tâm trạng đến miệng thì không dừng được. Trong thiên hạ, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Thiên tử không nói đùa, luôn thì sách sử chi. Đương theo lấy Phạm Ly âm thanh rơi xuống, ảnh trong gương tiên giới trên bầu trời, từng đạo to lớn hư ảnh hiện hiện. Phạm Ly chỉ lo phát tiết tâm trạng, hắn không nhìn thấy, nhưng Trường Lạc công chúa lại nhìn cái minh minh bạch bạch. Đây là lịch đại thánh quân tại hiện thánh sao? Hai lỗ tai rủ xuống bay, hai tay quá gối, lẽ nào là ta Lưu thị cao tổ hiện thánh? Phong chuẩn, trường mắt, trí điều ưng, một vị khác đúng là thủy hoàng đế. Vì sao có ba tôn thiên tử hư ảnh cao lớn lạ thường, thậm chí mơ hồ áp đảo cái khác tất cả thánh quân phía trên? Cổ tịch ghi chép, truyền thuyết có thiên, địa, người tam thánh hoàng, tại hồng hoang thời biết cổ, xuất lĩnh nhân tộc đối kháng bạt tộc, cuối cùng nhân tộc thắng được, biến thành vạn linh trưởng. Tam Thánh Hoàng bởi vậy sáng tạo vô biên công đức, là vạn thế Thánh Hoàng tổng tổ. Trường Lạc công chúa khó có thể tin nhìn về phía Phạm Ly. Có chuyện gì vậy? Hắn lại như thế nào làm được? Phạn Âm Tịnh Thổ Điện Tịch Tàng Thư có ghi chép, thánh quân hàng thế, thường thường nương theo thiên địa dị tượng. Tỷ như cái gì dấu hiệu may mắn, ánh sáng màu đỏ đầy trời, long phượng chỉnh tường các loại. Bất luận nói khoác được bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng chưa từng thấy tượng Phạm Ly dạng này dị tượng. Các hướng khai quốc thái tổ hiển thánh, nhân tộc Tam Hoàng hiển thánh, liền bị cho Phạm Ly cổ động. Hắn mặt mũi lớn như vậy sao? Công chúa khiếp sợ đến mức nào, Phạm Ly cũng không biết. Hắn đã đặt bút, lại lần nữa điền thánh chỉ của Thủy Hoàng nội dung. Bên trong xe phủ lệnh Triệu Cao, chỉ hiệu bảo ngựa, khi quân lộc quyền, giết hại chấm sau đó tự, tội ác đầy trời. Nay đặt hàng chỉ, đoạn hắn tiết lộ, tuyệt hắn luân hồi, khốn đối với nhân gian, là đại tần thủ lăng 1000 năm. Nguyên bản vạn vạn năm tuyệt đối hai chữ bút tích đã mất, căn bản là một mảnh trống không. Phạm Ly đổi thành 1000 năm không chút nào hiện đột. Xong rồi. Phạm Ly chỉ viết hai chữ, nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy áp lực. Hắn là khiêng áp lực viết xong cho nên có thoải mái giải thoát cảm giác. Thủy Hoàng đế hẳn là sẽ không tìm ta phiền phức a. Phạm Ly ở trong lòng nói. Hắn nguyên bản lung tung nghĩ, thì không có thái coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng, đột nhiên, Phạm Ly giống như nghe thấy có người nào ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Chấm cùng bệ hạ chưa từng gặp mặt, vì sao bệ hạ muốn cải biến chấm thánh chỉ? Chấm không dành phân thân hạ giới, chuyện hôm nay liền tạm thời đi lại. Ngày khác bệ hạ phi thăng tiên giới, tốt nhất chủ động tới một chuyến đại tần tiên đỉnh, cùng chấm giải thích nhân quả. Ngã. Phạm Ly dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không phải đâu, mới vừa rồi là Thủy Hoàng tại nói chuyện với mình. Đại tần tiên đỉnh, chính mình cùng đại tần tiên tử kết xuống nhân quả. Phạm Ly xem xét quỳ gối trước mặt mình Triệu Cao, nhìn lại trong ngực thiên hình vạn trạng Trường Lạc công chúa, lại ước lượng một chút bảo bối cung á phòng cùng tần hoàng kiếm. Ừm, không thơm. Vì như thế mấy cái hàng, đắc tội một vị thiên tử. Thật mẹ nó bệnh thiếu máu. Phạm Ly vô cùng hối hận, thậm chí muốn đem trên thánh chỉ chính mình bút tích lao đi. Nhưng mà, một giây sau, đột nhiên một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi trên người Triệu Cao. A! Triệu Cao kêu to, trong thanh âm lại tràn đầy sung sướng cùng hạnh phúc. Vốn là một bộ thây khô Triệu Cao, lại trong khoảnh khắc biến trở về người sống. Một bề ngoài 30 mấy tuổi, gò má trắng nõn, không có hàm râu tuấn tú văn sĩ bộ dáng. Chương 84, trở về chương 84, trở về Triệu Cao khóc. Hắn chảy xuống chân chính nước mắt, đã không chỉ là mang theo tiếng khóc nức nở gào khan. Vậy hạ, hu hu hu, nô tài thật sự có thể làm lại cuộc đời. Vậy hạ, thánh nhân a, người sống bộ dáng Triệu Cao, khóc thút thít động tác có chút âm nhu ngại ngùng. Tăng thêm trên mặt hắn một cọng râu đều không có, rất dễ dàng để người liên tưởng đến thái giám tiểu này đặc thù người làm. Phạm Ly đứng yên bất động, mắt nhìn phía trước, mười phần uy nghiêm. Hắn hoàn toàn không đem Triệu Cao để vào mắt, nhưng hắn cũng không dám có mảy may lời oán giận, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường làm nhưng. Vì, bản này chính là tiên tử uy nghiêm. Đáng tiếc, Triệu Cao quá độ giải độc. Phạm Ly không phải uy nghiêm, chỉ là đang ngẩn người. Vì sao? Chính mình vì như thế điểm phá sự việc, phải đắc tội một vị thiên tử. Về sau chính mình phi thăng tiên giới, còn muốn chuyên môn đi đại tần thiên đỉnh giải thích nhân quả. Vậy còn không như không phi thăng. Người người hướng tới tiên giới, vô biên tuổi thọ, vô biên tiêu dao. Trong mắt Phạm Ly, đã thành công không cối địa ngục. Đắc tội đại tần là hậu quả gì? Chết chắc. Tần quốc tử hình có bao nhiêu chủng? Đều đầu, cũng là trảm thủ, tựa hồ là nhẹ nhất tử hình. Tương đối nổi danh còn có chém ngang lưng, mũ sa phênh thây. Phạm Ly não bổ mình bị năm kéo xe ngựa xé mở năm phần bộ dáng, ừm, thái thảm rồi. Sau khi phi thăng, mũ sa phênh thây dùng hẳn là thiên mã. Phạm Ly thở thật dài. Hắn nhìn thoáng qua quỷ gối trước mặt mình Triệu Cao, trong lòng không còn muốn sống. Chớp hơi một chút, Triệu Cao, chính ngươi đầu thai đi thôi, chớ có lại đến quấy chấm thanh tịnh. Phạm Ly là thật phiền hắn. Mặc kệ Triệu Cao là cái gì đại thừa cảnh, vạn năm lão thây khô, Phạm Ly cũng không đáng kể. Ngay cả thiên tử đều đắc tội, ai còn quan tâm chỉ là đại thừa cảnh thầy khô a. Nô tài vĩnh viễn không dám quên bệ hạ thánh nhân. Triệu Cao lại bái. Hắn không một chút nào để bụng Phạm Ly thái độ, ngược lại cảm thấy mình thân làm nô tài, lần nữa cho bệ hạ thêm phiền phức, bị ghét bỏ là chuyện đương nhiên. Chỉ bằng vừa nãy Phạm Ly thiên tử dị tượng, đừng nói hắn chỉ là luyện khí cảnh, liền xem như không có tu vi phạm nhân thiên tử, Triệu Cao cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Bệ hạ bảo trọng, nô tài đi đầu thai. Như nô tài đời sau có thể phi thăng tiên giới, nhất định phải đi đại tần tiên đỉnh hầu hạ bệ hạ vạn vạn năm. Triệu Cao thân ảnh dần dần làm nhạt, tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có âm thanh quanh quẩn tại Lăng Tiêu Bảo điện trong. Ảnh trong gương tiên giới trong, chỉ còn lại có Phạm Ly, Trường Lạc công chúa, cùng với 12 kim nhân. Công chúa, chúng ta làm sao trở về? Phạm Ly tại người khác trong mộ đợi phiền, hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Đừng có gấp a, tầng 36 ảnh trong gương tiên giới đấy. Chúng ta bốn phía dạo chơi, nói không chừng còn có thể tìm thấy một ít đại tần bảo vật. Lúc này Trường Lạc công chúa, một chút hoàng gia dáng vẻ đều không có. Ngược lại như cái tên trộm, kiên trì tặc không đi không nguyên tắc căn bản. Ha ha. Phạm Ly cười lạnh. Đi nhanh lên, bằng không ta chỉ huy 12 kim nhân liệu mạng với ngươi. Hắn là nghiêm túc. Chỉ là trên thánh chỉ của Thủy Hoàng biết hai chữ chữ, thì cùng người ta kết xuống nhân quả. Thủy Hoàng tại tiên giới sống được thật tốt, Phạm Ly nào còn dám bắt người ta đế lăng thứ gì đó. Không dám. Thật sự không dám. Ngay cả ghi chép của Thủy Hoàng cùng Tần Hoàng Kiếm, Phạm Ly đều cơ hồ nghĩ từ bỏ. Ai nha, làm sao ngươi biết bản công chúa nhất định năng lực mang ngươi trở về đâu? Dù sao cũng là Triệu Cao dẫn chúng ta tới, bản công chúa cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này. Trường Lạc công chúa dựa vào nhanh mồm nhanh miệng, còn muốn tiếp tục kéo lại. Phạm Ly cũng không nói chuyện, chỉ là tay cầm tần hoàng kiếm, yên lặng đứng ở 12 kim nhân bên cạnh. A a a, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Trương Lạc công chúa cấp bách. Gia hỏa này tại sao có thể có thiên tử mệnh cách? Rõ ràng một chút thiên tử khí độ đều không có. Phải biết, từ xưa đến nay có không ít thiên tử yêu mỹ nhân thắng qua yêu Giang Sơn. Có thể Phạm Ly ngược lại tốt, nói trở mặt có thể trở mặt. Phạm Ly cười lạnh, Triệu Cao Luân hồi đầu thai, lại quên nói cho ta biết rời khỏi Đế Lăng cách, mà nhưng ngươi một chút cũng không xuất ruột. Phản âm tịnh thổ có rất nhiều bí pháp, ngươi từng học một nửa, khẳng định có cách bình an trở về. Thôi đi, quỷ hẹp hỏi, hết lần này tới lần khác vẫn rất thông minh. Trường Lạc công chúa mặc dù không vui, nhưng vẫn là thừa nhận. Phản âm tịnh thổ xác thực có một loại bí thuật, tên là con đường tơ lụa. Chỉ cần lại xuất phát thời thi triển loại bí thuật này, năng lực tự động đánh dấu điểm xuất phát. Mà lần nữa thi triển con đường tơ lụa lúc, có thể bị chuyển tống về điểm xuất phát. Do đó, Trường Lạc công chúa cho dù không biết ảnh trong gương tiên giới không cấp cách, cũng có thể thuận lợi trở về. Khi tiến vào Đế Lăng trước đó, nàng đã sớm đánh dấu xuất phát vị trí. Thật sự không thể lại đợi một hồi sao? Chỉ một chốc lát, công chúa năn nỉ nói, "Không được, ta muốn ngay lập tức rời đi nơi này." Phạm Ly kiên định từ chối, sợ công chúa lại trộm cầm Đế Lăng bất luận gì đó, còn đem nhân quả liên lụy đến trên người mình. "Hừ." Thấy không thuyết phục được Phạm Ly, công chúa cũng chỉ đành coi như thôi. Nàng hai tay bắt pháp quyết, động tác ôn nhu, như cùng ở tại dẫn dắt sợi tơ. Phạm Ly quả thực nhìn thấy, giống như tơ bạc dây nhỏ theo công chúa 10 ngón nhọn nhi dọc theo người ra ngoài. Tơ bạc chia ra tại Phạm Ly cùng Trường Lạc công chúa bên hông quấn quanh một vòng, giống như là muốn trói lại hai người. Tơ bạc bên kia lại vươn hướng phương xa nhìn không thấy chân trời. Đột nhiên, Phạm Ly cảm giác mình bị một cỗ cự lực lôi kéo, con mắt tiền một hoa, chờ hắn năng lực lại nhìn rõ sơ lúc, người đã đứng ở Đế Lăng lối vào. Cái này hiện ra, Phạm Ly khó có thể tin nói. Hừ hừ. Trường Lạc công chúa cười không nói. Phạm Ly thật sự vô cùng hâm mộ. Hắn quyết định, quả nhiên vẫn là phải thật tốt tu luyện. Muốn hay không phi thăng là một chuyện, nhưng tu vi cao thầm nắm giữ rất nhiều bí thuật, thật sự vô cùng điều. Nhị ca, tấn công. Đột nhiên có thanh âm quen thuộc truyền đến. Phạm Ly phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên lai là Tam đệ Phạm Thuần, Đại nho Nhan Nguyên cùng ba vị hàn sứ. Tần Hoàng kiếm. Tào Tháo trông thấy Phạm Ly trường kiếm trong tay, hưng phấn đến hô lên âm thanh. Chuyến này nguyên kế hoạch là tiêu diệt Thủ Lăng nhân, sau đó đoạt kiếm. Nhưng Kim Đức Thánh chủ đột nhiên xuất hiện cùng đánh lén, triệt để làm rối loạn sở, hán hai quốc liên hợp hành động. Ba vị hán thần vốn cho là hành động thất bại, nhưng không ngờ rằng Tần Hoàng kiếm còn có thể mất mà được lại. Phạm Ly thì kinh hỉ nói, "Lão Tam, ngươi cùng vài vị đại nhân đều không sao. Ta còn tưởng rằng Kim Đức Thánh chủ sẽ ra tay với các ngươi đâu." Phạm Thuần gật đầu, giải thích chân tướng. Mấy ngày trước đây, có một cực mạnh nữ nhân đột nhiên xuất hiện, đồng thời cưỡng ép xâm nhập Đế Lăng. Nàng thoải mái tiêu diệt ta trăm tên thuộc hạ, nhưng bởi vì sốt ruột bước vào Đế Lăng, không để ý tới giết qua bao gồm ta ở bên trong còn thừa vệ thú quân. Ta bị thương không nặng, nguyên dự định xuất lĩnh còn lại tướng sĩ xông vào địa cung, cùng nhị ca ngươi liên thủ đối địch. Nhưng không ngờ rằng, Thanh Câu cô nương cùng với cái đó cường thế nữ nhân cùng nhau đường cũ trở về. Dường như vì Thanh Câu cô nương nguyên nhân, nữ nhân kia mới không có lại ra tay với chúng ta. Sau đó ta nghe ba vị hán sứ đại nhân nói, mới biết được đối phương lại là Phạn Âm Tịnh Thổ Thánh chủ. Chán, nhị ca, Thanh Câu cô nương cũng là một vị thánh chủ sao? Thật không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng nàng là nhị ca nữ nhân đấy. Chương 85, mỗi người đi một ngả. Chương 85, mỗi người đi một ngả. 85, mỗi người đi một ngả. Phạm Ly mí mắt nhảy lên. Lời này nếu để cho Thanh Câu nghe thấy, nàng có thể hay không rút kiếm tới giết người diệt khẩu. Tam đệ chớ có nói bậy, ta cùng với Thanh Câu thánh chủ trong sạch, sạch sẽ. Phạm Ly chứng chặt đàng hoàng nói, Phạm Thuần nhưng thật giống như không nghe thấy tựa như. Hắn còn thầm nói, Thanh Câu thánh chủ mặc dù tu vi tinh thâm, nhưng nhìn lên tới tựa hồ là độc thân. Nàng còn cùng nhị ca ngươi cùng ở một con trướng, nói không chừng đã sớm đúng nhị ca trái tim ngầm hứa hẹn. Nhị ca, nam nhân vẫn là phải chủ động điểm, ngươi cũng vậy, lão quang tôn không thể một làm cho trong nhà thay ngươi thao. Nhị ca, ngươi rút kiếm làm gì? Ta muốn lấy ngươi mặc chó. Phạm Ly ở trong lòng châm biếm. Đúng lúc này, đột nhiên Lăng Tần Đế trong một hồi tiếng bước chân ầm ập truyền đến. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, hẳn là có đồ vật gì theo trong cung điện dưới lòng đất đi ra phía ngoài tới. Phạm Ly phóng tầm mắt nhìn tới, lại ngây ngẩn cả người. Lại là 12 kim nhân. Thập nhị kim nhân có chút ngang ngược, lúc trước ngoài cung á phòng đại chiến thời đã đi sâu vào lòng người. Tấn công cẩn thận, hộ vệ chuẩn bị. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền có thể nói là thập nhị kim nhân đối thủ cũ, ngay lập tức bảo hộ ở Phạm Ly trước người. "Ngại, ta không sao nhi, không bằng các ngươi nhường một chút." Phạm Ly nói. Mọi người còn chưa hiểu hắn là có ý gì, đã nhìn thấy Phạm Ly giơ cao trong tay tần hoàng kiếm. "Cũng quỳ xuống cho ta." Phạm Ly lớn tiếng hô hào, mọi người càng thấy buồn bực. "Tấn công ý gì? Têu người nào quỳ? Chúng ta nay mắt thấy là phải đánh nhau, còn có người nào không cho hắn dập đầu a?" Ầm ầm. 12 kim nhân lên tiếng quỳ xuống, khiến cho mọi người không hiểu ra sao. "Tấn công, đây là có chuyện gì?" Tào Tháo nhịn không được hỏi. Phạm Ly thầm nghĩ, tần hoàng kiếm đều muốn chắp tay tặng người, điểm ấy bí mật nhỏ hay là nói thẳng đi. Thế là hắn liền đem 12 kim nhân cùng tần hoàng kiếm quan hệ nói ra. Lại có chuyện như thế. Tào Lưu Tôn ba người cảm thấy giật mình, trên mặt không chút nào không thấy vui mừng. Ai có tần hoàng kiếm, ai có thể chỉ huy thập nhị kim nhân? Cho dù kim nhân linh trí kém thế nào đi nữa kỉnh, tốt xấu thì tương đương với 12 vị hợp đạo cảnh cao thủ chiến lực. Há có thể khinh thường. Phạm Ly cười nói, chờ ba vị đem tần hoàng kiếm mang về đại hán, hiến đế bệ hạ chẳng khác nào nhiều 12 vị hợp đạo cảnh trung thành tuyệt đối tử sĩ. Cho đến lúc đó, các thân đồng chắc thì càng phát ra không đáng giá nhắc tới, thực sự là thật đáng mừng a. ngạch. Ha ha, tấn công nói đúng, xác thực như thế, thật đáng mừng. Tào Tháo sửng sốt mấy giây, mới đi theo cười ra tiếng. Lưu Bị, Tôn Quyền thì lập tức phát ra tiếng cười, nhưng thần sắc trên mặt cũng xuất hiện một lát xoắn xuýt. Không có chú ý tới những chi tiết này, Phạm Ly chỉ nghĩ thật sớm trở về Bành Thành. Lần này hữu kinh vô hiểm, thu hoạch thì có chút không tệ. Chỉ tiếc, hệ thống nhiệm vụ không có hoàn thành. Phạm Ly ở trong lòng nói thầm. Hệ thống nhiệm vụ, hỏa loạn hậu cung. Nhiệm vụ ban thưởng, hai cái bút bê thế thân. Phạm Ly đúng hỏa loạn hậu cung không hứng thú, rốt cuộc Hạng Ninh chỉ có một vị hoàng hậu cùng một vị hoàng quý phi, hắn là thật không xuống tay được. Nhưng mặc cho vụ ban thưởng, tự bả. Nếu đạt được này hai cái bút bê thế thân, ta là có thể có bốn hoàn mỹ phân thân. Phong thần trong tiểu thuyết nhất khí hóa tam thanh tính là gì? Ta có thể hóa tứ thanh. Có cung A phòng là nhà an toàn, bốn phân thân cả ngày bế quan tu luyện, tốc độ là bình thường tu luyện 4 lần. Phạm Ly càng nghĩ càng muốn, nhịn không được liếc trộn một chút Trường Lạc công chúa. Ừm, được rồi. Ý ý một chút là được, không cần thiết biến thành hành động. Ba vị, Tần Hoàng kiếm ta thì giao cho các ngươi. Về phần 12 kim nhân, các ngươi thì tùy ngươi đi. Phạm Ly nói xong, liền đem Tần Hoàng kiếm đưa tới. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người lại rất có ăn ý, ai cũng không có vượt lên trước đi đón. Chỉ thấy Tào Tháo xuất ra một đã sớm chuẩn bị xong tử đàn kiếm hạng, mời Phạm Ly tự mình đem Tần Hoàng kiếm cất đặt tại trong hộp. Bảo kiếm vào hộp, Lưu Bị lại lấy ra một thất cẩm tú. Cẩm tú là màu vàng sáng, cực kỳ tốt quý, lại ngũ trảo chân long tường vân đồ án. Lưu Bị dùng minh hoàng cẩm tú đem hộp kiếm bao vây lại, càng có vẻ chân quý. Phạm Ly thấy thế, thì liệu định Tôn Quyền nhất định thì có động tác. Quả nhiên, Tôn Quyền thế mà xuất ra một bộ tạo hình rườm rà xiềng xích cuối cùng. Hắn dùng xiềng xích đem bao vây khóa kín, xiềng xích bên kia đã có 3 đầu chi nhánh, chia ra còn có 3 cái xiềng xích. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người riêng phần mình cầm lấy một chi xiềng xích, khảo tại chính mình mỗ một tay trên cổ tay. Thế là, ba người ai cũng không đơn độc nắm giữ Tần Hoàng kiếm, nhưng lại đều có thể bảo đảm bảo kiếm không mất. Tấn công chê cười. Tào Tháo cười nói, chúng ta như vậy trở về Đại Hán, trách nhiệm mang theo, không dám trì hoãn. Lưu Bị cũng nói, đa tạ tấn công. Tôn Quyền cuối cùng nói, Phạm Ly chắp tay, cùng ba người tạm biệt. Hắn đưa mắt nhìn ba vị Hán thần rời đi, lại phát hiện còn có một số Đại Hán tướng sĩ lưu tại chỗ không động. Các ngươi không đi sao? Phạm Ly sững sờ nói. Vừa dứt lời, một bức lệnh Phạm Ly trung thân khó quên hình tượng thì xuất hiện. Chỉ thấy còn thừa là Đại Hán tướng sĩ, bất luận bốn là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền bộ hạ, lại đồng loạt rút ra bên hông trường kiếm, không có chút gì do dự. Những thứ này tướng sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ dẫn kiếm tự vẫn, đột tử tại chỗ. T. Phạm Ly hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên đã hiểu. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đạt được Tần Hoàng kiếm sau đó, ba người phân chia như thế nào bảo kiếm, đem sẽ không còn có người bên ngoài biết được. Đây là một ngày lớn bí mật. Thuật quân pháp. Phạm Thuần là tướng lãnh cầm binh, trông thấy Tào Lưu Tôn ba người ngự hạ như thế nghiêm ngặt, trong lòng chỉ có kính nể. Về phần chết mất Đại Hán tướng sĩ, chỉ cần chết có ý nghĩa, đều không cần vì bọn họ đau lòng. Ha ha ha, vợ của bọn hắn, tử, đều sẽ thỏa đáng phụng dưỡng. Trường Lạc công chúa cười lấy, nụ cười lại là ý vị khó hiểu. Nhan Nguyên thì thở dài nói, trung hiếu thiên nghĩa, những đại hán này tướng sĩ trung chữ vào đầu, chết có ý nghĩa. Phạm Ly im lặng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình chỉ sợ là duy nhất thay những thứ này tướng sĩ cảm thấy không đáng giá. Nhưng Trường Lạc công chúa, Phạm Tuần, Nhan Nguyên đều là loại thái độ đó, Phạm Ly cũng chỉ đành trầm mặc, miễn cho bị người khác chê cười tâm hắn mềm ngây thơ. 12 kim nhân nguyên bản quỳ trên mặt đất, giờ phút này lại yên lặng đứng dậy. Vì Tào Lưu Tôn ai cũng không thể thật sự nắm giữ Tần Hoàng kiếm, cho nên bảo kiếm vô chủ, này dường như dẫn đến 12 kim nhân do dự hồi lâu. Hiện tại, thập nhị kim nhân cuối cùng có quyết định. Chúng nó nện bước kiên định bước chân, vững vàng hữu lực hướng phía Đại Hán phương hướng mà đi. Chúng ta hồi Bành Thành đi. Phạm Ly lòng nặng chịu nói. Đại sở, Bành Thành. Phạm phủ luyện công phòng trong, hai cô Phạm Ly phân thân bên trong một bộ, đột nhiên đình chỉ suy tưởng mở ra hai mắt. Năng lực đang luyện công phòng quấy rầy hắn tu luyện, trừ phi cường địch tiếp cận, cũng chỉ thừa Ô Truy. Xảy ra chuyện? Phạm Ly hỏi. Từ lần trước Hạng Linh bị nữ đức tập khống chế, Phạm Ly liền mệnh lệnh Ô Truy thường trú hoàng cung, âm thầm bảo hộ Hạng Linh. Nhưng bây giờ, không có đạt được triệu hoán, Ô Truy thế mà chủ động tới tìm chính mình. Hạng Linh bị cướp đi. Ô Truy sắc mặt trắng bệnh, không còn nghi ngờ gì nữa bị nội thương, chỉ là dáng chống đỡ nhìn. Phạm Ly phân thân trừng lớn hai mắt. Có chuyện gì vậy? Bành Thành một mảnh an bình, Ô Truy khi nào cùng người giao chiến lại một điểm động tĩnh đều không có. Hạng Linh bị cướp đi, nói do Ô Truy bại. Chương 86, Đại Sở biến tiên chương 86, Đại Sở biến tiên là ai? Thế mà năng lực tùy tiện bạn ngươi. Phạm Ly phân thân nhíu mày hỏi. Ô Truy là đại thừa cảnh, làm nhưng cũng chỉ có đại thừa cảnh cường giả năng lực đánh bại nàng. Nhưng mà, chiến đấu như thế nào an tĩnh như thế, lại không có trong kinh thành Đại Sở dẫn phát rối loạn. Thậm chí, ngay cả Phạm Ly cũng không biết. Ô Truy ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nàng răng ngà cắn môi, yếu ớt nói, cầm, kỳ, thư, họa, kiếm, tiễn. Phạm Ly phân thân, nghĩa là gì? Phản âm tịnh thổ sáu cái thánh chủ, cầm, kỳ, thư, họa, kiếm, tiễn, chia ra đại biểu các nàng am hiểu lĩnh vực cùng bí thuật. Phạm Ly phân thân còn một chút đứng dậy. Hắn mặt mày giận dữ, song quyền nắm chặt, rốt cục nhịn không được hét lớn, kinh người quá đáng. Cái gì thế ngoại tịnh thổ, thánh địa tu hành? Đều là chó má. Lúc này mới bao lâu thời gian? Phản âm tịnh thổ lại nhiều lần cùng mình đối nghịch. Hiện tại một lần xuất động 6 tên thánh chủ, còn bắt đi Đại Sở hoàng đế, Phạm Âm Tịnh Thổ là dự định triệt để cùng Phạm Gian Vương triều vạch mặt sao? Ô Truy, ngươi khổ cực. Phạm Ly không có trách cứ Ô Truy. Nàng là phụ mệnh lệnh của mình đi bảo hộ Hạng Ninh, lại đột nhiên muốn đối mặt 6 vị thánh chủ. Dạng này hiểm cảnh, cho dù Ô Truy thì có nguy hiểm có thể chết đi. Ô Truy lắc đầu cười khổ, "Chủ nhân, trong đó có một vị thư thánh chủ để cho ta chuyển cáo chủ nhân, Phạn Âm Tịnh Thổ tuyệt sẽ không đối địch với lại sở, chỉ là yêu thích Hạng Ninh thiên tư thông minh, tuệ căn sâu nặng, cùng Tịnh Thổ hữu duyên, cho nên quyết định thu nàng làm đồ, mang về Tịnh Thổ điều giáo." "Thư thánh chủ?" Vì thư làm hiệu, cái này lập tức nhường Phạm Ly nhớ ra người nào đó. Nàng thì gọi Kim Đức thánh chủ, tinh tu nho đạo, hộ thân bản mệnh pháp bảo là một quyển tên là Nữ Đức thần thư, chính là nàng muốn thu Hạng Ninh làm đồ đệ. Phạm Ly trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Quả nhiên, lại là Kim Đức thánh chủ. Lần này tới trước 6 tên Tịnh Thổ thánh chủ trong, Kim Đức thánh chủ tu vi chiến lược yếu nhất. Kim Đức thánh chủ còn nói, lại sợ không thể một ngày vô chủ, Phạn Âm Tịnh Thổ đề nghị do Hoàng Thái hậu đề cử một vị tân hoàng đăng cơ. Lại không luận Thái hậu đề cử bất luận kẻ nào, Phạn Âm Tịnh Thổ đều sẽ toàn lực ủng hộ đại sở tân quân. Phạn Âm Tịnh Thổ mặt ngoài khách khí, nhưng kỳ thật tương đương đúng chạm đại sở hoàng vị thay đổi. Đây là vương triều việc quan trọng nhất. Bình thường mà nói, cái nào vương triều cũng không thể tiếp nhận kiểu này can thiệp. Nhưng mà, Phạm Ly lại biết, Tịnh Thổ lần này tỏ thái độ, hậu cung vị kia Lật Thái hậu nhất định vui vẻ chấp nhận. Rốt cuộc, Lật Thái hậu cùng Tịnh Thổ mắt đi mày lại, sớm không phải một ngày hai ngày sự tình. Thánh chỉ đến. Quả nhiên, hắn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy có trong cung thái giám tới trước truyền chỉ. Phạm thị là đại sở thứ nhất quyền quý, trong cung thái giám dám ở Phạm gia lôi kéo lớn giọng gọi hàng, đặt ở trước kia không phải uống say rồi, chính là chăng sống. Phạm Ly nghe thanh âm thì nhận ra người, không phải người khác, chính là đại nội đệ nhất cao thủ, hợp đạo cảnh Trần Công Công. Này lao thái giám tự mình đến truyền chỉ, không còn nghi ngờ gì nữa không phải điểm tốt. Ngươi bị thương, có thể ứng phó cái đó lao thái giám sao? Phạm Ly hỏi Ô Truy. Ô Truy dường như không có do dự, ngay lập tức gật đầu. Miểu sát, thật không hổ là Long tộc đại thừa cảnh. Cho dù bị thương, vẫn đang có thể thoải mái giở tờ S hợp đạo cảnh. Phạm Ly yên tâm, lúc này cất bước đi ra luyện công phòng, chỉ để lại một cái khác cố phân thân tiếp tục tu luyện. Phạm phủ, chính đường. Trần Công Công tay nâng một phong thánh chỉ, thần sắc kiêu căng. Trong ngày thường, Trần Công Công có phải không vui lòng đến Phạm phủ? Cho dù là không phải đến không thể, hắn cũng chỉ dám đứng, giải quyết việc chung, xong việc ngay lập tức rời khỏi tuyệt đối không lưu lại. Hôm nay, Trần Công Công lại là ngồi ngay ngắn ở trên ghế mảnh, chậm rãi thưởng thức Phạm gia đại ca tự tay bưng lên trà thơm, vẫn không quên ăn hai viên cam quả mức hoa quả. Thái hậu nương nương có tất cả Phạn Âm Tịnh Thổ làm cáo sơn, Phạm gia cuối cùng phải xong đời. Trần Công Công luôn luôn tự cao tự đại. Hắn đã là thái hậu bên người người, lại là đại nội đệ nhất cao thủ. Quá khứ thời kỳ, hắn mỗi lần nhìn thấy Phạm Ly còn muốn đệ thấp làm tiểu. Hiện tại, Phạn Âm Tịnh Thổ tỏ rõ ý đồ, triệt triệt để đứng ở Lật Thái hậu bên này. Trần Công Công thì cảm giác, sống lưng của mình từ đây cứng rắn nhiều. Phạm gia đại gia, nhà ta chỉ là đến truyền chỉ mà thôi, ngươi tiếp lấy chính là, làm gì khó khăn chiêu đại ta. Lại nói, nhà ngươi lão nhị không thể không có ở nhà không? Cho dù có sự việc, ngươi cũng không làm chủ được, vẫn là chờ Phạm lão nhị quay về, nhà ta sẽ cùng hắn từ nói chuyện đi. Trần Công Công miệng là thật tổn hại. Trước mắng Phạm Minh không có năng lực làm chủ, lại đem Phạm Ly hô làm Phạm lão nhị. Đại sở trên triều đình trên dưới, còn không bao giờ người dám xưng hô như vậy Phạm Ly. Trước tiên là hô cùng cha, thừa tướng, hiện tại hô tấn công, dưới một người trên bằng người. Phạm lão nhị. Phạm Minh khỏe miệng co quắp một trận, cố nén cùng lao thái giám trở mặt xúc động. Chớ nhìn hắn chỉ có hóa thần cảnh tu vi, nhưng chỉ bằng nhìn Phạm phủ trong trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm, đồng loạt ra tay quyết định có thể khiến cho Trần Công Công có đến mà không có về. Nhưng mà, Phạm Minh nhịn được. Tiểu này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thứ gì đó, dám đến ta Phạm gia được đà lần tới, khẳng định là trong triều có biến cho nên, tiểu nhân một khi đắc chí, ta muốn bước vàng, không thể cho nhị đệ gây tai họa. Phạm Ly tự mình làm lòng tốt lý kiến thiết, nụ cười trên mặt càng phát ra cung kính. Trần Công Công khó được giá lâm hàn xá, Phạm Mộ chính có thể tận một tận tình địa chủ hữu nghị, sao dám chậm trễ Công Công? Không nếu như để cho Phạm Mộ chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, trước cùng Công Công uống một chung. Hoàng cung khang khổ, đồ tốt đều chỉ tại mấy cái quý nhân trong tay, tỉ như Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng quý phi. Tượng Trần Công Công, cho dù là đại nội đệ nhất cao thủ, nói trắng ra vẫn là nô tài. Trong cung chuẩn mực nghiêm, Trần Công Công ngày thường ăn cái gì đồ ăn, mặc cái gì vải bóc, đều cũng có quy định nghiêm khắc. Lão thái giám nghe nói Phạm Minh muốn bày rượu chiêu đãi chính mình, nhất thời vẫn đúng là rung động. Phạm phủ tại đại sở cỡ nào quyền thế, cho dù là đội vàng bày một bàn bàn tiệc, chỉ sợ cũng sẽ không thua ngự thiện phòng. Được thôi, nhà ta thì nói không ngừng dừng lại. Trần Công Công đắc chí vừa lòng, ngay cả một câu lời khách sáo đều chẳng muốn nói. Hắn vừa định hỏi Phạm Minh, hôm nay trong phủ cũng chuẩn bị gì đồ ăn, cho dù không bỏ ra nổi lòng can phượng thủy, chí ít cũng nên là hùng trưởng yến hoa, nữ sĩ hải sâm chiêu đại à? Nghe nói trong cung truyền chỉ, bản công cố ý ngàn dặm chạy về kinh thành. Một đạo triều thần đại sở vô cùng thanh âm quen thuộc truyền đến, Trần Công Công cũng vô ý thức chợt đứng dậy. Hắn kinh ngạc phát hiện, Phạm Ly thế mà theo ngoài phòng đi tới, bên cạnh còn đi theo hộ quốc thần thú Ô Truy. Phạm lão, tấn công, ngươi làm sao trở về được nhanh như vậy? Trần Công Công nhịn không được hỏi. Hắn có chút khẩn trương. Nô tài bản tính là lấy mạnh hiếp yếu, thừa dịp Phạm Ly không ở nhà, bắt nạt Phạm thị tộc nhân khác thật là đơn giản. Nhưng bây giờ Phạm Ly quay về mặc kệ Phạn Âm Tịnh Thổ làm sao ủng hộ Hoàng Thái hậu, Trần Công Công vẫn dọc theo ngày cũ quản tính, cả người trong nháy mắt đứng lên. Hắn thậm chí cảm thấy được sau lưng ghế bành khá nóng cái mông. Phạm Ly phân thân tại lao thái giám đứng yên trước mặt, xem hắn trong tay thánh chỉ, lại xem xét lao thái giám vừa nãy ngồi qua ghế bành. Cái ghế này là một điêu đại sư tình công điêu khắc thành, phí tổn không ít, ngày thường chỉ có Phạm Ly cùng Phạm Minh năng lực ngồi. Đại ca, đem cái ghế này đưa đi sau bếp, trẻ tuổi lót đi. Bộ này đồ uống trà thì đưa đi hậu viện ngã nát, xới đất vùi lấp. Giọng Phạm Ly nói chuyện nhạt nhẽo, tượng đao tựa như hung hăng phá tại Trần Công Công trên mặt, không chút nào cho hắn giữ thể diện.